ở con đường phía trước có một người đang đứng. Đó là một nam nhân, dáng người cao ráo, khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, và áo kéo dài trên mặt đất, nhưng không phải là người mập mạp, ngược lại dáng người thon thả đẹp mắt. Không phải là nông phu trong thôn, sao Y Y lại một mình đứng ở nơi hoang vắng này, cũng không thấy xe ngựa. Cô bé cảnh giác, theo bản năng muốn tránh xa ra, nhưng xung quanh không hề thấy người nào nữa để hỏi đường. Cô bé đành bưng chiếc chén bể đến gần hỏi thử, lão tiên sinh. Người đó xoay người lại. Cô bé không nhịn được lùi lại từng bước. Người này nhìn còn rất trẻ, nhưng trang phục thì thật sự là không giống như người thường. Cả người Y Y đều bị che phủ bởi áo choàng đen, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã, đường cong vô cùng đẹp, như được tạc từ ngọc, sắc da tái nhợt như là đã lâu không thấy ánh mặt trời, lộ ra một hương vị âm u tà khí. Chiếc mũ che kéo xuống rất thấp, không thể nhìn được ánh mắt của Y Y, nhưng cô bé có một loại cảm giác mãnh liệt như mình đang bị nhìn chằm chằm, làm cho cô bé cảm thấy không thoải mái, muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, vì thế kiên trì nói, công tử, ta không có tiền. Con người cổ quái, đến cả giọng nói cũng cổ quái. Cô bé liền phản ứng lại, xấu hổ vứt cái chén bể xuống, ta không hỏi cái này. Y Y tựa hồ như cũng nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải ngươi tới xin tiền. Qua việc hiểu lầm này, cô bé ngược lại không còn sợ Y Y nữa, cố nén cười, công tử có biết đường lên Nam Hoa đi thế nào không?
Biết.
Y Y nâng cằm lên, chỉ về phía hai con đường ở trước mặt, trên người Y Y có một loại khí chất vương giả rất đặc biệt, bên trái là Nam Hoa, bên phải là Sơn Dương. Cô bé nói lời cảm ơn theo quy củ, xoay người liền đi về phía bên phải, người thanh niên kia cũng không hỏi gì cả. Ước chừng nửa canh giờ sau, cô bé lại hổn hển theo đường cũ mà trở lại. Thì ra vì nhiều lần trước bị người khác trêu chọc, nên lần này cô bé đặc biệt rút kinh nghiệm, thông minh hơn, cố ý đi theo hướng ngược lại mà người kia chỉ, ai dè người kia lại không lừa bé, bên phải quả nhiên là đi đến Sơn Dương, có thể nói cô bé lần này là khéo quá hóa vụng. Người thanh niên mặc áo choàng đen vẫn còn đứng tại chỗ cũ, không hề nhúc nhích, giống như một tảng đá vậy. Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, chỉ sợ người qua đường sẽ tưởng Y Y là một tảng đá lớn mất thôi. Y Y hình như có chút nghi ngờ, ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn đi Nam Hoa mà. Thông minh lại bị thông minh hại, cô bé xấu hổ, đỏ mặt chống chế, mới vừa rồi là ta nghe lầm. Y Y không hoài nghi gì, đi tới Nam Hoa bái sư sao?
Dạ,
ta cũng tiện đường đi tới Nam Hoa. Cô bé vâng một tiếng. Không hề nhiều lời, bước nhanh về phía trước. Người thanh niên kia cũng không nói nhiều, thậm chí cũng chả buồn hỏi tên hay lai lịch của cô bé. Bất luận bé đi nhanh hay chậm, Y Y trước sau vẫn luôn đi bên cạnh cô bé, dáng đi nhàn nhã như đang du sơn ngoạn thủy. Cô bé vụng trộm nhìn Y Y vài lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn được làm bằng một viên ngọc trong suốt màu tím cực lớn trên tay Y Y, nhất thời trong lòng rung động, đầu óc bắt đầu hoảng hốt, nhẫn ngọc trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh mê hoặc lòng người, giống như một hang động tối tăm rộng lớn. Ý chí của cô bé như bị hút hết vào trong đó. Cho đến khi cánh tay tái nhợt kia rút vào trong áo choàng, cô bé mới lấy lại được tinh thần, trong lòng biết là đã bị Y Y phát hiện, nên ngượng ngùng tìm chuyện để nói, cho hỏi cao danh quý tánh của công tử là gì.
Vong Nguyệt.
Hả? Người thanh niên kia còn thật thà giải thích, vong trong tử vong, Nguyệt là ánh trăng. Cái tên này thật kỳ quái, cô bé rối lòng nói, tên của công tử thật dễ nghe. Đa tạ bé con đã khích lệ, Vong Nguyệt cười nói. Đã nghĩ tới bái ai làm sư phụ chưa? Cô bé lặng lẽ nắm chặt sợi tua kiếm, ngại ngùng cất lời, các vị tiên trưởng Nam Hoa có thu nhận ta hay không, ta còn chưa biết, làm sao dám vọng tưởng này nọ, chỉ sợ là bây giờ đến thì đã muộn rồi. Vong Nguyệt từ một tiếng thật dài, tới muộn mới tốt, ngươi sẽ tìm được một vị sư phụ tốt thôi. Cô bé thấy Y thì an ủi mình như thế, hé miệng cười. Từ đó hai người không nói gì, chỉ yên lặng bước đi, đi tới phía trước khoảng một canh giờ thì mặt trời đã lên cao, ngày đã sang trưa. Bóng dáng của Nam Hoa Tiên Sơn đang thấp thoáng sau những đám mây xa xa. Thật sự là Tiên Sơn, cô bé mừng rỡ, ta đến được đây rồi. Xoay mặt nhìn lại, chẳng biết từ khi nào bên cạnh đã trống không, không một bóng người.
4.
Bọn nhóc xuất phát đã lâu, trên đường lớn dưới chân núi xe ngựa xe lửa đã giảm mất gần một nửa. Nam Hoa tuyển chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, ven đường đã thiết lập rất nhiều cửa ải khó khăn để khảo nghiệm, rất nhiều đứa trẻ nhát gan đi được nửa đường đều sợ hãi quay về. Những người lớn không còn cách nào khác đành phải lục tục mang theo chúng quay trở về, chạy đến Thanh Hoa tiếp tục tìm chỗ chờ đợi. Còn những người khác thì vẻ mặt có chút hồi hộp lẫn đắc ý, ngẫu nhiên có một hai đứa nhóc trở về, lập tức lại vang lên những tiếng thở dài và trách mắng. Từ rất xa, một cô bé con từ trên đường lớn chạy tới, vì túi đầu nên không thể thấy rõ mặt, lại lặng yên và vội vã tiến đến, nên mọi người không ai chú ý tới cô bé. Mới vừa rồi ở ven suối cô bé đã rửa sơ qua cả người rồi, trên tay trên mặt đều đã sạch sẽ. Cô bé cố sức len lỏi vào trong đám người, thở hổn hển. May mắn là mình đã đuổi tới nơi kịp lúc, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tính toán. Các vị tiên tôn này pháp lực vô biên, lại có tâm khảo nghiệm, nhất cử nhất động đều không tránh khỏi mắt bọn họ, phải thật cẩn thận từng bước mới được. Không biết Tần tiên trưởng có trở về không, người có thu nhận đồ đệ không? Bất luận là ai, cũng hy vọng bái được một vị sư phụ có danh có tiếng, cô bé cũng không ngoại lệ, đã có sự chuẩn bị trong lòng. Cô bé đã sớm hỏi thăm qua bốn vị tiên tôn, vị tiên tôn ở Tử Trúc Phong nổi danh nhất, nhưng người không thu nhận đồ đệ, cô bé không dám vọng tưởng gì nữa, đệ tử của Ngu trưởng giáo rất có tiền đồ, nhưng mà từ sau khi thu nhận Tần Kha, người liền không nhận ai nữa, thiên cơ tôn giả dễ nói chuyện nhất, bái nhập làm môn hạ của người là dễ dàng nhất, nhưng đáng tiếc thời buổi loạn lạc, kỹ thuật chiêm tinh, tiên đoán cũng không có tác dụng gì lớn, huống chi nghe nói người đối đãi với đệ tử tùy hứng. Thật không phải là chuyện tốt. Nghĩ mãi, chỉ còn duy nhất một người là đốc giáo nổi tiếng Nghiêm Khắc Mẫn tiên tôn, các đệ tử trong môn hạ của đốc giáo có rất nhiều người nổi danh, như thủ tọa đệ tử Mộ Ngọc tiên trưởng. Người ta thường nói Nghiêm sư xuất cao đồ, nếu có thể bái người làm thầy, như vậy cha mẹ ở nơi Cửu Tuyển cũng có thể mỉm cười. Nghiêm sư xuất cao đồ, sư phụ Nghiêm Khắc mới có được đệ tử giỏi giang. Vị tiên tôn này thân là đốc giáo, chấp trưởng các quy định, hình phạt của môn phái, cho nên nhất định tính tình rất nghiêm khắc, rất chú trọng đến phẩm hạnh, chắc chắn sẽ thích người khiêm tốn chứng trạng. Để lần này có thể lọt vào mắt người, tất nhiên cô bé càng phải thêm quy củ lễ nghĩa nhiều hơn so với người khác, vì thế không thể liều lĩnh hồ đồ được. Cô bé nhìn sợi tua kiếm trong tay, trong lòng cũng không dám hy vọng nhiều. Có lẽ Tần tiên trưởng đã trở về, nếu người lúc trước đã chủ động ra tay giúp đỡ, có thể thấy được ấn tượng của người với bản thân mình cũng không tệ. Nếu Mẫn tiên tôn lẫn các vị tiên tôn khác đều không chịu thu nhận mình, người có chịu thu mình làm đồ đệ không? Cô bé sửa lại quần áo, cũng điều chỉnh suy nghĩ của mình lại cho thật tốt, cất bước ra khỏi đám người, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, cô bé không nhanh không chậm bước về phía khu rừng ở phía trước. Cách đó không xa, có một bóng đen đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn, dường như tất cả mọi người xung quanh không ai nhìn thấy ý ỉa. Áo choàng đen hạ xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Đã trở lại rồi. Nam Hoa là ngọn núi cao nhất, mấy ngàn đệ tử tay cầm pháp khí đứng thẳng ở hai bên con đường lớn, cảnh tượng hùng vĩ, không khí trang nghiêm. Trong Lục Hợp Điện, trên thềm ngọc cao cao, ba vị tiên tôn sóng vai mà ngồi, đó là trưởng giáo Ngũ Độ, đốc giáo Mẫn Vân Trung, thiên cơ tôn giả Hành Huyền. Dưới thềm ngọc là mấy chục đại đệ tử danh tiếng nghiêm nghị đứng thẳng ở hai bên, không gian lặng ngắt như tờ. Hành Huyền tôn giả tay cầm sách thiên cơ, đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi, thằng bé Tần Kha sao không có ở đây? Ngũ Độ nói, hôm trước có tin khốc sát yêu của Cửu U Ma Cung ở Trần Châu làm loạn, ta đã sai nó đi điều tra rõ ràng chuyện này rồi. Hành Huyền nói, thằng bé đó có thể thu nhận đệ tử được rồi. Ngu Độ cười nói, nó thật sự rất ngang bướng, ý của nó là vẫn còn muốn bình tâm tu hành thêm vài năm nữa. Đồ đệ nhập môn mới 20 năm vẫn còn nhiều thời gian, dốc lòng hết sức tu hành là chuyện tốt. Hành Huyền giận dữ, từ khi trưởng giáo sư huynh thu được đệ tử quan môn, mấy năm nay không có người cùng với sư thúc và ta tranh đồ đệ. Ngược lại ta cảm thấy mất đi rất nhiều điều thú vị. Lời này nói ra, đến cả Mẫn Vân Trung cũng không nhịn được mà cong khoe miệng, sau đó lại nhìn vị trí chiếc ghế trống không bên cạnh, nhíu mày, thuật pháp dù cao tới đâu, không có đệ tử truyền lại cũng chỉ vô ích mà thôi, âm phàm lại đi ra ngoài rồi sao? Ngu Độ nói, đệ ấy đã đi Thanh Hoa, chỉ sợ sẽ không trở về. Từ khi Lạc Âm Phàm thành danh, thuật pháp tại Tử Trúc Phong liền được tiên môn công nhận là thuật pháp tuyệt diệu nhất. Hai người khó tránh khỏi lo lắng việc không có đệ tử nối nghiệp của hắn, thế nhưng Lạc Âm Phàm không hề nhắc tới chuyện này, nên ai cũng không tiện mở miệng. Kỳ thật không chỉ có mình bọn họ lo lắng, trên dưới Nam Hoa dường như đều đã nhận ra, mấy năm nay, Trọng Hoa tôn giả ngoài việc giải quyết chính sự thì rất ít khi mở miệng nói chuyện, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là thường xuyên đi ra ngoài, hành tung bất định, rất ít khi ở lại Tử Trúc Phong. Hắn lại lạnh lùng như trước kia, nhưng ít nhất ngày xưa còn có chút hơi ấm của con người. Hiện tại thì hoàn toàn không có, vô cùng lạnh lùng, giống như một vị thần cao cao tại thượng, vô tâm vô tình, không ai có thể tới gần. Mẫn Vân Trung, con là sư huynh, những điều nên khuyên thì nhất định phải khuyên, không thể cứ để mặc nó tiếp tục như vậy được. Ngu Độ cười khổ, sư thúc cũng đã biết rồi đó, lẽ nào con lại không muốn khuyên bảo hắn sao? Mẫn Vân Trung không nói gì thêm, Hành Huyền ngồi bên cạnh vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt chăm chú nhìn vào sách thiên cơ, dường như lao muốn nói gì, nhưng lại thôi. Mộ Ngọc tiến vào bẩm báo, các tân đệ tử đã đến đông đủ cả rồi ạ. Gọi bọn trẻ vào đi. Ngu Độ dừng đề tài đang nói, lúc này trong số các tân đệ tử, có một đứa rất đặc biệt, tư chất tốt vô cùng, chỉ là tính tình có chút khó bảo, cần phải được giáo huấn nhiều hơn nữa. 4. Không đề cập đến bên trong các vị tiên tôn đang bàn bạc thảo luận, bên này cô bé cũng bước từng bước thật cẩn thận vượt qua biển mây, gian khổng lồ ở phía sau vừa biến mất, trước mặt lại có vách núi cản đường, ngọn núi cao đến vạn trượng hiểm trở vô cùng đống nhiên từ mặt đất mọc lên, giống như chặn kín con đường phía trước che mất ánh sáng mặt trời làm người ta sợ hãi, có vô số loài dây leo buông xuống từ vách đá, ngẩng mặt nhìn lên phía đầu sợi dây, chính là đỉnh núi của ngọn tiên sơn hùng vĩ. Này! Đã đi đến tận đây, tuy rằng cô bé đã sớm biết các tiên tôn thiết lập cửa ải rất khó khăn, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này, cô bé cũng không khỏi hồi hộp lẫn khiếp đảm. Vách núi đen này cao như vậy, có thể đủ sức leo lên tới đỉnh không? Nếu ngã xuống dưới, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Cô bé nghiêm lại khuôn mặt trắng bệch nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng vượt qua nỗi sợ hãi, cắn răng, nắm lấy sợi dây leo trông có vẻ cứng cáp nhất mà leo lên trên. Nhưng vách núi đen này có chút kỳ lạ, càng leo lên cao lại càng dễ dàng, hơn nữa bé lại phát hiện ra trong lòng sợ hãi càng giảm thì sức lực càng nhiều, tốc độ lại càng nhanh, đến cuối cùng hình như sợi dây có sự sống, cuốn luôn cô bé lên trên. Quả nhiên là thiết kế của các tiên tôn. Cô bé đang vui sướng vô cùng, đột nhiên sợi dây bên hông đứt ra. Thân thể nhỏ bé, rơi thẳng xuống vách núi. Nhất định sẽ ngã chết thôi. Sao lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này? Cô bé hoảng hốt la lớn. Thì ra là chiếu theo quy củ, nếu qua được khảo nghiệm mà lên được tiên sơn thì tất cả các tân đệ tử đều có thể ở lại. Qua mấy ngày thì tiên môn sẽ phái đệ tử truyền tin cho gia đình, tường thuật tỉ mỉ lại đứa trẻ nào đã bái nhập làm môn hạ của ai. Vì thế ngu độ thấy bọn nhóc đã đến đủ rồi, bèn thu hồi thuật pháp, làm sao có thể nghĩ được vẫn còn lại một đứa bé lạc ở phía sau. Ở phía sau này, cô bé không bị ngã chết, cũng không có sự đau đớn như trong tưởng tượng, cô bé ngạc nhiên, sợ hai đứng lên thì thấy, không hề có vách núi đen nào cả, chẳng qua chỉ đơn giản là một tảng đá lớn cao khoảng một trượng. Ở phía sau biển mây mờ mịt đã hoàn toàn biến mất, xung quanh hiện ra bóng dáng của cây cối, thì ra nãy giờ cô bé vẫn ở trong khu rừng này. Cô bé vội vàng ngước mặt nhìn lên, quả nhiên là không còn nhìn thấy tiên sơn đâu nữa. Là do lúc trước đi lầm đường, nên đã tới chậm rồi sao? Mơ hồ đoán biết được lý do, cô bé gấp gáp đến độ quỳ hai gối xuống. Người ta thường nói chỉ cần có lòng thành cầu xin thì sẽ linh ứng, cô bé đáng thương ngửa mặt lên trời cầu xin, để cho tiên tôn trưởng giáo có thể nhìn thấy, bé không thể cứ thế này mà trở về, hơn nữa cô bé cũng đã không còn chỗ nào để đi. Bà ba chịu nhiều khổ sở như vậy không thể để người phải phí công vô ích, còn cha mẹ bé ở dưới suối vàng cũng sẽ thất vọng lắm đây. Cho dù cô bé đợi được 5 năm nữa, lúc đó tuổi cũng đã lớn. Các vị tiên trưởng kia nhất định sẽ không thu nhận mình, không thể hoàn thành di mệnh của phụ thân, không phải là bất hiếu rồi sao? Đã qua buổi trưa, xung quanh cũng không hề có tiếng động nào, cô bé càng sốt ruột hơn, không thể tưởng tượng được thuật pháp lại biến mất như vậy, cô bé lo lắng đến mức rơi nước mắt. Núi rừng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót. Thình lình cô bé chợt thấy có cảm giác quen thuộc, khiến lòng người không yên, tâm không hiểu vì sao lại run run, không thể nói rõ được. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ bé lại có loại cảm giác thế này, là thích, nhưng lại có chút sợ hãi. Là ai? Cô bé dần dần ngừng khóc, chậm rãi ngẩng mặt lên. Ở phía trước, cách chỗ cô bé khoảng 2 trượng, dưới tán một cây cổ tùng uốn lượn, một vị thần tiên rất trẻ đứng yên nơi đó, không hề nhúc nhích, như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Quyển 3 chương 32, thầy trò kiếp sau. Mái tóc rất dài buông xoa xuống lưng, khuôn mặt ấy, cái vẻ trang nghiêm, tôn quý mà lạnh lùng ấy, đẹp vô cùng. Đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Không hề vương dấu một chút dấu vết trốn trần ai, ngoại trừ thần tiên, liệu ai có thể xứng đáng có được loại khí chất này đây? Thản nhiên mà cô độc, làm cho người ta không dám đến gần, ngay cả chỉ trong suy nghĩ cũng không đủ can đảm. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được là trước người ấy thế gian này trở nên thật nhỏ bé, còn bản thân mình lại quá hèn mọn đến mức như một hạt bụi trôi dạt giữa đất trời. Cái gì là lễ tiết, cái gì là phép tắc? Lần đầu tiên trong đời cô bé hoàn toàn vứt chúng ra khỏi suy nghĩ của mình, bởi vì kể từ giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt kia, tất cả mọi chuyện trước đây hầu như đã tan biến không còn gì, dẫu chỉ là một chút. Bây giờ, trong mắt cô bé chỉ còn lại thân ảnh cô độc mà đẹp đẽ vô cùng kia, chỉ còn có tà áo trắng như tuyết đang phất phơ trong gió nhưng cũng hết sức lạnh lùng kia. Không dám ngước nhìn lên, nhưng lại nhịn không được lại ngước lên nhìn người ấy. Đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm có thể nhìn thấu lòng người không chút nghi ngờ. Cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, cả tâm hồn dường như đã bị bắt giữ, trói buộc lại, giống như hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ từ kiếp trước rồi. Trong khoảnh khắc, cô bé chợt thấy chấn động. Nháy mắt, bóng dáng người đó đã biến mất dưới tán cây. Là thật? Hay là ảo giác? Cô bé vẫn còn đang ngẩn người thì ngay sau đó đã nhìn thấy người đó đứng ngay trước mặt. 4. Không lời nào có thể hình dung được nỗi khiếp sợ vào giờ phút này của Lạc Câm Phàm. Nếu như không đuổi theo dấu vết của ma tôn Cửu Út thì hắn đã không về Nam Hoa rồi. nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất nhiều năm, rất khó có thể diễn đạt, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tại sao bản thân mình lại có cảm giác như vậy, mờ mờ mịt mịt không thể giải thích, chỉ biết là không thể buông, không thể bỏ. Cái cảm giác kỳ lạ mà lại hết sức chân thật này khiến hắn phải hạ mây xuống tìm, hoảng hốt và gấp gáp đến mức quên cả việc cẩn thận. Là ai? Trực giác đã cho hắn biết đáp án, nhưng lại không thể tin được. Đứa trẻ trước mặt dáng vẻ cung kính, câu nệ đầy lễ tiết, không còn là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, không còn là đôi mắt to lanh lợi, trắng đen rõ ràng. Mà là một khuôn mặt tròn tròn, không phải là kiểu tròn tròn mập mạp thường thấy, mà là một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo. Mắt phượng long lanh, tuyệt đẹp, hai hàng mi dài cong cong rực bóng, che đi ánh mắt không nhìn ra nét sắc bén, nhưng lại tăng thêm vài phần quyến rũ, nhưng cũng bởi vì vậy mà thiếu đi vài phần ngây thơ, chất phác. Sắc mặt Lạc Âm Phàm càng thêm trắng bệch. Người trước mặt đã không còn là cô bé con xanh sao vàng vọt năm ấy. Dáng vẻ kính cẩn như thế, xinh đẹp đến thế, khác nhau đến thế tất cả đã chẳng còn thấy đâu bóng dáng ngày xưa cũ. Nhưng, có một việc hắn biết rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được là con bé. Nhất định là con bé ba. Sao có thể là con bé? Đứa trẻ thông minh, tinh quái làm đủ mọi việc để hấp dẫn sự chú ý của hắn, đứa trẻ thích ở trong lòng hắn làm nũng, thiếu nữ lặng lẽ tựa đầu vào gối hắn trên cây cầu trên dòng Tứ Hải ngày nào, cô gái ở đại điện Trọng Hoa cung ngày ngày rót trà pha mực cho hắn, cô gái quỳ xuống xin hắn đừng nóng giận ở ngay giây phút cái chết cận kề đứa trẻ ấy, thiếu nữ ấy, cô gái ấy nay lại nguyên vẹn xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngay trong tầm mắt hắn, chân thật đến thế này. Là kinh ngạc, là vui mừng, là áy náy, hay là đau khổ. Tất cả đều đúng, cảm xúc dâng lên không dứt. Năm tháng suốt 8 năm sớm chiều làm bạn, ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng bao nhiêu năm, dẫu đã là thần tiên không muốn không cầu như hắn cũng không cách nào quên được. Giây phút hắn tự tay vung một chiêu tịch diệt là sai lầm lớn nhất cả đời hắn. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng hiện tại, ngay giây phút này, con bé lại đang đứng trước mặt hắn, một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn hiện hữu. Cảm giác này, có thể là khiếp sợ, cũng có thể là sợ hãi. Bàn tay che giấu trong ống tay áo dài rộng đang không ngừng run lên, muốn đưa ra mà lại không dám. Khiến cho con bé phải nhận hết ấm ức, lại ra vẻ như không hề biết đến nỗi oan ức của con bé. Chính miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ con bé, lại tự tay giết chết con bé. Đã làm ra việc như thế với con bé, hắn còn tư cách để lại một lần nữa đứng trước mặt con bé, đối mặt với con bé nữa sao? Nếu con bé biết những gì hắn đã làm, biết hắn thật sự hiểu hết tất cả, biết người hại chết mình thật ra lại là sư phụ mà mình tin tưởng ỷ lại nhất thì sẽ hận hắn đến mức nào đây? Lạc Âm Phàm chậm rãi thẳng đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh như nước, con tên gì? Mắt đối mắt, cô bé hoảng hốt khẽ hàm mi. Ánh mắt người này thật kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy khiến người ta nhìn vào đống dâng lên cảm giác đau thương. Gia phụ họ Văn, người Lương Châu. Gần đây con mới được một vị tiên trưởng ban thưởng tên, chỉ gọi là A Tử. Thật sự rất kỳ lạ, ngay cả người này là ai bé cũng không biết, thế mà vẫn không ngăn được mà trả lời lại. Văn Tử. Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng nhẩm lại một lần. Cô bé đỏ mặt. Là con bé, không sai, năm đó con bé quỳ trước mặt hắn, thái độ ấp úng khi báo tên với hắn, vẻ mặt ngượng ngùng đó cũng giống hệt như bây giờ, từ sâu nay lại biến thành muỗi. Chữ văn trong câu của Lạc Âm Phàm nghĩa là con muỗi, có cùng cách đọc là ẻn với chữ văn trong họ của Văn Tử, nên Lạc Âm Phàm mới hiểu lầm là muỗi, cũng như trọng với trùng. Là trùng hợp hay là đến đây vì hắn? Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn cô bé hồi lâu mới nói tiếp, con không nên tới Nam Hoa. Cô bé kinh ngạc khi thấy hắn từ chối giúp đỡ, vội vàng dập đầu, mẹ con đã qua đời, 2 tháng trước cha con cũng vừa đi rồi, trước khi ra đi đã dặn A Tử nhất định phải bái nhập Nam Hoa. Nay A Tử đã lẻ loi một mình không nơi nương tựa, xin tiên trưởng khai ân, con từ nơi xa xôi ngàn dặm đến, quyết sẽ không ngại chịu khổ sở, vất vả, chắc chắn sẽ tận tâm học hành, mặc dù sau này chắc chắn sẽ có không ít khó khăn nhưng nhất định sẽ không để Nam Hoa mất mặt. Lạc Âm Phàm có chút ngây ngốc. Con bé chuyển thế, tuổi con nhỏ mà đã rất người lớn, hình dáng đổi khác, tính tình cũng thay đổi, duy chỉ có sát khí trên người vẫn chưa biến mất, chẳng qua tựa như bị một loại pháp lực nào đó giam cầm, dù có phát ra cũng không dễ gì nhận biết, nhưng nếu dùng mắt thần cẩn thận xem xét vẫn có thể phát hiện, vậy là người nọ cố ý đưa con bé đến Nam Hoa, mọi chuyện e là không hề đơn giản. Hắn nên làm gì bây giờ? Đã là sai thì vẫn mãi là sai, nhưng hắn cũng chưa bao giờ muốn bù đắp lại lỗi lầm. Tình nguyện lưng beo nôi hay náy ấy suốt đời. Nay trời đột nhiên lại đem một cơ hội như vậy đến trước mặt hắn, những gì đã xảy ra thật giống như một trò đùa, nhưng hắn lại không dám đối mặt. Một chiêu tịch diệt hồn siêu phách tán, là ai đã nhúng tay vào cứu con bé trốn thoát dưới kiếm chủ ba. Lúc ấy tâm tình bất ổn nên không lưu ý được trong điện có gì khác thường. Chết, là kết cục của con bé, cũng đồng nghĩa với kết thúc âm mưu kia, như vậy, con bé quay trở về lần này, là biểu thị cho điều gì? Sát khí chưa trừ, ngu độ bọn họ chỉ cần hơi cẩn thận một chút là có thể phát hiện ra vấn đề, khi đó sẽ xử trí con bé như thế nào? Đuổi con bé ra khỏi Nam Hoa. Khó đảm bảo kẻ ẩn thân kia sẽ không nghĩ cách dẫn con bé nhập ma một lần nữa. Biết rõ kết cục như thế nào mới là tốt nhất, nhưng sao hắn có thể làm tổn thương con bé lần thứ hai? Làm sao hắn có thể xuống tay được? Trở về đi. Tiên trưởng. Hắn không hề nhìn cô bé nữa, khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, xoay người bỏ đi. Tiên trưởng xin dừng bước. Cô bé gấp gáp đến độ vươn tay kéo lấy vạt áo trắng của hắn. Sư phụ. Cách xưng hô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tác động vào nút thắt trong lòng đã nhiều năm của hắn, chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để che giấu nút thắt đó, giờ phút này lại bị chạm vào, khiến Lạc Âm Phàm bất động tại chỗ. Con bé vừa gọi là gì? Con bé nhớ rõ ư? Sắc mặt trắng bệch vẫn bình tĩnh đến khác thường, Lạc Âm Phàm túi đầu nhìn văn tử muốn xác nhận lại. Cô bé cũng thấy chấn động, mới vừa rồi không biết tại sao lại gọi như thế, thật là lô mãng, sợ tiên trưởng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đôi mắt phượng dâng đầy vẻ khẩn trương. Nhưng lại không muốn buông hắn ra, nói một cách nhút nhát, tiên trưởng, cầu xin người, con không sợ gì hết, sẽ tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt, nếu không tin người có thể ra để kiểm tra con. Trên đôi tay nhỏ bé có một vết máu. Cả cha mẹ đều đã mất, để cho con bé lại lưu lạc đầu đường xó chợ chịu sự khinh khi ức hiếp của người đời. Năm đó, trên cánh tay nhỏ bé ấy cũng đầy thương tích, con bé khóc nhào vào lòng hắn tìm kiếm sự che chở, nhưng mà cuối cùng, hắn lại là người làm cho con bé tổn thương nặng nề nhất. Vô ý vấy bẩn xiêm y của Lạc Âm Phàm, cô bé vội vã xin lỗi buông tay ra, chấn định lại tinh thần, cầu xin tiên trưởng thu nhận con, nếu tiên trưởng phải đi, A Tử cũng không ngăn được, chỉ nguyện quỳ thế này, có lẽ có một ngày trưởng giáo và các vị tiên tôn cũng sẽ biết tấm lòng của A Tử. Lạc Âm Phàm nhìn cô bé hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, đến lục hợp điện đi, ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ. Tay áo rộng nhẹ bay trong gió, trên đỉnh tiên sơn lại dần hiện ra những bậc thềm đá nối dài dẫn đến sơn môn. Dễ dàng vậy sao? Không cần kiểm tra sao? Tiên trưởng bằng lòng thu nhận mình làm đồ đệ. Cô bé còn đang nghi ngờ mình nghe lầm, đang tính hỏi lại, nhưng người trước mặt đã không thấy đâu. Nam. Bầu không khí trên đại điện Nam Hoa vô cùng yên ắng, hàng trăm đứa trẻ đều như nín thở, đứng đầu là một cô bé tầm 13-14 tuổi, y phục hoa lệ, dung mạo xuất chúng. Bởi vì thân phận đặc biệt nên cô bé này được đứng trước những đứa trẻ khác. Cô bé ấy đứng đối diện với Mẫn Vân Trung, vẻ mặt cung kính nhưng trong ánh mắt cũng không chút nào che giấu được vẻ kiêu ngạo. Mẫn Vân Trung nhíu mày. Ngu Độ tay cầm phong thư có dấu ngọc tỷ, nhìn mấy lần sau đó đặt sang một bên, để cho Mẫn Vân Trung và Hành Huyền chọn lựa đệ tử trước. Vì chuyện gian tế trước kia cho nên việc thu nhận môn đồ ở Nam Hoa càng thêm nghiêm ngặt, lai lịch của từng đứa trẻ không chỉ do Hành Huyền bói tính, mà còn phái đệ tử xuống núi để điều tra xác minh lại. Cô bé ấy bị nhìn ngắm hồi lâu, vô cùng xấu hổ, cuối cùng ý thức được biểu hiện của mình khiến cho người ta phản cảm, vội vàng thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, biểu hiện ra vẻ hiểu phép tắc hơn. Quả nhiên, Ngu Độ chuyển hướng phía cô bé ấy, mỉm cười, cựu công chúa. Trường giáo cứ gọi con là Diệu Nguyên. Cô bé ấy hành lễ, trước khi đi phụ hoàng từng dặn, tiên môn không giống với nhân gian, nhất định không thể ở trước mặt trưởng giáo và các vị tiên tôn tự cao tự đại. Tiên môn tu hành khắc khổ, con nên suy nghĩ cẩn thận. Tâm ý Diệu Nguyên đã quyết. Thấy cô bé này đã trở nên khiêm tốn hơn, thái độ của Mẫn Vân Trung cũng tốt hơn một chút, nhìn Ngu Độ nói, cũng là chí tôn nhân gian, mang thiên mệnh, không thể không nể tình. Ngu Độ gật đầu, vậy con muốn bái ai làm thầy? Tư Mã Diệu Nguyên thuận thế quỳ xuống, chi bằng xin trưởng giáo phân phó, nếu như có thể bái nhập làm thủ hạ của trưởng giáo đó là vinh hạnh của Tư Mã Diệu Nguyên con. Ngu Độ mỉm cười, ta từng thề chỉ thu nhận 9 đồ đệ, nay đã có đủ. Không bằng đợi hộ giáo trở về, để nó xem thử. Mẫn Vân Trung nói tiếp, gân cốt của đứa trẻ này vô cùng tốt, nếu có thể bái làm thủ hạ của nó, kế thừa pháp thuật của nó, cũng là chuyện tốt. Trong lòng thầm biết không ổn, Ngu Độ lắc đầu. Việc này có phần không thích hợp, chỉ sợ đệ ấy không đồng ý. Mẫn Vân Trung phản bác, ngay cả người nó cũng chưa gặp qua, sao biết không đồng ý. Nam Hoa hộ giáo có ai mà không biết, trọng hoa tôn giả, thủ tọa tiên môn, thuật pháp nổi tiếng khắp cả lục giới, Tư Mã Diệu Nguyên mừng thầm, vội hỏi, như Mẫn tiên tôn nói đó, tôn giả vẫn chưa gặp con mà, có khi gặp rồi sẽ thay đổi chủ ý thì sao hạ cầu xin trưởng giáo nể mặt phụ hoàng con. Đã nói đến thế rồi thì Ngu Độ cũng đành bất đắc dĩ đồng ý thôi, thôi được. Vậy thì đành chờ xem tạo hóa của con. Đã qua nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ nó định cả đời không thu nhận đồ đệ nữa sao? Cũng chỉ là một cái nghiệp chướng, dùng Mẫn Vân Trung nói tới đây chợt thấy Hành Huyền bên cạnh ngáy mắt, vì thế đành nuốt xuống. Đông có một người tiến vào đại điện khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Áo trắng rộng thùng thình, sắc mặt cũng có chút trắng nhợt, tựa như người đến từ phía chân trời mờ mịt, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân xương tuyết. Vẻ mặt ôn hòa, bước đi thong dong không nhanh không chậm, nhưng lại làm cho người ta thấy sợ, các đệ tử đứng hai bên trong điện đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trên mặt đầy vẻ kính cẩn, ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy. Không thể ngờ được Lạc Cơm Phàm sẽ trở về, Ngu Độ đợi hắn ngồi xuống trước, nửa đùa nửa thật, sư đệ lần này trở về là có lòng muốn tranh đồ đệ với sư thúc và sư đệ sao? Mẫn Vân Trung nghĩ là Lạc Cơm Phàm đã thông suốt, trong lòng mừng thầm, dùng ngữ khí vô cùng nhu hòa, "Âm Phàm, thân phận của đứa trẻ này cực kỳ cao quý, gân cốt rất tốt, con cũng nên xem xét." Nghe Mẫn Vân Trung nói vậy, Tư Mã Diệu Nguyên liền biết ngay thân phận của người này, vội mỉm cười bước lên trước chào hỏi. Nào biết khi ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt kia đang rơi trên người mình, không có lấy một chút ấm áp, nhất thời giật mình, hai đầu gối như nhũn ra, không tự chủ được lại quỳ xuống, những gì muốn nói đều quên sạch, lúng ta lúng túng chào hỏi. Lạc Âm Phàm thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, đạ tạ sư thúc có tâm, đồ đệ của con sẽ đến ngay thôi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong điện đều giật mình. Ngu Độ cũng lấy làm ngạc nhiên, do hỏi, ý của sư đệ là đã thu nhận đồ đệ trên đường về rồi sao? Lạc Âm Phàm không phủ nhận. Mẫn Vân Trung và Ngu Độ đồng thời thở phào, cũng không cảm thấy thất vọng. Bất luận như thế nào, hắn lại chịu thu nhận đồ đệ đã là chuyện tốt rồi. Tư Mã Diệu Nguyên mặc dù không tệ, nhưng yêu cầu của Lạc Âm Phàm rất cao, đứa trẻ được hắn nhìn chúng nhất định không hề kém cỏi. Tất cả mọi ánh mắt đều rời về phía cửa lớn, đều muốn nhìn thử xem đứa trẻ may mắn được Lạc Âm Phàm lựa chọn kia trông ra sao, xuất chúng thế nào. Duy chỉ có Tư Mã Diệu Nguyên là cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt, cắn môi cố nén xuống không phát tác. Thân là công chúa hoàng thất, thân phận cao quý, xưa nay chỉ có người khác định hót nàng ta, làm sao chịu được cái cảm giác mất mặt này. Không cam lòng lẫn không phục, càng muốn xem cuối cùng là bản thân rốt cuộc thua đồ đệ đã nhận của tôn giả kia ở chỗ nào, cho nên khi có người bước vào điện, nàng ta phản ứng trước tiên. Thế tử. Tư Mã Diệu Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thánh chỉ đã ban ra ai chẳng biết chuyện cựu công chúa của hoàng thất sẽ bái nhập làm đệ tử tiên môn, bởi vậy người thanh niên áo trắng kia cũng không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Mẫn Vân Trung trách mắng, trong tiên môn sao lại có thế tử? Tư Mã Diệu Nguyên cắn răng chịu thua, đệ tử nóng vội lỡ lời, tiên tôn đừng trách. Sau khi Tần Kha hành lễ với các vị tiên tôn xong, đi đến bên cạnh Ngu Độ bẩm báo kết quả công việc. Cuối cùng giống như nhớ tới gì đó, không chút biểu hiện chuyển tầm mắt sang bọn trẻ mới đến, nhìn quét một vòng, chậm rãi nhíu mày lại. Hơn trăm dặm đường, theo lẽ thường chỉ mất vài ngày là tới, hay là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là không được qua được khảo nghiệm bên ngoài. Ngu Độ nhìn thấy Tần Kha có chút kỳ lạ, đang định hỏi thì một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Là một cô bé, một mái tóc xinh đẹp, trang phục rất bình thường, thoạt nhìn cũng không thấy có điểm nào vượt trội hơn người. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cô bé không bước vào ngay lập tức, mà trước tiên dừng lại ở cửa, lấy tốc độ cực nhanh sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tấm biển đề ba chữ Lục Hợp Điện, xác nhận rõ là mình không đi nhầm chỗ rồi mới cố gắng bình tĩnh bước vào cửa điện. Khoảnh khắc cô bé ngẩng mặt lên, ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Sau khi bước vào cửa chính, thật ra cô bé bị dọa cho hoảng sợ. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, thật sự bé không hiểu vì sao mà lại bị mọi người chú ý như vậy. Cô bé khẩn trương cúi đầu rồi lại khẽ ngước nhìn về phía Thềm Ngọc. Không biết vị thần tiên đã đồng ý thu nhận mình là ai, có ở đây hay không? Bốn vị tiên tôn ngồi song song trên Thềm Ngọc, vị thần tiên áo trắng lúc nãy cũng ngồi trong đó, không ngoài dự liệu, người là vị tiên trẻ nhất, cũng là người nổi bật nhất ở đây. Cô bé thấy yên tâm, cũng không vội vàng liều lĩnh cúi lạy, vừa nhìn vừa phân tích nhanh tình huống hiện tại. Ngồi giữa Thềm Ngọc là vị tiên tôn khoảng ngoài 30 tuổi, hòa nhã nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, còn người thanh niên áo trắng cao giáo đứng phía sau thì đúng là Tần Kha. Cô bé lại mừng thầm, siết chặt sợi tua kiếm trong tay. Thần tiên trưởng đứng ở đó, người là đệ tử của trưởng giáo. Không nghi ngờ gì nữa, vị tiên tôn kia chắc chắn là Ngu trưởng giáo. Về phần vị thần tiên áo trắng mới gặp lúc nãy, có thể ngồi ngang hàng cùng trưởng giáo, nhất định chính là tôn giả, khó trách có thể không cần xin phép đã thu nhận mình làm đồ đệ. Sau khi xác định rõ thân phận mỗi người, cô bé thầm biết không nên đợi lâu, lúc này mới quỳ xuống, á tử bái kiến trưởng giáo, bái kiến tôn giả. Trong giọng nói mang theo chút khẩu âm địa phương riêng biệt, không quá yếu ớt, mà rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Mọi người lấy lại tinh thần, âm thầm tán thưởng. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời lộ ra vẻ thất vọng, chỉ có diện mạo mà thôi, tư chất đứa trẻ này cũng bình thường, không có gì đặc biệt, người như vậy tiên môn cũng có đầy dẫy. Không thấy ai đáp lại. Cô bé vội giải thích, con vội đi nên bị lạc đường, cho nên đến trễ, xin trưởng giáo và tôn giả tha thứ. Ngu Độ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười, đúng là một đứa trẻ ngoan, đứng lên đi. Cô bé nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, do dự một lúc lại lặng lẽ ngước mắt nhìn vị thần tiên áo trắng kia, người bằng lòng thu nhận mình làm đồ đệ thật sao? Có đổi ý hay không? Con đến một mình sao? Bẩm trưởng giáo, đúng vậy ạ. Tuổi con nhỏ lại dám đơn thương độc mã một mình lên đường, ăn nói khiêm tốn, cung kính, lễ phép, cử chỉ lại rất cẩn thận, Ngu Độ dâng lên vài phần thiện cảm, xoay mặt xác nhận, sư đệ. Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng chịu mở miệng, con bái sư đi. Cô bé kiềm chế nỗi vui mừng, nhìn thấy trong điện không có bài vị hay một tranh tổ sư nào, liền biết lúc này chỉ là lễ bái sư đơn giản mà thôi. Theo quy củ cô bé bước lên trước vài bước, quỳ xuống dập đầu, Ương Châu Văn Thị A Tử, bái kiến sư phụ. Lạc Âm Phàm gật đầu, ban thưởng tên trọng tử cho con. Thanh âm rõ ràng vững chãi vang lên khiến mọi người vốn đang mỉm cười đều đông cứng tại chỗ. Nam. Một cái tên gần như đã bị quên lãng nay lại được nhắc đến, sao không làm người ta khiếp sợ được chứ? Hắn ban cho đồ đệ mới cùng một cái tên của đồ đệ cũ, rốt cuộc là vì sao, có dụng ý gì? Chỉ chớp mắt mà không khí trong điện đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chúng đệ tử vẫn im lặng không dám lên tiếng. Cô bé tuy rằng có chút nghi hoặc, cũng hiểu được giờ phút này không nên hỏi nhiều, chỉ cúi đầu bái tạ, trọng tử đa tạ sư phụ ban thưởng tên. Sắc mặt Tần Kha cực kỳ khó coi, đột nhiên cười lạnh, gọi tên này, chắc tôn giả sẽ thấy yên lòng hơn. Kha Nhi, không được vô lễ. Ngu Độ quát Tần Kha bảo y thì ngưng lại, trong lòng cũng rất kinh ngạc, âm thầm mở nhãn thần tập trung xem xét, không phát hiện một chút sát khí nào, nỗi nghi ngờ trong y thì mới vơi đi hơn một nửa, khẽ nhìn Mẫn Vân Trung ý bảo không có trở ngại gì, suy đi nghĩ lại thấy vẫn nên xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn, vì thế lại nhìn Hành Huyền ra hiệu bằng mắt. Hành Huyền nhắm mắt bấm tay, sau một lúc lâu thì lắc đầu. Mẫn Vân Trung vốn đã thủ sẵn phù đồ trương trong tay, thấy thế mới chậm rãi buông lỏng, mặt vẫn bình tĩnh nói, để cho con bé đổi họ như vậy có hơi quá đáng hay không? Làm đồ đệ của con thì phải đổi họ. Con. Trọng tử nhìn ra bầu không khí khác thường, nhỏ giọng, xin thứ cho trọng tử nhiều lời. Ngày trước con từng nghe tiên phụ nói về quy củ của tiên môn. Nếu đã bái nhập tiên môn, từ nay không cần phải để ý tới chuyện thế gian trần tục nữa. Sửa họ cũng không có trở ngại gì, tiên tôn không cần lo lắng cho con đâu. Khá lắm mới có đứa trẻ hiểu biết như vậy. Ngu Độ ngăn Mẫn Vân Trung nói tiếp, nhìn trọng tử hỏi, vì sao con muốn vào tiên môn? Vấn đề này trọng tử đã sớm dự đoán được, cũng biết lúc này nên nói gì, cúp mắt xuống, bẩm trưởng giáo, lần này lên Nam Hoa bái sư, vốn là di mệnh của gia phụ, dạy trọng tử bảo vệ tính mạng trong thời loạn thế. Thật ra là ngày trước trọng tử được nghe rằng đệ tử tiên môn có nhiệm vụ bảo vệ nhân gian, cứu vớt dân chúng khỏi cực khổ, bởi vậy lòng mong muốn hướng tới đã lâu. Lần này lên Nam Hoa, trên đường con cũng từng gặp phải yêu ma, may mắn có tiên trưởng cứu giúp, trọng tử lập chí làm đệ tử tiên môn, sau này nhất định sẽ không làm cho tiên môn phải mất mặt. Quả nhiên, nghe vậy Ngu Độ từ từ vớt cảm, sắc mặt Mẫn Vân Trung cũng tốt hơn rất nhiều, duy chỉ có Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì, đứng dậy bước xuống thềm ngọc, đi thôi. Trọng tử vốn đang cung kính quỳ trên mặt đất chờ sư phụ phát biểu, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên xác nhận. Lạc Âm Phàm bước ra khỏi điện cũng không quay đầu lại, mà ngay cả phát biểu làm lễ cũng không buồn. Lần bái sư này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ có vấn đề gì không ổn? Trọng tử không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên, hành lễ với ba người Ngu Độ rồi cáo lui, vội vàng bước theo Lạc Âm Phàm. Phía sau chúng đệ tử đồng loạt xoay người, chăm miệng một lời, chúc mừng tôn giả. 4. Nó vẫn còn nhớ thương nghiệp chứng kia. Mẫn Vân Trung giận dữ, đây là ý gì? Ngu Độ nhẹ giọng thở dài, cũng thế, đệ ấy muốn bù đắp lại cho đứa trẻ kia, lấy tên này, đơn giản là muốn để chúng ta suy nghĩ lại về chuyện đó rồi đặng mà đối đãi với đứa trẻ này cho thật tốt. Năm đó buộc hắn động thủ, thật sự là có phần quá đáng. Mẫn Vân Trung cười lạnh, rất tốt, đây là muốn nói ta cùng với trưởng giáo lạm sát kẻ vô tội sao? Nó còn muốn ghi hận sao? Biết là Mẫn Vân Trung giận nên nói vậy, Ngu Độ chỉ mỉm cười. Hành Huyền nuốt râu bạc nghĩ, cười khổ, nay cho dù ta biết bạc chắc thuật, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, sư huynh vẫn nên cứ gọi người đi thăm dò tra hỏi lai lịch của con bé đi. Bạc chắc thuật, thuật bói toán, thiên tri. Ngu Độ, dĩ nhiên rồi. Mẫn Vân Trung không nói gì. Đứa bé này mặc dù không có sắc khí, hình dáng, cử chỉ cũng khác xa, nhưng nhìn chung vẫn cảm giác cảo gì đó quen thuộc, có lẽ là do nguyên nhân này mới làm cho Lạc Âm Phàm có ý muốn thu nhận con bé làm đồ đệ, dù sao đi nữa thế gian nào có việc trùng hợp như vậy. Năm đó chính y tự mình kiểm tra, hồn phách của con bé đã không còn ở trong điện, kể cả tàn hồn của vạn kiếp cũng đã tiêu tán hết, cũng đủ biết Lạc Âm Phàm xuống tay nặng cỡ nào rồi. Khó có dịp hắn lại muốn thu nhận đồ đệ, cũng là công lao của đứa bé này, huống chi con bé lễ phép, hiểu biết phép tắc, ăn nói cẩn trọng, chỉ cần lai lịch rõ ràng, nếu không có gì nguy hiểm để cho hắn thu nhận làm đồ đệ cũng không sao. Tư chất bình thường không thành vấn đề, thời gian còn nhiều mà, có thể từ từ khuyên hắn tuyển chọn thêm đồ đệ tốt. Bởi vì chuyện đó đã làm tờ ổ tờ nờ thương hòa khí lẫn nhau, nay phải mượn cơ hội này may vá lại một chút. Ngu Độ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, cũng không lo lắng, đảo mắt nhìn thấy Tư Mã Diệu Nguyên đang đứng, khó xử, Trọng Hoa tôn giả đã có đệ tử, con. Tư Mã Diệu Nguyên nắm chặt tay, miễn cưỡng cười, là Diệu Nguyên vô phúc. Chiếu theo thân phận của con bé mà nói có thể hạ mình chịu ở mức thế này cũng đã là hiếm thấy, huống chi tư chất lại tốt, Mẫn Vân Trung chủ động mở miệng, con có muốn bái ta làm thầy không? Tư Mã Diệu Nguyên đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại chần chờ, con đã nghe đến đại danh đốc giáo từ lâu, nếu có thể bái nhập làm thủ hạ của đốc giáo là phúc đức ba đời của Diệu Nguyên, chẳng qua cô nàng liếc mắt nhìn Tần Kha, thấp giọng, Tần tiên trưởng và Diệu Nguyên vốn có vai vế huynh muội, nay sao dám bối phận lại cao hơn huynh ấy được ạ? Cô công chúa này làm sao gọi là tới cầu tiên? Ngu Độ dở khóc dở cười. Mẫn Vân Trung hiểu ra, biết Tư Mã Diệu Nguyên khó có thể chuyên tâm tu hành, không khỏi cảm thấy thất vọng, cũng may vừa bị tức một trận, đã muốn phát hỏa, cũng không muốn tức giận thêm nữa, thuận miệng gọi Mộ Ngọc, để cho con bé bái con làm sư phụ đi. Mộ Ngọc vốn cũng đã thành danh khắp lục giới, Tư Mã Diệu Nguyên mừng rỡ vội vàng dập đầu bái tạ. 4. Bên ngoài cửa điện, bên dưới bậc đá, mấy ngàn đệ tử đứng ở hai bên đường lớn. Vô số ánh mắt tò mò nhìn về hướng này. Cái cảm giác này làm cho Trọng Tử có chút choáng váng, dường như đang đứng ở một nơi rất cao, như chưa bao giờ đứng ở nơi cao như vậy. Không hề đoán trước, thậm chí ngay cả thân phận của người cũng chưa xác định, lại cam tâm tình nguyện nhận sự an bài như vậy, trở thành đồ đệ của người. Trong lòng hoảng hốt, bất an lẫn một chút ngượng ngùng và vui mừng khó hiểu. Mới vừa bước xuống bậc thềm đầu tiên thì người phía trước đống nhiên dừng lại. Trọng Tử vẫn đang bước từng bước cẩn thận, thấy thế cũng ngừng lại kịp lúc. Người đứng ở phía trước bé, vững vàng, thong dong, quần áo trắng toát rung động theo làn gió, có cảm giác dường như có thể ngăn chặn hết mọi phong ba, lại dường như có thể đảo lộn cả một vùng đất trời rộng lớn. Không đi nữa sao? Trọng Tử đang thầm nghi hoặc đã thấy Lạc Âm Phàm hơi quay mặt lại, vươn một bàn tay về phía mình. Ngón tay thon dài như ngọc, cũng đẹp như con người của người vậy. Đây là... Trọng Tử khó hiểu nhìn Lạc Âm Phàm, trên khuôn mặt ấy vẫn không có chút biểu hiện nào. Chỉ có trong đôi đồng tử đen thắm kia lộ ra một chút lo lắng khó có thể phát hiện. Lạc Âm Phàm lại vươn tay xuống bước đến gần hơn một chút. Lúc này Trọng Tử rốt cuộc mới phản ứng lại, gần như không thể tin được. Trọng Tử luôn luôn đoán về thân phận của sư phụ, đoán người có quá nghiêm khắc hay không, có nhiều đồ đệ hay không, muốn cho sư phụ chú ý có khó lắm không. Giờ phút này mấy vấn đề đó đều không còn quan trọng nữa, bởi vì Trọng Tử biết sư phụ nhất định sẽ đối xử thật tốt với mình. Trọng Tử thụ sủng nhược kinh, có chút sợ hãi, do dự. Nhìn Lạc Âm Phàm muốn xác nhận lại. Sóng mắt dù bình tĩnh cũng không khỏi lộ vẻ bất an. Hình ảnh đứa trẻ ăn mặc rách rưới sợ hãi kéo góc tay áo hắn năm đó lại ồ ạt ùa về. 8 năm trôi qua, hắn nhìn con bé lớn lên từng ngày, từ một đứa trẻ thích làm nũng trong lòng hắn cho đến khi trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cứ yên lặng như vậy mà phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, ỷ lại vào hắn. Đứa bé trước mặt này thật sự là trọng nhi của hắn sao? Không nhớ được quá khứ, không nhớ ra người sư phụ này. Thậm chí không còn nhớ phải thù hận hắn, là may mắn hay là phiền muộn đây. Nếu như con bé nhớ lại thì phải làm thế nào? Con bé đã không còn ỷ lại vào hắn nữa. Lạc Âm Phàm thở dài, đang muốn thu tay lại thì bỗng nhiên một bàn tay bé nhỏ đã vươn ra giữ chặt tay hắn. Rõ ràng nhìn thấy nỗi thất vọng dâng lên trong ánh mắt kia, Trọng Tử kìm lòng không được, vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy, không biết vì sao lại lo lắng, không biết vì sao lại để ý đến thế, cô bé chỉ biết mình nhất định phải làm như vậy. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn, vẻ xấu hổ hiện lên trong đôi mắt phượng, có ý xin lỗi. Sư phụ. Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến băng tuyết vạn năm tan rã chỉ trong chớp mắt, đôi môi mỏng hé lộ một nụ cười dịu dàng tựa như sóng gợn êm đềm. Tránh được vận mệnh hồn siêu phách tán, lại được đặt tên là A Tử, lại một lần nữa được đưa lên Nam Hoa, tất cả những chuyện này không thể giải thích được, càng giống như có sắp đặt trước. Biết rõ đó là cạm bẫy, biết rõ nên lựa chọn thế nào mới là tốt, thế mà hắn lại không thể nào hạ thủ được. Dùng pháp lực vô biên của hắn giúp con bé che giấu sát khí, quấy nhiễu thiên cơ, giấu giếm được hành huyền, làm việc mờ ám trước mặt tiên môn, trước mặt chúng sinh, cho dù đây là lần đầu tiên hắn hành xử tùy hứng và ích kỷ, tất cả cũng chỉ vì sự áy náy suốt 12 năm qua. Hắn sẽ không để mặc cho số phận an bài, sẽ không làm tổn thương con bé lần nữa. Lạc Âm Phàm chậm rãi rút tay ra, lật ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nắm thật chặt, từng bước một bước xuống thềm đá. Ánh nắng soi rọi ấm áp, ấm đến say lòng người. Chúng đệ tử đứng bên đường ngẩn người, ai ai cũng nhận thấy được hôm nay Trọng Hoa tôn giả rất khác xưa. đủ để làm vạn vật sống lại, thờ ơ nhưng không còn lạnh lùng, giống như vị thần mùa xuân dắt theo một linh đồng tươi tắn như hoa, đi đến nơi nào thì nơi đó gió xuân trải khắp. Trọng nhi của hắn đã quay trở lại, trở về là tốt rồi. Dù là âm mưu, hắn cũng bằng lòng, là nghiệp chướng, hắn cũng chấp nhận. Quyển 3 chương 33, Phong kiếm 1. Trên đỉnh núi những cây trúc tím sinh sôi rộng khắp, mây trắng đồng bềnh trôi lững lờ, bao phủ khắp nơi, cảnh sắc nơi đây thanh nhã nhưng u buồn, lại còn phảng phất cảm giác lạnh lẽo. Phía trên cánh cửa lớn cũ kỹ treo một tấm biển đen, có để ba chữ Trọng Hoa Cung. Tuy trong lòng đã đoán được sư phụ là ai nhưng Trọng Tử vẫn không thể tin được, mãi đến tận giờ phút này được nhìn thấy tận mắt ba chữ Trọng Hoa Cung kia cô bé mới chính thức xác định thân phận của sư phụ mình. Trọng Tử vui sướng, lặng lẽ đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay dẫn mình đi kia. Đi vào cửa cung, hiện ra trước mặt bé đó là một dòng suối nhỏ xanh biếc, trên bề mặt đang nhẹ nhẹ buốc lên hơi nước mang theo sự lạnh giá. Phía trên mặt suối là một cây cầu bằng đá bắc ngang qua, cũng bình yên như mặt nước bên dưới nó phẳng lặng không chút gợn sóng. Qua khỏi cây cầu là một bậc thềm bằng đá nối thẳng đến chính điện, hai bên là hành lang mang phong cách cổ xưa, trang nghiêm. Chỉ có điều kỳ lạ là, phía trên cửa điện có cắm một thanh kiếm, nhưng thân kiếm lại hoàn toàn cắm sâu vào trong một tảng đá lớn, chỉ còn mũi chuôi kiếm lòi ra bên ngoài, mà tảng đá này dưới ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu lại những tia sáng rực rỡ thật đẹp. Trọng Tử nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Lạc Âm Phàm cũng không đi lên đại điện mà kéo Trọng Tử đến trước cửa gian phòng thứ ba ở bên trái rồi dừng lại nói, đây là phòng của con, sau này con sẽ ở đây. Dạ. Sư phụ thường ngày đều ở trên đại điện. Đệ tử nhớ kỹ lời dặn của sư phụ. Lạc Âm Phàm cũng không nói gì nữa chỉ buông bàn tay nhỏ bé kia ra rồi xoay người hướng về đại điện, nhưng vừa mới đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng chân rồi quay trở lại, một lúc nữa, con lên đại điện gặp ta. Trọng Tử vội cung kính đáp lại. Hiển nhiên là không biết sư phụ nói vậy là có ý gì. Đã từng rất quen thuộc mà nay bỗng nhiên biến thành xa lạ, cô bé đang đứng trước mặt hắn đã không phải là tiểu đồ đệ nghịch ngợm hay gây rắc rối nhằm lôi kéo sự chú ý của hắn chỉ vì muốn vào trong điện ở cùng hắn năm đó nữa. Lạc Âm Phàm không nói gì nữa, chỉ bước đi rồi biến mất ở phía sau cánh cửa điện. Căn phòng được bài trí đơn giản, bên trong ngoài một chiếc giường với chăn đệm mộc mạc ra thì chỉ có một cái bàn dài, nhưng dường như trên đó thiếu thứ gì đó. Chỉ thấy có một cái lược trải tóc bằng gỗ lim, một con chim bao sáng bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn có 4-5 cái bình ngọc nhỏ, nhìn qua thì không biết là chứa cái gì ở trong đó. Nơi này đã từng có người ở sao? Trọng Tử kinh ngạc và có chút nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa thêm, chỉ yên lặng ngồi xuống giường. Mới vừa rồi trên khuôn mặt của sư phụ chợt lóe lên một nét lạ thường rồi lập tức biến mất, Trọng Tử nhìn thấy rất rõ đó là sự thất vọng. Cô bé tự cảm thấy bản thân mình từ lúc bái sư đến giờ cũng không làm gì đến nỗi phải thất lễ nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng là cô bé đã làm gì mà khiến cho sư phụ thất vọng rồi. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, trước hết tốt nhất vẫn nên chuẩn bị mọi thứ thật ổn để dốc lòng tu luyện cho tốt mới là hay nhất. 4. Làm đệ tử duy nhất của Trọng Hoa Tôn giả, Trọng Tử hãnh diện biết bao, nhưng cũng chính vì vậy cho nên áp lực đè nặng trên lưng lại càng lớn hơn nữa. Cô bé biết rằng mỗi hành động lời nói của mình và cả năng lực của bản thân đều có quan hệ rất lớn đến thể diện và thanh danh của Trọng Hoa Cung. Đêm đó, Lạc Âm Phàm đã dạy phương pháp hít thở cho Trọng Tử, cô bé sau khi được chỉ dạy thì không dám lười biếng, còn ra sức tập luyện vô cùng chăm chỉ, suốt 3 ngày liền mới nắm bắt được điểm trọng yếu. Nhưng lúc này bản thân bé cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu vào được linh khí của trời đất mà thôi, bên cạnh cô bé lại không có sư huynh, sư đệ hay sư tỷ. Sư muội gì cả cho nên rất khó nhìn ra được rốt cuộc mình đã học đến đâu rồi. Cô bé cảm thấy rất bất an nên mới hỏi thử sư phụ của mình, Lạc Âm Phàm nghe cô bé hỏi thì chỉ nói tốt lắm, Trọng Tử thấy thế mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống ở Trọng Hoa Cung rất tự do, bình thường Lạc Âm Phàm đều ở trong điện xử lý công việc. Mỗi ngày, vào sáng sớm Trọng Tử theo đúng lễ tiết đến vấn an sư phụ, sau đó đi xuống luyện công hoặc làm việc của mình. Lúc bắt đầu cô bé còn lo lắng vì sợ nơi này quy củ nghiêm khắc, nên không dám nhiều lời cũng không dám đi lại nhiều, mỗi khi muốn đi đâu ra ngoài cô bé cũng đều đứng trước cửa điện hỏi qua ý kiến của sư phụ trước. Cứ như vậy một tháng đã trôi qua, cô bé mới dần dần phát hiện ra, vị sư phụ tiếng tăm lừng lẫy nhìn có vẻ không dễ tiếp cận này, trên thực tế mặc dù đối xử với trưởng giáo và những người khác rất lạnh nhạt và hờ hững, nhưng đối với bé lại vô cùng ôn hòa. Mặc dù người không nói nhiều lời cổ vũ hoặc khích lệ gì cho lắm, nhưng cũng chưa từng trách cứ bé lấy nửa lời, về phương diện lời nói lẫn hành động của bé người lại càng không có điều gì muốn hạn chế bé cả. Bởi vậy, sáng sớm ngày hôm nay, Trọng Tử theo lẽ thường đến bên ngoài điện vấn an sư phụ xong lại thấy không có việc gì mới để làm, vì thế liền lớn mật thỉnh cầu, đệ tử đến Nam Hoa đã nhiều ngày mà chưa đi vấn an các vị sư thúc lẫn các sư huynh, sư tỷ, nên hôm nay con muốn đi đến Vấn An trưởng giáo, tiên tôn và chào hỏi mọi người, không biết sư phụ có dặn dò gì không ạ? Một lúc lâu sau, trong điện truyền đến một giọng nói thật thản nhiên, đi đi. Đã sớm đoán được sư phụ nhất định sẽ đồng ý cho mình đi, trọng tử vui sướng vô cùng. Trước tiên cô bé đi đến ngọn núi cao nhất để Vấn An ngu độ, vừa lúc lại gặp Mẫn Vân Trung và Mộ Ngọc ở đó nên cũng đồng thời ân cần thăm hỏi luôn thể. Ngu độ xưa nay vốn ôn hòa, Mẫn Vân Trung mặc dù lúc nào cũng nghiêm khắc, không nói lời dư thừa cũng không biết nói đùa, nhưng thấy cô bé nói năng lễ phép, mặt mày sáng sủa nhìn cũng không tệ chút nào, cho nên không những hỏi thăm qua về tiến độ tu tập của trọng tử mà còn nói chuyện nhiều hơn với cô bé nữa. Thiên Cơ Tôn giả Hành Huyền đã đi ra ngoài nên trọng tử chỉ đến Thiên Cơ Phong để thăm hỏi vài vị đại đệ tử rồi cuối cùng mới đi đến Ngọc Thần Phong, tình cờ lại gặp Tần Kha đi từ bên ngoài trở về. Thấy trọng tử, Tần Kha đứng lại. Trước tới giờ vốn luôn rất sùng bái vị tiên trưởng này, hơn nữa y lại có ân cứu mạng với mình nên trọng tử vẫn luôn nghĩ đến việc sẽ đến thăm Tần Kha, vì thế lúc này ngại ngùng tiến lên phía trước hành lễ, Tần sư huynh vẫn khỏe chứ. Tần Kha đưa mắt nhìn cô bé với ánh mắt phức tạp, khó hiểu, đống nhiên nói, xem ra tôn giả đối đãi với muội cũng không tệ nhỉ. Trọng tử cho là y quan tâm đến mình nên cũng thật thà đáp lại, sư phụ đối đãi với muội tốt lắm. Tần Kha nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Thấy thái độ của Tần Kha lãnh đạm, trọng tử âm thầm thắc mắc, nhưng vẫn không hiểu nguyên cớ vì sao cả. Đột nhiên bên thai cô bé truyền đến tiếng gọi của ai đó từ giữa không trung, cô bé ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy một cô bé đang ngự kiếm bay đến, khoảng chừng 13-14 tuổi, diện mạo xinh đẹp, đó chính là Tư Mã Diệu Nguyên. Thế tử. Tần Kha thản nhiên nói, nơi này không có ai là thế tử cả. Muội nhất thời vui mừng quá nên quên mất. Tư Mã Diệu Nguyên hơi giận dỗi, lại nhìn sang trọng tử ở bên cạnh, vẻ ngoài vẫn như đang tươi cười nhưng khi nhìn trọng tử lại không có chút ý cười, nói, thì ra trọng tử sư muội cũng đang ở đây. Phát hiện ra trong ánh mắt kia thoáng hiện lên nét oán hận, trọng tử chợt giật mình, ấn tượng của cô bé đối với Tư Mã Diệu Nguyên chỉ là lúc gặp mặt trên đại điện ngày đó mà thôi, cả hai lại đều là đệ tử mới nhập môn. Bản thân mình cũng chưa hề đắc tội với cô nàng, vì sao lại có ý thù địch như thế kia chứ? Đúng rồi, trong nhiều người như vậy, mà chỉ có duy nhất một mình gặp phúc trong họa được trở thành đồ đệ của Trọng Hoa Tôn giả cho nên khó tránh khỏi có người sẽ không phục. Sau khi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, trọng tử bình tĩnh, giữ sắc mặt bình thường thi lễ, trọng tử bái kiến sư tỷ. Tư Mã Diệu Nguyên lơ đi coi như không nghe thấy gì, liền chuyển hướng sang phía Tần Kha nói, sư huynh đã đi đâu vậy, hại muội đi tìm sư huynh quá chừng luôn. Tần Kha không đáp mà hỏi lại, mộ sư thúc đâu? Sư phụ bị sư tổ gọi qua bên trưởng giáo rồi, hình như có việc cần bàn bạc. Tư Mã Diệu Nguyên chỉ trả lời hai câu cho có lệ, rồi lại chỉ vào thanh kiếm ở bên cạnh, mỉm cười, muội vừa học thuật ngự kiếm, có chút không hiểu mà sư phụ lại bận việc rồi, bởi vậy nên mới tìm đến muốn nhờ sư huynh chỉ bảo cho muội vài chỗ. Tần Kha nhíu mày, gật đầu, đi theo ta. Thì ra người này là đồ đệ của thủ tọa đệ tử Mộ Ngọc, trọng tử thầm nghĩ trong lòng. Cô bé có nghe nói là Mộ Ngọc có thu nhận một nữ đệ tử mới, chính là cựu công chúa Tư Mã Diệu Nguyên, là người này sao? Thấy Tần Kha sắp phải đi, trọng tử vội kêu lên, Tần sư huynh, có việc gì nữa không? Trọng tử đến gặp riêng sư huynh để cảm ơn sư huynh, về chuyện tua kiếm. Bây giờ chúng ta là đồng môn rồi, muội không cần phải khách khí như vậy. Nhìn theo bóng hai người đi xa dần, trọng tử cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng, cô bé đã sớm phát hiện ra không chỉ có Tần Kha. Mà từ nay đến giờ trên đường đi có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Trong những ánh mắt ấy không chỉ có sự hâm mộ mà còn mang theo rất nhiều mâu thuẫn, dường như ánh nhìn đó giống như nhìn một tên trộm cắp hay đạo tặc gì đó. Trong lòng có nhiều nghi hoặc khiến cho cô bé bị đả kích nhiều hơn nữa. Không thể so sánh với những thứ mình không biết, nhưng lúc này chỉ cần so một thứ thôi cũng đã biết rõ ràng rồi, cả hai cùng nhập môn một lúc mà Tư Mã Diệu Nguyên nhanh như vậy đã học xong thuật ngự kiếm. Trong khi đó chính bản thân mình rõ ràng là đã vô cùng chăm chỉ, cố gắng hết sức để tu luyện nhưng cũng không thể tưởng tượng được là vẫn còn kém xa như vậy, có phải là sư phụ đã nhìn ra bản thân mình tư chất có hạn, cho nên người mới thất vọng như vậy hay không? Đã xảy ra chuyện gì, sao con lại đứng một mình ở đây? Có người nhẹ nhàng vỗ lên vai trọng tử. Đó là giọng nói của một người trẻ tuổi ôn hòa, nhưng dường như lại mang theo sự thân thiết của một vị trưởng bối, trọng tử ngước mặt lên nhìn vừa thấy rõ người tới là ai thì vội vàng thi lễ. Bái kiến thủ tọa sư thúc. Mộ Ngọc mỉm cười, con có thấy Diệu Nguyên ở đâu không? Trọng tử đắn đo nói, mới vừa rồi hình như sư tỷ đi cùng Tần sư huynh rồi. Mộ Ngọc gật đầu, con chỉ cần cẩn thận đi theo tôn giả, không cần phải để ý tới những chuyện khác đâu. Sư thúc biết chuyện gì sao? Trọng tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ thấp giọng vâng dạ rồi bước nhanh đi về hướng Tử Trúc Phong. 3. 4. Lạc Âm Phàm đang ngồi trước cái bàn dài nhưng cũng không thấy viết thư hay làm gì cả, nên càng không biết là hắn đang suy nghĩ gì. Trọng Tử đứng dựa vào cửa điện mà cả người thất thần, đầu óc đang ở tận đâu đâu, trong đầu cô bé lúc này chỉ suy nghĩ về một chuyện, tư chất của mình không được tốt lắm, lại có thể bái được người hoàn mỹ và lợi hại như vậy làm sư phụ, lý do duy nhất có thể giải thích được chính là vận may mà thôi. Đã vậy mỗi lần sư phụ kiểm tra việc tu luyện của mình đều nói là tốt lắm, thì ra chỉ là an ủi mình thôi. Lạc Âm Phàm đã sớm phát hiện ra Trọng Tử ở bên ngoài nên hỏi, con đã về rồi sao? Trọng Tử xấu hổ, đệ tử đã về từ sớm, chỉ là không tiện quấy rầy sư phụ. Bên ngoài điện đã nhiều năm nay chưa từng thiết đặt kết giới, bởi trước sau gì thì nơi này cũng không có người nào khác xông vào cả. Lạc Âm Phàm nâng cánh tay lên khẽ nói, con vào đây đi. Biết là sư phụ hẳn có việc dặn dò mình nên mới gọi, Trọng Tử vội vàng đi vào bên trong, cung kính đứng phía trước bàn. Lạc Âm Phàm nói, sư phụ phải bế quan tu luyện một tháng, con ở ngoài này cứ tu tập linh lực bình thường theo như những gì sư phụ đã chỉ dạy, nếu không có việc gì thì đừng đi lung tung ra ngoài, biết chưa nào. Sư phụ đã lợi hại như vậy mà còn muốn bế quan tu luyện nữa sao? Trọng Tử nghe thấy lại càng thêm kính phục, tuy thế trong lòng cũng không tránh được cảm giác có chút thất vọng, nhưng vẫn vâng dạ nghe lời dặn dò xong, sau đó nghĩ nghĩ gì, rồi lại nói, sư phụ có thể bớt chút thời gian để hướng dẫn việc tu luyện của con có được không ạ? Lạc Âm Phàm ra hiệu ý bảo cô bé nói tiếp. Trọng Tử ấp a ấp úng nói, thật ra sư phụ không cần băn khoăn, lo lắng nhiều như vậy đâu ạ, mặc dù đệ tử ngày thường ngu dốt nhưng con cũng không sợ phải chịu cực chịu khổ, cũng không sợ bị người quở trách, con chỉ sợ tu luyện không có kết quả, không đạt được thành tựu gì sẽ khiến cho người khác chê cười thôi ạ. Lạc Âm Phàm nhìn Trọng Tử một lúc lâu, sau đó mới nói, đã có sư phụ ở đây, thì việc con có học hay không học cũng không có gì quan trọng cả. Trọng Tử nghe thấy những lời như thế thì sửng sốt không thôi. Sau đó cô bé lập tức hiểu được hàm ý của sư phụ, nên trên mặt và trong lòng đồng thời nóng ran lên. Thì ra là vậy, trách không được sư phụ vẫn không yêu cầu mình nhiều và quá khắt khe, thì ra đúng là người có ý này, là vì sư phụ biết người có đủ năng lực để bảo vệ đồ đệ của mình. Sư phụ đối xử với đệ tử ân cần và hết lòng che chở như vậy, đệ tử hiểu rất rõ, nhưng mà... Trọng Tử cắn cắn môi, ngừng lại đắn đo một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói tiếp, nhưng mà, sư phụ cũng không thể bảo vệ đệ tử cả đời được ạ. Người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý. Con bé là người có đủ lý do để không tin tưởng hắn nhất, bởi vì sau khi trải qua những chuyện đã phát sinh, ngay cả chính hắn còn không dám tin tưởng vào bản thân mình, thì bảo sao con bé lại dám tin tưởng hắn một lần nữa được kia chứ. Những sự việc trên thế gian này thật khó mà lường trước được, trận chiến giữa tiên môn và ma tộc vẫn chưa hề ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Có lẽ, thật sự cần phải cho con bé một nền tảng thuật pháp thật tốt mới có thể không cần phải lo lắng nhiều nữa. Nếu con chỉ biết nóng lòng để mong đạt được thành tựu thì kết quả trước mặt không cần nói cũng biết là mọi việc đều sẽ không thành công. Lạc Âm Phàm hơi nghiêng mặt qua nhìn, một cuốn sách tự động bay vào trong tay Trọng Tử, nhưng con có quyết tâm tu luyện như vậy cũng tốt, hai cuốn sách này mặc dù không phải là thần kỳ gì nhưng chắc chắn nó sẽ giúp con có được căn cơ thật tốt. Trong một tháng sư phụ không có mặt ở đây, con cứ thử tìm hiểu trước đi, tuy nhiên con vẫn phải nhớ rằng nên lấy việc tu tập linh lực làm trọng, con biết chưa? Trọng Tử dáng vẻ vui mừng cầm lấy hai cuốn sách sư phụ mới đưa quay trở về phòng. 3. Thật ra thì trong lòng Trọng Tử lại suy nghĩ khác hẳn với suy nghĩ của Lạc Âm Phàm. Cô bé thích nghe sư phụ nói như vậy, thích được người bảo vệ và dung túng như vậy. Nhưng mà cô bé cũng hiểu được mọi việc trên đời này thật sự không hề đơn giản như lời nói kia, thân là đồ đệ của Trọng Hoa Tuấn giả, nếu quả thực chỉ là một kẻ vô dụng. Suốt ngày chỉ biết bám theo người mà không thể làm dạng danh người thì cái gọi là danh sư xuất cao đồ kia chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Với địa vị của sư phụ ở tiên môn, bắt buộc cô bé phải dốc hết lòng hết sức để có thể trở nên xuất sắc giống như người vậy, bằng không cho dù sư phụ không e ngại hay chê bai gì thì chính bản thân bé cũng sẽ để ý, bởi vì sư phụ trân trọng mình nhiều vậy nên cô bé lại càng trở nên bé nhỏ hơn nữa. Từ ngày Lạc Âm Phàm bế quan tu luyện, Trọng Tử cũng dựa vào những chỉ dẫn trên hai cuốn sách kia để tu tập. Đương nhiên cô bé đôi khi cũng thừa dịp những lúc rảnh rỗi không phải luyện công chạy đi vấn an Ngu Độ và hai vị tiên tôn còn lại, sau đó lại đi qua chỗ mấy vị sư thúc sư huynh để thăm hỏi, mỗi chỗ đều tranh thủ ghé qua một chút, dần dần Trọng Tử cũng quen thuộc với mọi thứ và thân thiết hơn với mọi người. Trong số những sư thúc, sư huynh đồng môn, Trọng Tử thấy thủ tọa sư thúc Ngộ Ngọc là người cực kỳ hiền hòa, dễ mến, mỗi khi tu luyện mà có gì khó hiểu đều có thể hỏi người. Còn về phần Tần Kha đương nhiên là vẫn đối xử với cô bé lạnh lùng thản nhiên như trước. Trọng Tử cũng mơ hồ nhìn ra được nguyên nhân khiến y dìa đối xử với mình như vậy là bởi vì sư phụ, điều đó không khỏi làm cho cô bé cảm thấy ấm ức và cũng thấy rất kỳ lạ. Sư phụ là người chu đáo như vậy, chưa cần nói tới sự ôn hòa của người mà chỉ cần thấy hàng ngày người rất ít khi trách phạt đệ tử, tính tình lại khoan dung, độ lượng, chúng đệ tử ở Nam Hoa từ trên xuống dưới đều kính phục người. Nếu đem so sánh với Mẫn Vân Trung và Ngu Độ thì lại càng thấy rõ hai người kia đối xử với đệ tử nghiêm khắc hơn nhiều. Vậy thì vì sao Tần Kha đối với người lại cố tình bất mãn như thế kia chứ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc mà thôi, cho nên Trọng Tử cũng không dám tùy tiện hỏi nhiều. Cô bé biết do nếu như mọi người đã kiêng kỵ cố tình tránh né như vậy thì việc này nhất định là một việc không nhỏ chút nào. Thuật ngự kiếm của Tư Mã Diệu Nguyên đã rất thành thục. Trọng Tử từ khi phát hiện ra nàng ta không có ý tốt với mình thì những lần chạm mặt sau đều theo sát đám người Mộ Ngọc và Ngu Độ, không để cho nàng ta có cơ hội ra tay hay chế giễu. Đồng thời trong lòng cô bé cũng đem Tư Mã Diệu Nguyên ra làm mục tiêu đuổi theo của mình, âm thầm phân tranh cao thấp, từ lúc biết bản thân mình tư chất có hạn cô bé lại càng ra sức tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, vô cùng khắc khổ, ngay cả đêm xuống cũng không ngủ, cho nên chỉ mới một tháng trôi qua mà cả người gầy guộc, hao mòn đi rất nhiều. Lạc Âm Phàm sau khi xuất quan đến kiểm tra việc tu luyện của Trọng Tử thì cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô bé rằng không được quá nôn nóng luyện tập quá độ. 3 tháng sau, mới bắt đầu truyền thụ thuật ngự kiếm mà cô bé đã mong đợi từ lâu. Trên đời này cái gọi là những thứ cần đều có thể bổ khuyết được, Trọng Tử khổ luyện suốt 3 ngày trời, rốt cục đã có thể miễn cưỡng ngự kiếm bay vòng qua lượn lại. Mây trắng trôi lững lờ, sương khói mong manh lan tỏa, phiêu đãng trên 12 ngọn núi của Nam Hoa. Trọng Tử ngự kiếm bay quanh Ngọc Thần Phong vài vòng. Quả nhiên là đã đạt được ý nguyện khi nhìn thấy một thanh niên áo trắng từ trong đám mây đang bay trở về, dưới chân người đó ánh sáng màu xanh lam phát ra rực rỡ, cô bé vui mừng vội vàng bay tới đón người kia, Tần Sư Minh. Tần Kha đã sớm thấy Trọng Tử, cũng đành phải dừng lại hỏi một câu, sư muội đang học ngự kiếm. Trọng Tử ngượng ngùng gật đầu. Tần Kha thuận miệng cố gắng hỏi thêm 2 câu nữa rồi tính rời đi, nhưng khi vừa mới xoay người lại bỗng nhiên thoáng nhìn qua cây trượng ngắn dưới chân của Trọng Tử. Lập tức chỉ trong phút chốc ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn nữa, pháp khí này là do tôn giả đưa cho muội sao. Trong lòng Trọng Tử cảm giác được là có cái gì đó không đúng, nên vội giải thích, đây là của sư phụ ban tặng cho muội, nó tên là Tinh Sán. Lúc này, sắc mặt Tần Kha đã trở nên cực kỳ khó coi, sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng, tôn giả hay lắm, thu nhận thêm một đồ đệ mới mà còn dễ dàng như thế, thì đương nhiên là không cần phải để thứ gì vào mắt rồi, thứ pháp khí còn con này thì có là gì đâu kia chứ. Y Lì vừa nói xong lập tức bỏ đi, không thèm quan tâm tới cô bé nữa. Trọng Tử chỉ biết đứng ngây ra như phỗng. Khi được đưa đi tuyển chọn pháp khí, thật bất ngờ là sư phụ lại không ban kiếm, mà đưa cho bé cây trượng ngắn này. Nhưng mà nói ra thì cũng thật kỳ lạ, Tinh Sán nhìn khéo léo và xinh đẹp vô cùng, khi sử dụng đến cũng đặc biệt thuận tiện, Trọng Tử cảm thấy mình có cảm giác rất thân thiết với nó, dường như nó là thứ pháp khí trời sinh ra là đã thích hợp với mình rồi. Chỉ có điều không biết vì sao Tần Kha nhìn thấy lại làm ý tức giận đến vậy. Nhìn Tần Kha bước đi mà tâm trạng tốt đẹp mới vừa có được đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trọng Tử đành yên lặng xoay người đang tính quay trở về. Trước mặt, Tư Mã Diệu Nguyên ngự kiếm bay đến. Với tư chất thiên phú phi phàm, Tư Mã Diệu Nguyên tu hành tiến triển vô cùng thần tốc, được Mộ Ngọc khen ngợi không nói mà ngay cả Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng thường xuyên khích lệ, đối với cô nàng cũng không còn nghiêm khắc giống như trước nữa. Trước đây ở trong hoàng cung vốn được chiều chuộng vô cùng, nay lại được mọi người khuyến khích, khen ngợi nhiều như vậy, càng cổ vũ cho Tư Mã Diệu Nguyên kiêu ngạo, tự mãn thêm không ít. Nếu đem so với Văn Linh Chi khéo léo của năm đó quả thật là khác biệt rất lớn, chúng đệ tử có người chịu không nổi sự kiêu căng, ngạo mạn của Tư Mã Diệu Nguyên đã tìm mọi cớ tránh xa nàng ta, đương nhiên là cũng tránh không được có một đám người hùa theo học thói kiêu ngạo và ương ngạnh chẳng. Mấy tốt đẹp gì này? Người ta đôi khi chỉ thích vẻ bề ngoài của những cô gái chứ chưa chắc đã ngưỡng mộ chỉ vì cô gái đó có thuật pháp cao cường. Còn về phần Trọng Tử khi mới xuất hiện lần đầu tiên trên đại điện với mặt mày rạng rỡ, xinh đẹp đã làm cho đám tiểu đồ đệ nam cùng tuổi phải len lén ngước nhìn và bàn luận không ngớt rồi. Hơn nữa cô bé làm việc rất thận trọng, gần gũi và thuận hòa với mọi người, mọi cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chu toàn, tuy là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, lại không bao giờ lấy thân phận này để bắt nạt người khác. Bởi vậy ngay cả khi tư chất của cô bé có kém một chút nhưng vẫn được đám đệ tử mới nhập môn hoan nghênh, chào đón hơn so với Tư Mã Diệu Nguyên. Thấy Trọng Tử đi từ hướng của Tần Kha đến, thần sắc của Tư Mã Diệu Nguyên lập tức sa sầm xuống, giả lả cười nói, Trọng Tử sư muội cũng biết ngự kiếm rồi sao, ôi, nhưng mà kia là cái gì vậy? Vậy chồng à? Đây là pháp khí của sư phụ ban tặng, tên là Tinh Sán. Trọng Tử bình tĩnh, mặt không biến sắc vừa nói vừa thi lễ. Có năng lực thì ngươi dám nói lời xúc phạm làm tổn hại đến thanh danh của sư phụ ta đi. Tư Mã Diệu Nguyên quả nhiên là không dám mà chỉ nói, thuật ngự kiếm của sư muội cũng không tệ nhỉ. Trọng Tử đưa mắt nhìn nàng ta đứng vững vàng trên thân kiếm rồi lại nhìn dáng vẻ run rẩy của mình chỉ biết cười khổ mà nói, Trọng Tử ngu dốt, cho tới bây giờ mà chỉ mới có thể miễn cưỡng ngự kiếm bay được thôi, thật là khiến cho sư tỷ chê cười rồi. Sư muội cũng đừng quá khiêm tốn. Ánh mắt của Tư Mã Diệu Nguyên khẽ chớp lên, cao giọng nói, cao đồ của Trọng Hoa Tôn giả, chúng ta làm sao có thể so sánh được chứ? Chợt nghe ra trong lời nói đó có chút gì đó không đúng, Trọng Tử vội nói, muội có việc nên đi trước một chút, ngày khác sẽ tìm sư tỷ nói chuyện sau. Vừa nói xong, cô bé vội vàng thúc giục tinh sán bay nhanh về ngọn núi cao nhất. Hiếm có được cơ hội như này, Tư Mã Diệu Nguyên làm sao mà buông tha cho Trọng Tử được kia chứ, lập tức búng ra thứ gì đó. Trọng Tử vốn luôn âm thầm phòng bị với những hành động của Tư Mã Diệu Nguyên, lúc này vừa nghe được tiếng gió xẹt qua bên tai liền nghiêng người tránh né. Đáng tiếc là thuật ngự kiếm của cô bé mới học được có 3 ngày nên đương nhiên không thể khống chế vững vàng được. Dưới tình thế cấp bách mặc dù cô bé đã né tránh được ám toán nhưng thân thể lại mất đi sự cân bằng, không đứng vững được nữa, nghiêng ngã rớt khỏi tinh sán rơi thẳng xuống dưới. Tư Mã Diệu Nguyên a lên một tiếng, rồi giả vờ kêu lên, sư muội. Biết là cô ả kia giả vờ ra vẻ nhưng Trọng Tử vẫn cắn răng kiềm chế, dù có ngã cỡ nào cũng không thể tỏ ra sợ hãi. Bởi vì giai đoạn vừa mới bắt đầu học thuật ngự kiếm khó tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn cho nên Lạc Âm Phàm đã phong ấn tiên chú hộ thân lên người cô bé để đề phòng bất chắc, huống chi tinh sán vốn là vật thông linh lúc này thấy chủ nhân gặp nạn nó đã tự động bay tới để đỡ cô bé. Nhưng tiên chú hộ thân còn chưa kịp phát huy tác dụng, tinh sán cũng chưa kịp đuổi tới thì đã có người đón được Trọng Tử trước một bước. Thật là quá đáng. Đó là một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi, cơ thể lấy đà, dung mạo dễ nhìn, mặc quần áo bình thường. Chất liệu loại vải cũng không được tốt cho lắm, màu sắc rực rỡ, nhưng mà mặt mày thoạt nhìn qua làm cho người ta có cảm giác rất dễ gần. Tinh sán bay đến bên cạnh Trọng Tử, ở mức bay vòng vòng đảo quanh người cô bé, năng lực của chủ nhân hiện tại so với người trước kia thật sự là chênh lệch quá lớn mà. Trọng Tử vội vàng nói lời cảm tạ người vừa đỡ mình rồi triệu hồi tinh sán về lại trong tay, khẽ vuốt ve trên thân nó tỏ vẻ an ủi. Người mới tới kia tức giận cao giọng quát, Tư Mã Diệu Nguyên. Yến Thức Châu. Tư Mã Diệu Nguyên vẫn tỉnh bơ đứng yên bất động tại chỗ, mỉm cười đầy kiêu căng và khoái trá, ngươi gọi ta là cái gì? Người tên gọi là Yến Thực Châu chợt sửng sốt nén giận kêu một tiếng sư cô, rồi lại nói, đồng môn với nhau đáng lẽ phải nên giữ hòa khí chứ, sao sư cô lại bắt nạt sư muội của mình như vậy được? Tư Mã Diệu Nguyên hất mặt lên nói, lời nói này của ngươi quả thật là kỳ cục, ngươi thấy ai bắt nạt sư muội nào? Rõ ràng là ngươi muốn ám toán sư muội của mình lại còn không thừa nhận. Yến Thực Châu nhìn thấy thái độ này lại càng tức giận. Trợn mắt lên, ngươi mới đến đây có vài ngày mà đã dám làm càn như thế. Nếu không phải là nể mặt thủ tọa sư thúc, ta. Tư Mã Diệu Nguyên hừ lạnh một cái đầy khinh thường, ngươi sẽ làm gì nào? Trọng Tử nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối đã nhìn ra được thân phận của Yến Thực Châu, biết rõ người này thân phận còn thấp hơn cả mình, nếu tiếp tục tranh chấp nữa thì nhất định sẽ chỉ chịu thiệt mà thôi, nên bé vội vàng đi qua định khuyên can. Trong lúc một nhóm 3 người đang lớn tiếng đôi co thì bỗng nhiên có tiếng người trách mắng. Cãi nhau như thế còn ra thể thống gì nữa? Nghe thấy tiếng quát 3 người đồng thời xoay mặt lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng giữa những tầng mây, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh lam thật thanh lịch, thân thể linh lung, uyển chuyển, dung mạo cực kỳ xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, thản nhiên, khiến cho người đối diện cảm thấy thật xa cách vì dường như nàng không thích nói chuyện với người khác. Dùng giọng điệu quát lớn như vậy cũng đủ thấy người này có thân phận rất đặc thù, Trọng Tử lập tức cúi đầu cung kính, Tư Mã Diệu Nguyên cũng không khỏi nghi hoặc. Vừa lúc đó ở bên cạnh có vài nữ đệ tử đi ngang qua, hiển nhiên là ai cũng nhận ra được nàng ấy là ai, vội vàng dừng lại hành lễ rồi tươi cười hỏi chuyện, văn sư cô đã xuất quan được bao lâu rồi ạ? Nữ tử họ Văn kia nhìn mọi người một lượt rồi tầm mắt của nàng đặt lên trên người Yến Thực Châu. Yến Thực Châu rõ ràng là cảm thấy vô cùng không vui nhưng cũng đành miễn cưỡng hành lễ, bái kiến văn tổ sư cô. Trọng Tử lập tức hiểu được bối phận của vị trưởng bối kia, vội vàng hành lễ ngay sau đó. Tuy rằng lúc đó trong miệng cô bé gọi sư cô nhưng trong lòng lại cười thầm, tôn sư kính trưởng vốn là truyền thống tốt đẹp của Nam Hoa, mới vừa rồi Tư Mã Diệu Nguyên dùng thân phận sư cô của mình để áp chế người khác thì lập tức đã xuất hiện một tổ sư cô ở đây rồi. Có chuyện gì mà lại tranh cãi ầm ĩ như vậy? Thưa sư cô, mới vừa rồi. Không đợi cho Yến Thực Châu kịp mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên liền chặn họng lại để cướp lời rồi tự mình tường thuật ngắn gọn lại chuyện đã xảy ra, Diệu Nguyên không kịp ra tay cứu giúp. Lại bị tiểu bối kia đâm chọt nói là con bắt nạt sư muội, đây là đạo lý gì vậy ạ? Nàng kia vừa nghe xong liền nhíu hai đầu mày lại nói, ta đang hỏi ngươi sao? Tư Mã Diệu Nguyên xấu hổ đến nỗi đỏ hết mặt lên, vội vàng nhịn xuống không dám ăn nói bừa bãi gây náo loạn nữa, sư cô giáo huấn phải ạ, chỉ tại trong lòng Diệu Nguyên có chút oan khuất tròn nên hơi gấp gáp, mong sư cô đừng trách tội Diệu Nguyên. nữ tử kia liền quay sang Trọng Tử hỏi, ngươi là đệ tử của ai? Trọng Tử tiến lên trả lời, đệ tử là Trọng Tử của Trọng Hoa Cung, bái kiến sư cô. Nữ tử kia nghe thấy vậy lập tức thần sắc thay đổi một cách dữ dội, kinh ngạc nói, ngươi tên là gì? Trọng Tử đành phải lặp lại tên của mình một lần nữa, đồng thời trong lòng của cô bé cũng dậy lên những hoài nghi không thể nào ngăn được, chẳng lẽ Tần Kha và mọi người có thái độ kỳ lạ như vậy đối với mình, nguyên nhân cũng chính là do cái tên này sao? Sư phụ đống nhiên ban tên mới cho mình, việc này quả thực là có chút không thể nào hiểu được. Ngươi chính là đồ đệ mới thu nhận của Trọng Hoa Tôn giả. Dạ phải. Nữ tử kia lại lẩm bẩm như tự nói với mình, Trọng Tử, khó trách. Khó trách vừa mới ra khỏi cửa sau khi bế quan chợt nghe nói Trọng Hoa Tôn giả có thu nhận một đồ đệ mới nhưng lại không có người nào đề cập đến tên của đồ đệ này. Thấy nữ tử kia đối đãi với Trọng Tử có chút khác biệt, Tư Mã Diệu Nguyên lại không nhịn được, lạnh lùng nói, đồ đệ của Trọng Hoa Tôn giả nên chắc là sư cô phải nể tình giữ cho chút thể diện rồi, Diệu Nguyên không còn lời nào để nói nữa, xin cáo lui. Nữ tử kia liền khôi phục lại sự chấn định, thản nhiên nói, trên người con bé có tiên chú, tất nhiên là do Tôn giả lưu lại rồi. Ngươi có phải là bị hoan uổng hay không, Tôn giả sẽ tự biết, không cần ta phải nể tình. Tư Mã Diệu Nguyên lúc này sợ hãi đến trắng cả mặt ra. Đây là nơi thanh tịnh, không thể tranh cãi ồn ào như vậy được. Nữ tử kia để lại hai câu rồi cũng chẳng nhìn đến mọi người liền ngự kiếm rời đi. 4. Trọng Tử trở lại Trọng Hoa Cung liền nhìn thấy Lạc Âm Phàm đang đứng ở bên cạnh dòng tứ hải nên vội vàng qua đi hành lễ. Sư phụ, con đã trở về. Lạc Âm Phàm chỉ khẽ ừ một tiếng. Bên cạnh người. Trên mặt dòng suối nhỏ kia, hơi nước đang bốc lên thật mong manh, nhẹ nhàng cuốn lên, phía trên là những cụm mây trắng trôi lững lờ. Vị sư phụ cao cao tại thượng này thoạt nhìn qua lại có vài phần thân thiết hơn, từ khi phát hiện ra người không hề lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài, lại biết người rất chiều chuộng và khoan dung với mình trong mọi chuyện, cảm giác sợ sệt do kính trọng quá mức trong lòng Trọng Tử đã giảm đi rất nhiều. Lúc này cô bé nhìn theo ánh mắt mới vừa rồi của người rồi lớn mật hỏi, đó có phải là kiếm của sư phụ? Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu. Thần kiếm. Trọng Tử chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp nói, con biết nó tên là Mạc Phong. Lạc Âm Phàm lắc đầu nói, không phải, nó tên là Chủ Ba. Chủ Ba. Trọng Tử thẹn thùng túi đầu nói nhỏ, vậy mà con nghe mọi người nói, kiếm của sư phụ tên là Mạc Phong.
Đúng.
Vậy thanh Chủ Ba kia. Kiếm này sư phụ không cần dùng đến nữa. Thì ra là sư phụ đã đổi pháp khí. Trọng Tử ngẩng mặt nhìn chuôi kiếm thật đẹp lộ ra ngoài kia trong lòng không khỏi âm thầm tiếc hận, chần chờ nói. Sư phụ không phải đã nói rằng, pháp khí một khi đã lựa chọn thì sau này cũng không thể tùy ý thay đổi pháp khí sao, nếu không thì nhất định sẽ phải chịu cảnh bị nguyền rủa, thi triển thuật pháp cũng sẽ bị hạn chế, vì sao sư phụ phải bỏ nó đi chứ? Nó dùng không tốt bằng thanh Mạc Phong hay sao ạ? Lạc Âm Phàm túi đầu nhìn Trọng Tử một hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói, bởi vì sư phụ đã làm sai một chuyện. Tất cả chỉ bởi vì hắn không tin tưởng con bé, mà con bé thì không thể nào có khả năng trở thành ma được. Ngay cả khi con bé cầm ma kiếm trong tay điều đó căn bản cũng không bao giờ xảy ra, con bé thà rằng chấp nhận chết ở dưới kiếm của hắn, cũng không thể thành ma được. Hiện giờ, hắn có thể bù lại những sai lầm của hắn được rồi, con bé đã quay trở lại ở ngay bên cạnh hắn. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, hắn chậm rãi hạ thấp người ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt của Trọng Tử, giọng như tha thiết lại như dặn dò, đừng làm cho sư phụ buộc phải dùng đến nó một lần nữa, con hãy nhớ kỹ những lời này của sư phụ, được không? Đây là một lời nói không mang theo một chút tự tin nào, người nói ra câu nói này là với mong muốn được người khác xác nhận cho mình, ai cũng không thể tưởng tượng ra được, những lời nói như vậy mà lại xuất phát từ trong miệng hắn, mà đối tượng tiếp nhận lại là đồ đệ của chính mình. Trọng Tử như rơi vào trong một giấc ngộng. Những câu chuyện về sư phụ, Trọng Tử đã nghe không biết bao nhiêu mà kể, là người đã phong ấn loài thần phượng, chém ba tên thi vương, tu bổ lò chân quân, chiến đấu bảo vệ thông thiên môn. Thậm chí một mình người xâm nhập vào ma giới không có chuyện nào không phải là kinh thiên động địa cả. Ở trong lòng của cô bé, sư phụ chính là một người hoàn mỹ nhất, từ thuật pháp cho đến dung mạo, tính quyết đoán cũng như mưu trí, tất cả mọi thứ ở người đều là độc nhất vô nhị, khắp bốn phương người người đều phải kính ngưỡng, một người như thế làm sao lại làm sai chuyện gì được chứ? Không biết đó là sai lầm gì mà có thể khiến cho sư phụ ấy náy đến tận bây giờ vẫn không thể quên đi được. Thần phượng chính là phượng hoàng thần. Là một loại thần thú thượng cổ của thần giới. Còn thi vương thực sự mờ giờ hờ không rõ nó là gì, thi ở đây có thể là tử thi, còn vương là vua. Lò chân quân có lẽ là lò luyện tiên đơn của thái thượng lão quân trăng. Trong đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm của người dường như đang che giấu một nỗi bi thương thấm sâu đến tận xương thủy, nó lập tức tác động làm cho lòng của Trọng Tử cũng cảm thấy đau xót không thôi. Điều đó làm Trọng Tử chỉ muốn lập tức an ủi để xoa dịu nỗi bi thương sâu thẳm tận trong đáy mắt kia. cô bé vội vàng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Lạc Âm Phàm tựa như nhẹ nhàng thở ra một cái, lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đến đáng thương của Trọng Tử, khóe môi lại khẽ cong lên, trong ánh mắt lại mang theo một nỗi đau lòng, xót xa, ban đêm như vậy mà con vẫn còn luyện công sao? Con phải nghe lời sư phụ dặn dò chứ, nhất định không thể nóng vội được. Trọng Tử chợt ngẩn cả người, làm sao mà còn nghe được những lời sư phụ nói bên tai kia chứ? Người ở trước mặt bé này vốn là một người cho người ta cảm giác rất trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng khó tiếp cận. Nhưng nếu như người thực sự giống như một vị thần tiên vô tình vô dục thì người sẽ không bao giờ cười. Nhưng mà bé đã nhìn thấy, chắc chắn là đã nhìn thấy sư phụ của bé thực sự đang nở nụ cười. Nụ cười này, dường như bé đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. 4. Dùng Tư Mã Diệu Nguyên để đánh giá chính bản thân mình, Trọng Tử nhìn thấy rõ được sự chênh lệch giữa hai người, nhưng cũng không ganh tị hay ghen ghét gì cả, mà chỉ biết tự trách mình tài nghệ không bằng người khác, bởi vậy cô bé chưa từng nhắc tới chuyện bị Tư Mã Diệu Nguyên ám toán với Lạc Âm Phàm. Ai ngờ được hai ngày sau, lúc Trọng Tử đi lên ngọn núi cao nhất mới phát hiện ra chúng đệ tử từ trên xuống dưới đều thay đổi thái độ với mình, mà đủ loại thái độ hết, có người khách khí, có người cung kính, lại có người tỏ ra thân thiết, nhưng cũng có người tỏ ra bất mãn hoặc lãnh đạm. Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không biết là có chuyện gì, mãi cho đến khi Ngu Độ tự mình hỏi bé có bị thương hay không thì lúc này cô bé mới biết được là Tư Mã Diệu Nguy hệ. N đã bị phạt. Tuy nói rằng người làm sai là Tư Mã Diệu Nguyên, nhưng mà từ trước đến nay Trọng Hoa Tôn giả luôn luôn rất ít khi trách phạt đệ tử. Lần này Tư Mã Diệu Nguyên có thể làm cho người phải ra tay xử trí ngoại lệ như vậy là đã gián tiếp biểu hiện ra tầm quan trọng của đồ đệ này đối với tôn giả thế nào rồi. Cũng may là Ngu Độ vẫn đối xử với Trọng Tử thân thiết như trước, ngay cả Mẫn Vân Trung là người nghiêm khắc như vậy cũng không hề có một chút biểu lộ bất mãn nào, khiến cho từ trên xuống dưới trong Nam Hoa, ai mà không hay biết thì đương nhiên là do không muốn đón nhận sự việc này nên đem nó đặt ra ngoài trí óc mà thôi. Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ vì việc này nhưng trong lòng Trọng Tử cũng không phải không có một chút kiêu ngạo nào, nhưng mà cô bé cũng hiểu được, tiên môn và ma tộc đã trải qua nhiều năm chinh chiến lâu dài cho nên cực kỳ coi trọng thuật pháp. Đối với Tư Mã Diệu Nguyên vốn là một đệ tử có khả năng thiên phú siêu quần như vậy thì đám người Ngu Độ tuy rằng ngoài mặt thì đối xử nghiêm khắc nhưng thực ra là rất để ý bảo vệ nàng ta. Nếu như lần này người bị bắt nạt chỉ là một đệ tử tầm thường thì có lẽ người đó chỉ biết im lặng nén giận xuống mà thôi. Nếu sự việc có náo loạn lớn hơn một chút nữa thì nhiều lắm là Tư Mã Diệu Nguyên chỉ bị cở trách vài câu cho xong việc rồi đâu cũng vào đó. Bản thân mình sở dĩ có được sự công bằng như vậy hoàn toàn là bởi vì có sư phụ che chở. Nhưng mà sư phụ làm như thế này cũng khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm mình, nhất là Mộ Ngọc và Tần Kha. Trọng Tử thực sự rất kính phục thủ tọa sư thúc Mộ Ngọc, bởi vì người rất gần gũi và thân thiết lại đối xử với mọi người từ trên xuống dưới rất công bằng, bình đẳng, được các đệ tử ủng hộ, hoan nghênh. Mà nay mình lại làm hại đồ đệ của người bị phạt thật sự khiến cho Trọng Tử luôn cảm thấy thật bất an, cho đến khi Mộ Ngọc đi ngang qua bên cạnh mỉm cười với cô bé, và nhẹ nhàng vô vỗ vai của bé như từ trước tới giờ vẫn thường làm. Lúc đó bé mới cảm thấy yên tâm. Tần Kha đang ở chỗ rẽ tại hành lang nói chuyện với một người khác. Lễ vật mừng thọ trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử đã được chuẩn bị xong rồi, trưởng giáo truyền lệnh xuống bảo là để cho ngươi tháng sau đưa đi. Ta đã biết rồi. Chắc thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung cũng sẽ đến đó. Ý của sư phụ ta muốn rằng nếu ngươi có thể cùng đồng hành với Y Lý để hỗ trợ và chiếu cố lẫn nhau thì rất tốt. Tần Kha ừ một tiếng rồi lại hỏi, chắc sư huynh sẽ ở lại đây bao lâu? Thật ra chắc thiếu cung chủ vẫn chưa nói là muốn tới đây, ý của sư phụ ta ngươi nên hiểu được, người vốn là muốn ngươi tự mình đề nghị với ý để đến đây một chuyến. Trọng Tử đứng ở bên cạnh xem thì kinh ngạc vô cùng, vị nữ tử dung nhan mỹ miều đang nói chuyện cùng với Tần Khác kia, chính là vị sư cô họ Văn mà ngày hôm trước cô bé vừa mới gặp. Chẳng qua Trọng Tử cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ thực sự là có điểm rất kỳ quái, Tần Kha đứng trước mặt vị văn sư cô này, rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với ngày thường. Nhưng trái lại vị sư cô họ Văn kia vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước, giống như mọi chuyện đều chút quan hệ gì với nàng ta. Sau khi giải thích công việc xong, vị nữ tử họ Văn kia liền xoay người bước đi. Tần Kha bỗng nhiên gọi nàng ấy lại, sự việc kia, là do sư cô nói cho Trác sư huynh biết phải không? Nữ tử kia nghe thấy liền dừng chân lại nhưng cũng không quay đầu nhìn mà chỉ nói, chẳng lẽ y không nên biết để cho cả đời này phải sống trong rối gạt hay sao? Ta từ xưa tới nay vốn cũng không phải là người hào phóng gì. Chuyện ác do chính mình làm thì ta chẳng ngại nhận trách nhiệm nhưng tuyệt đối không thích bị người khác mượn tay để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Ta không phải là có ý đó. Tần Kha trầm mặc một lát rồi lại nói, ý thì thật ra cũng là một người rất được. Thế thì có quan hệ gì với ta đâu? Nữ tử kia lạnh lùng bỏ lại một câu này rồi bước đi không lưu luyến gì. Khi vừa quay người trở lại chợt nhìn thấy Trọng Tử, Tần Kha nhíu mày rồi cũng không nói gì cả, lập tức rời đi. Rốt cuộc thì chuyện này có quan hệ gì với mình nhỉ? Làm sao thái độ của y lại lạ lùng như vậy chứ? Trong lòng Trọng Tử cảm thấy ấm ức không thôi, ủ rũ trở về Tử Trúc Phong, vừa về tới nơi đã nhìn thấy ở bên ngoài Tử Trúc Phong có một nữ tử ngự kiếm đứng giữa những đám mây bồng bềnh. Quyển 3 chương 34, Sư Phụ Trọng Nhi. Trọng Tử nhận ra ngay người kia là ai, vì vẫn còn cảm kích chuyện ngày hôm trước nàng ấy ra tay cứu giúp mình nên chủ động đi qua chào hỏi, tỷ, là tới tìm sư phụ của ta sao? Yến Thực Châu lắc đầu không nói gì. Trọng Tử lẩm bẩm trong miệng, mới vừa rồi ta lại gặp được vị văn sư cô kia, chỉ là không biết sư cô là môn hạ của ai. Yến Thực Châu thản nhiên đáp, nàng ấy tên là Văn Linh Chi, là đệ tử thân truyền của Mẫn Tiên Tôn, 29 tuổi đã tu thành tiên cốt. Đã sớm nghe nói Nam Hoa có đóa tuyết linh chi, thì ra chính là vị sư cô ấy, không trách được người đó sao mà xinh đẹp, sao mà lạnh lùng đến vậy. Trọng Tử nghĩ nghĩ rồi ngập ngừng hỏi, sư cô vẫn luôn như vậy, không thích nói chuyện với người khác sao? Linh chi là một loại thảo dược rất quý hiếm, người xưa cho rằng linh chi là một loại cỏ tiên, ăn vào sẽ trẻ mãi không già. Ý ở đây là cao quý, xinh đẹp, lạnh lùng và hiếm có. Yến Thực Châu nghe vậy cười rộ lên, nàng ta ấy à, trước kia vốn là một đóa hoa tươi thắm của Nam Hoa đó, có tư chất thiên phú, lại cực kỳ khéo léo và biết nể trọng trưởng bối, thật sự là đáng hãnh diện. Mẫn Tiên Tôn vốn rất trông mong và đem nhiều hy vọng đặt vào nàng ta, mong nàng ta sẽ có ngày làm nở mặt nở mày môn hạ. Ai ngờ đâu được sau đó có một ngày nàng ta lại bỗng nhiên bẻ gãy bội kiếm tùy thân của mình, suýt nữa làm cho Mẫn Tiên Tôn tức chết, từ đó về sau liền biến thành bộ dạng như vậy đó. Sao sư cô lại bẻ gãy bội kiếm như vậy chứ? Trọng Tử giật mình, người trong tiên môn ai chẳng biết được tầm quan trọng của pháp khí. Làm như vậy khó tránh được sự nguyền rủa của pháp khí, tự tay mình bẻ gãy bội kiếm, thật sự là không thấy đáng tiếc sao. Ai biết được, có lẽ là... Nói đến việc này, Yến Thực Châu cũng hiểu là không còn gì để nói hay bàn luận được nữa, cũng may là nàng vốn không phải là người thích tự tìm phiền nào cho mình, nhưng ta nhìn nàng ta bây giờ còn thuận mắt hơn xưa đấy. Vị tỷ tỷ có tên Yến Thực Châu này quả nhiên là thẳng tính, Trọng Tử thầm nghĩ. Có thể buông tay từ bỏ những thứ quan trọng như vậy, có thể thấy được quyết tâm của vị văn sư cô kia to lớn đến nhường nào. Mỗi người trong Nam Hoa từ trên xuống dưới đều có quá khứ của riêng mình, những chuyện xảy ra từ xa xưa đó có bao nhiêu thứ mà bản thân bé không biết nữa đây, bao gồm cả chuyện của sư phụ. Yến Thực Châu chợt nhìn tinh sán đang ở trên tay Trọng Tử, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thật sự là nhìn không hề giống, không biết tôn giả nghĩ thế nào nữa. Trọng Tử chợt cảm thấy rất mẫn cảm, là sao ạ? Yến Thực Châu cố ý lảng tránh vấn đề này, tôn giả đối đãi với sư cô rất tốt nhỉ. Trọng Tử thấp giọng, mọi người đều không thích ta, chỉ sợ nguyên nhân không chỉ là vậy. Yến Thực Châu khẽ xoa xoa đầu bé, không có đâu, sư cô mau trở về đi. Trọng Tử nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thực Châu, Thực Châu. Yến Thực Châu sửng sốt rồi lại cười cười, ta mặc dù so với sư cô có bối phận thấp hơn, nhưng mà tuổi tác lại lớn hơn nhiều, nếu như sư cô bằng lòng, từ nay về sau có thể gọi ta tỷ tỷ. Trọng Tử vốn đang muốn nghĩ cách làm sao để tiếp cận Yến Thực Châu, giờ lại nghe nàng ấy nói vậy vui sướng còn không kịp nữa là, vội vàng nói, Thực Châu tỷ tỷ, muội mới tới, không hề biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng không hiểu quy củ phép tắc ở đây như thế nào, xin tỷ tỷ chỉ bảo thêm cho muội với. Muội muốn biết cái gì? Chẳng ai muốn nhìn thấy muội cả. Tỷ tỷ không có. Muội là muốn nói đến. Thần Sư Minh. Thần Kha. Muội đi tìm ý thì sao? Trọng Tử vội vàng quanh co. Muội chỉ là, Tần Sư Huynh không phải là rất lợi hại sao, hơn nữa Huynh ấy đã làm được rất nhiều đại sự cho nhân gian, mọi người đều rất tôn kính Huynh ấy mà. Ý gì quả thật là không tệ. Yến Thực Châu khẽ lắc đầu, ý gì không phải là chán ghét gì muội đâu, việc này đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì ạ? Bởi vì muội tên là Trọng Tử. Trọng Tử nghe vậy lại càng không hiểu gì cả. Yến Thực Châu chỉ nhẹ giọng nói, thực ra trước đây muội vốn có một sư tỷ. Sư tỷ. Trọng Tử thật sự choáng váng khi nghe thấy hai từ này, thì ra mình không phải là đồ đệ duy nhất của sư phụ, nhưng mà vì sao chưa bao giờ nghe sư phụ đề cập tới việc này kia chứ? Vậy vị sư tỷ kia đâu rồi ạ? Muội ấy à, đã chết rồi. Đáp án này Trọng Tử đã sớm đoán trước được, không trách được vì sao sư phụ lại thương tâm đến thế. Trong lòng Trọng Tử cảm thấy khổ sở vô cùng, giọng nói cũng chẳng liền mạch nữa, sư tỷ. Tốt lắm sao ạ? Muội ấy tốt lắm, thực sự là rất tốt nên có nhiều người rất thích muội ấy. Sư tỷ lợi hại làm sao? Không hề, muội ấy học chẳng được bao nhiêu thuật pháp cả. Đúng rồi, sư phụ đã từng nói với bé rằng không học thuật pháp cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Trọng Tử siết chặt mấy ngón tay của mình lại, sư tỷ bị chết trên tay ma tộc phải không ạ? Yến Thực Châu khẽ lắc đầu.
Vậy,
là tôn giả tự mình ra tay. Yến Thực Châu thản nhiên nói, muội ấy đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Tự mình ra tay, mấy chữ này muốn nói tới điều gì cũng chẳng khó giải thích. Rốt cuộc là phải phạm vào tội lỗi gì mà bị trục xuất khỏi sư môn như vậy? Chắc chắn phải là khi sư diệt tổ, tội ác tẩy trời rồi còn gì. Sư phụ từng nói rằng người đã làm sai một việc. Sắc mặt trọng tử càng lúc càng trắng bệch ra, những việc trên đã làm cho cô bé hoảng sợ, nhưng cái thực sự làm cho cô bé khiếp sợ hơn cả chính là câu nói cuối cùng kia của Yến Thực Châu. Muội ấy tên là trọng tử.
4.
Thái độ lãnh đạm của Tần Kha, ánh mắt kỳ lạ của mọi người, rồi còn có sự yêu thương và chiều chuộng của sư phụ nữa, tất cả những chuyện này trước đây trọng tử không thể nào hiểu được thì nay đột nhiên đều được giải thích một cách hợp lý, rõ ràng. Trục ba kiếm vẫn cắm sâu vào bên trong tảng đá lớn kia giống như trước, không hề có một chút suy xuyển. Trọng tử lặng yên ngồi bên dòng tứ hải. Chỉ cần nhìn vào là cũng có thể thấy được vị sư tỷ kia được sư phụ yêu thương đến mức nào. Căn cứ vào việc tỷ ấy phạm vào tội lớn không thể tha thứ được, căn cứ vào việc tỷ ấy dù đã bị trục xuất khỏi sư môn, vậy mà sư phụ vẫn nhớ thương tỷ ấy là đã đủ nhận ra rồi. Có lẽ là vào thời điểm người tự mình xuống tay, trong lòng người nhất định là vô cùng tức giận và chắc chắn người cũng đau đớn đến vô cùng tận đi. Ngồi nghĩ ngợi về chuyện này, riêng về phần vị sư tỷ chưa từng thấy mặt kia, thái độ của trọng tử đã muốn chuyển từ đáng thương sang thành chán ghét mất rồi. Sư phụ yêu thương sư tỷ như vậy, đối xử với tỷ ấy tốt như vậy, thậm chí còn đem tình yêu thương đó đặt lên người bé sau khi tỷ ấy đã chết đi nữa chứ. Thế mà sư tỷ lại làm cho người thất vọng, làm cho người khổ sở đến mức này, thậm chí còn hại người từ bỏ bội kiếm của mình nữa. Trong lòng trọng tử càng lúc càng có nhiều thương cảm, nhiều tức giận và nỗi thất vọng tăng lên không ngừng. Thì ra bọn họ thích bé, là vì xem bé giống như một người khác, rồi bọn họ chán ghét bé, cũng là bởi vì xem bé giống như một người khác. Những thứ này, pháp khí, tên, tất cả những thứ bé nhận được từ sư phụ đều là nhờ vị sư tỷ kia mới có được, cho nên cũng khó trách được bé lại bị người khác chán ghét đến vậy, bị coi giống như một kẻ trộm cắp như vậy. Những thứ này vốn là thuộc về vị sư tỷ kia, từ yêu thương và oán hận cho đến yêu thích và chán ghét, thế mà nay toàn bộ những thứ đó lại đặt xuống người bé, làm cho bé buộc phải thừa nhận nó. Thì ra từ trước đến nay sư phụ vẫn yêu thương, cưng chiều và che chở cho bé hết lòng như vậy, đều không phải vì chính con người bé. Trọng tử cúi đầu nhìn tinh sán trong tay, lẩm bẩm, này, mày cũng là của tỷ ấy sao?
4.
Ngày hôm nay, thật ra là Cơm Phàm có đi ra ngoài một chuyến, đến khi trở lại Trọng Hoa Cung thì trời đã tối rồi, về đến nơi hắn lập tức theo bản năng kiểm tra hành tung của tiểu đồ đệ, nhưng kết quả lại làm cho hắn chợt biến sắc, cả trong lẫn ngoài cùng, hoàn toàn không có hơi thở của tiểu đồ đệ. Ngay cả tiên chú mà hắn lưu lại trên người con bé cũng không hề đáp lại, giống như con bé đã tan biến vào không khí vậy. Một khi thần khí đã không còn nữa, đối với một người còn sống sờ sờ có ý nghĩa gì mà nói thì là Cơm Phàm biết rất rõ, điều này làm cho hắn nhất thời hoảng hốt, lo lắng đủ điều. Sao hắn lại có thể sơ sẩy đến thế kia chứ, lại để cho con bé gặp chuyện không may nữa rồi sao? Nếu con bé thật sự, Tử Trúc Phong đã được hắn thiết đặt kết giới khắp nơi, theo như lý thuyết thì hẳn là không có vấn đề gì, bởi ở đây xảy ra chuyện gì hắn đều biết hết. Là Cơm Phàm tự trấn an bản thân. Rồi tự mình đi khắp Trọng Hoa Cung tìm kiếm lại từng phòng một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, không thấy tung tích của tiểu đồ đệ đâu cả. Tìm mãi không thấy gì, dần dần tâm trí của hắn trầm lắng xuống, hắn bình tĩnh lại để suy nghĩ một cách thận trọng hơn. Nếu chiếu theo tính tình của con bé ở kiếp này thì không có khả năng là con bé dám một mình chuồn ra khỏi Nam Hoa, nhưng mà vì sao tiên chú lại mất đi hiệu lực như vậy? Chẳng lẽ ngu độ bọn họ đã? Không thể nào có chuyện đó được. Hắn dùng pháp lực cả đời để che giấu sát khí thay cho con bé. Trừ phi là có người có pháp lực cao hơn hắn rất nhiều mới có thể giải trừ pháp ấn đó của hắn được, nếu không thì tuyệt đối không thể nào có người phát hiện ra được. Nguyên cả khu rừng trúc lay động, rung chuyển dập dờn trong những cơn gió thoảng qua, không thể nhìn ra được là ở phía dưới che giấu cái gì. Tìm khắp trên cả đỉnh núi mà cũng không hề nhìn thấy tung tích của tiểu đồ đệ, là Cơm Phàm không thể duy trì được sự bình tĩnh thường ngày nữa, rốt cục vẫn quyết định đi đến ngọn núi cao nhất để xem thử tiểu đồ đệ nghịch ngợm có chạy đến đó hay không. Ai ngờ hắn vừa ngự kiếm bay lên thì tiên chú chợt có phản ứng lại. Phía sau núi bên trong rừng trúc, một luồng hơi thở mỏng manh chợt như ẩn như hiện.
4.
Trong khu rừng trúc xanh biếc dưới ánh chiều mượn, một cô bé còn đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh cô bé là Toàn Nghê đang nằm úp sấp xuống mà ngáy ngủ. Thì ra là từ sau khi nghe nói về chuyện của vị sư tỷ kia, trọng tử càng suy nghĩ lại càng cảm thấy ức chế không thể thoải mái được, vừa trở lại phòng liền liều mạng lao đầu vào nghiên cứu cuốn sách mà sư phụ đã đưa cho bé. Quyết tâm phải xuất sắc hơn vị sư tỷ kia. Trong lúc đọc sách đã vô ý nhìn thấy tử linh thuật nên đã thử luyện tập. Nhưng mà sau khi nghiền ngẫm luyện tập đến cả nửa ngày cũng không biết là mình đã học được đến đâu và như thế nào rồi, cho nên tìm cách đơn giản nhất là chạy tới tìm Toan Nghê hỗ trợ. Không ngờ Toan Nghê nhìn thấy tư chất của cô bé so với người trước kia kém quá xa, nên chẳng thèm để ý đến mà cũng không thèm tập luyện cùng chỉ chăm chăm vùi lầu ngủ, khiến cho Trọng Tử tức giận đến nỗi một mình cô bé ở lì tại đây lui. N tập một mình cho đến khi trời tối cũng chẳng thèm chú ý luôn. Tử linh thuật. Tử ở đây là chết, linh là linh hồn, hồn phách. Có nghĩa là thuật pháp làm cho hồn phách như đã biến mất, chết, nói ngắn gọn là thuật pháp che giấu hồn phách. Trọng Nhi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, bên trong lại ẩn chứa sự lo lắng và bất an, làm cho cô bé chợt cảm thấy xa lạ vô cùng. Trọng Nhi. Đây là sư phụ gọi mình hay sao? Cùng với lúc Trọng Tử mở to đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn, một đôi tay đã kéo cô bé đứng dậy. Trước mặt cô bé lúc này là hai hàng lông mày nhíu chặt. Ẩn chứa trong đôi đồng tử đen lấy là cả một trời lo lắng dâng tràn, đôi mắt đó nhìn cô bé từ trên xuống dưới thật kỹ càng. Người đang đứng trước mắt này không phải là vị thần tiên lạnh nhạt khi cô bé mới gặp lần đầu nữa, mà chỉ là một người sư phụ đang vô cùng lo lắng vì sợ đồ đệ của mình gặp chuyện không may mà thôi. Trọng Tử nhìn chằm chằm sư phụ mình. Ánh mắt này, sự lo lắng này, dường như cô bé đã từng thấy qua ở đâu rồi. Đã trễ thế này sao con còn chạy lung tung như vậy nữa? Một câu nói trách cứ ẩn chứa sự giận dữ, nhưng nghe lại tuyệt đối không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Vừa nói là Câm Phàm vừa nhanh chóng bước đến túi người xuống, đưa hai tay ra giống như phải đem con bé ôm chặt vào lòng mới cảm thấy yên tâm được. Thì ra sư phụ lo lắng cho mình vậy sao? Trọng Tử hoàn hồn lại, niềm vui sướng như thủy triều tràn bờ không thể nào kiềm chế lại được, cánh tay cũng không tự chủ được đưa ra đáp lại. Nhưng đôi tay kia lại không như ý nguyện, không ôm lấy bé mà chợt khựng lại giữa không trung. Không khí từ khẩn trương đột nhiên lại biến thành xấu hổ. Trong giây lát, cả hai thầy trò đồng thời xoay mặt đi, vừa quay đi đã thấy ở bên cạnh, Toan Nghê không biết đã tỉnh lại từ khi nào, nó vẫn quỳ rạp trên mặt đất như trước nhưng lại mở trừng trừng hai mắt ngước nhìn đầy kinh ngạc. Nó ở Tử Trúc Phong này đã lâu như vậy mà vẫn không thể tưởng tượng được là có một ngày lại được thấy chủ nhân mình còn có vẻ mặt này nữa đấy. Là lỗi của A Tử, con đã làm cho sư phụ phải lo lắng rồi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo hắn. Tử linh thuật chính là mượn địa thế và hoàn cảnh che giấu chân thần lẫn sinh khí, cho nên khó trách được tiên chú lại không phát hiện ra tung tích của con bé, lúc này đã xác định rõ ràng là không có gì nghiêm trọng, là Câm Phàm chỉ biết âm thầm cười khổ, mặt không biến sắc, thản nhiên rút tay về đứng thẳng người dậy, trời tối rồi còn không nên tùy ý đi ra ngoài như thế. Sự vui sướng mới được nhen nhóm trong lòng chợt rút đi trong nháy mắt, Trọng Tử lặng lẽ túi đầu dạ một tiếng. Sự lo lắng của người thật ra đâu phải dành cho bé, bé cũng nào phải Trọng Nhi gì đâu. Bé chỉ là A Tử mà thôi. 4. Dường như là đã nhìn ra quyết tâm của Trọng Tử, là Câm Phàm cũng dạy con bé tu tập thuật pháp cẩn thận hơn rất nhiều. Trọng Tử được sư phụ chỉ dạy lại càng thấy kính phục người hơn nữa, quả nhiên là chỉ cần sư phụ chỉ điểm cho một câu mà còn có hiệu quả hơn bản thân mình khổ luyện suốt mấy ngày, khó trách mọi người ai cũng muốn làm đồ đệ của người. Kể từ đó Trọng Tử lại càng nghiêm túc tập luyện, cố gắng lắng nghe sư phụ chỉ dạy nhiều hơn, thêm nữa là bản thân cô bé buộc mình phải luyện tập rất khắc khổ. Bởi vậy mà chỉ 3 ngày sau thuật ngự kiếm đã tiến bộ rất xa. Mặc dù cũng không được tính là trình độ thượng thừa gì nhưng chỉ để đi lại một cách tự nhiên thì cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều biết Trọng Hoa Tôn giả cực kỳ bảo vệ và che chở cho đồ đệ của mình, bởi vậy từ trên xuống dưới trong Nam Hoa không ai dám khinh mạn Trọng Tử, tuy nhiên những lời nói ở sau lưng thì cũng chẳng hề thiếu. Sáng sớm ngày hôm nay, Trọng Tử ngự kiếm đi đến Tiểu Phong để tìm Yến Thực Châu, nhưng giữa đường lại gặp phải Tư Mã Diệu Nguyên. Bởi vì Trọng Tử mà bị trách phạt, Tư Mã Diệu Nguyên làm sao có thể nuốt trôi được mối hận này, lúc này cười lạnh đầy ác ý, ồ, đẹp đến vậy sao, ta thấy cũng chẳng có gì thần kỳ cả, chẳng qua có chút giống với con hồ ly trong cung chúng ta năm đó mà thôi. Lời nói này quả thật là quá mức các độc, nhưng Trọng Tử mặc kệ Tư Mã Diệu Nguyên. Thậm chí dù ngươi có là cựu công chúa đi chăng nữa ta cũng không thèm để ý tới, ta coi như không nhìn thấy, không nghe thấy cũng không phát hiện ra sự có mặt của ngươi. Ta coi như ngươi giống như là không khí vậy đó, ngươi ở đó tự chơi tự sướng một mình đi. Không thấy Trọng Tử đáp lại, Tư Mã Diệu Nguyên lại cao giọng cố ý châm chọc, ngươi cho rằng tôn giả làm như vậy là vì ngươi sao? Những lời nói này lại vừa lúc đâm trúng tâm sự của Trọng Tử, lúc này Trọng Tử chợt dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn cô ả đáng ghét kia. Tư Mã Diệu Nguyên nhìn thấy mình đã làm cho Trọng Tử nổi giận nên rất là vui sướng, lập tức lại buông những lời thâm độc chẳng kém, ngươi còn không do nữa sao? Tôn giả trước đây đã có đồ đệ rồi, người đó mới là Trọng Tử, tinh sán chính là pháp khí mà nàng ấy đã dùng qua. Ngươi cho rằng tôn giả sẽ thực sự ở bên cạnh ngươi mãi sao? Tên của ngươi và pháp khí này, tất cả những thứ đó vốn đều là của sư tỷ ngươi, ngươi có là gì? Tư Mã Diệu Nguyên đang thao thao bất tuyệt không ngừng bỗng nhiên không nói được nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trọng Tử. Đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại, Trọng Tử thản nhiên cười. Lúc này chỉ nghe cô bé dùng giọng nói vừa thoải mái lại vừa khoái trá chậm rãi nói, ta vốn cũng chẳng là gì cả, nhưng đáng tiếc là sư tỷ đã mất, hiện tại Trọng Tử chính là ta, những thứ của tỷ ấy bây giờ đều là của ta, và quan trọng hơn cả là bây giờ sư phụ cũng chỉ có mình ta. 4. Tiếng nước chảy róc rách thật yên bình, những đám mây đầy màu sắc răng răng trong núi, cảnh sắc của Ma Vân Phong quả thật rất đẹp, trên đỉnh núi là những hàng cây tùng cổ mấy trăm năm kéo dài, sắp xếp một cách chỉnh tề trật tự. Nếu có khác thì chỉ là không khí ở đây rất trang nghiêm, nguyên nhân chẳng qua là bởi vì Mẫn Vân Trung là người chấp trưởng hình phạt ở Nam Hoa, bởi vậy khiến nơi này tự dưng lại trở nên lạnh lùng, tàn khốc hơn vài phần mà thôi. Bên ngoài Ma Vân Động có hai cây lão đằng ngàn năm màu đỏ sậm, trên cây kết đầy những trái cây màu xanh lam thật kỳ dị. Trọng Tử vốn còn tưởng rằng nó là thuốc, nhưng sau đó trong một lần ngẫu nhiên hỏi qua thử thì mới biết được là nó được dùng để xử phạt những đệ tử phạm lỗi, không khỏi bị dọa cho hoảng hốt. Yến Thực Châu không có ở đây, nhưng tâm tình của Trọng Tử vẫn rất tốt, cho nên cô bé cũng thuận tiện đi đến Ma Vân Phong để vấn an luôn một thể. Vừa đi cô bé vừa nghĩ đến sắc mặt của Tư Mã Diệu Nguyên mới vừa rồi, quả thực là giống hệt như một cái lò nhuộm lớn với đủ loại màu sắc, càng nghĩ lại càng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Vốn là công chúa được sủng ái và cưng chiều lên đến tận trời, nếu đấu võ mồm với cô ả khó tránh khỏi mình sẽ bị thiệt thòi. Thật ra là sau khi tỉnh táo nghĩ lại, Trọng Tử lại cảm thấy rất hối hận vì hành vi mới vừa rồi của mình, bởi vì trước đây cha bé đã thường nhắc nhở rằng, có thể đắc tội với người quân tử nhưng không thể đắc tội với tiểu nhân. Mối khúc mắc từ ngày Tư Mã Diệu Nguyên dùng thủ đoạn ám toán mình cho đến nay còn chưa được giảng hòa xong, mà bây giờ mình lại vì một việc nhỏ nhặt như thế này đi so đo với nàng ta, thật sự là không khôn ngoan chút nào. Việc này nếu để lâu thì sau này hẳn sẽ thành mối tai họa ngầm dễ dẫn đến nhiều phiền toái. Nhưng mà rốt cuộc thì Trọng Tử cũng chỉ là một đứa trẻ mới 12 tuổi, tâm tính đương nhiên là còn rất trẻ con, bởi vậy vẫn cảm thấy sung sướng và khoái trá nhiều hơn. Mới vừa đi đến bên ngoài Ma Vân Động, đông nhiên trước mặt Trọng Tử có một người bước ra, người đó khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, y phục hoa mỹ, trong tay cầm một cái quạt màu trắng, nếu đem người này ra so với Tần Kha lạnh lùng, thuần khiết thì y lại có một khí chất khác. Tuy rằng diện mạo cũng thế. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là hai hàng mày kiếm anh tú tản ra khí thế thật bức người, nhất là bước chân kia, thần thái kia có đến 3 phần dày dặn 7 phần dâng trào, hoàn toàn thể hiện trọn vẹn được 4 chữ phong lưu phong khoáng. Trọng Tử thấy vậy vội vàng túi đầu tránh sang một bên nhường đường. Người kia cũng không để ý tới Trọng Tử, bước nhanh qua cô bé. Chỉ giây lát sau, Mẫn Vân Trung từ trong động bước vội ra, sắc mặt tràn đầy sự giận dữ, quát lớn, thằng nhóc hỗn xược. Tần sư huynh đã đợi con khá lâu rồi, con qua bên chỗ huynh ấy một chút. Người kia nghe Mẫn Vân Trung mắng chợt dừng bước, mỉm cười khép cây quạt lại, quay người lại, cũng không thèm để ý, chỉ hành lễ rồi nói, vạn bối thất lễ không thể ở lại được nữa, xin tiên tôn dừng bước. Nói xong y gì nên ngang bước đi, chẳng hề kiêng dè gì cả. Người kia là ai? Là ai mà lại dám can đảm vô lễ với Mẫn tiên tôn như thế chứ? Trọng Tử khẽ giật mình, lại quay sang nhìn thấy Mẫn Vân Trung đang nắm chặt phù đồ trường trong tay, trên mặt tuy rằng rất tức giận nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mẫn Vân Trung cũng đã thấy Trọng Tử, ngựa khí dịu xuống rất nhiều, sư phụ của con đâu, lại đi ra ngoài nữa rồi sao? Trọng Tử vội bước lên vấn an rồi trả lời, sư phụ con vẫn ở Tử Trúc Phong ạ. Mẫn Vân Trung gật đầu nói thêm vài câu nữa rồi để cho Trọng Tử trở về, cũng không quên dặn dò, con phải chăm chỉ một chút, đừng làm cho sư phụ con thất vọng. Người mới vừa rồi làm càn ở Ma Vân Phong giờ phút này lại đứng ở trước Tử Trúc Phong, trong tay vẫn cầm cây quạt màu trắng đó, khuôn mặt hướng về phía vách núi đen. Nhìn vào dáng vẻ lúc này thật sự không biết là y kìa đang đứng ngắm cảnh hay là đang trầm tư suy nghĩ điều gì nữa. Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi dừng lại nhìn y kìa vài lần. Chợt phát hiện có tiếng động sau lưng, người kia quay trở lại, vừa nhìn thấy Trọng Tử ánh mắt của y kìa chợt sáng ngời, nhướng mày cười rộ lên, ngoắc ngoắc tay gọi cô bé, từ lúc nào mà Nam Hoa lại có một tiểu sư muội dung mạo xinh đẹp như vậy ta, sao ta không hề biết gì vậy nè. Mọi người ở Nam Hoa ai cũng biết mình, vậy mà người này lại không biết. Rõ ràng y không phải là đệ tử của Nam Hoa. Trọng Tử cảm thấy nụ cười tươi rói kia có vẻ thân thiết quá mức, lại nghe y khen mình xinh đẹp nữa chứ, khuôn mặt bé nhỏ chợt đỏ bừng lên, bước lên phía trước thi lễ, không biết sư huynh thuộc môn phái nào, phải xưng hô thế nào cho phải. Người trước mặt liền cúi người xuống để sát mặt vào mặt Trọng Tử, lấy cây quạt ngăn trở giữa mặt hai người rồi mới nói, ta ơi à, ta họ Trác, sư muội có thể gọi ta là Trác sư huynh. Mới vừa rồi y nói là muốn đi tìm Tần Kha. thân phận người này trọng tử thật sự không dám chắc, chỉ là hôm trước vô tình nghe Văn Linh Chi có đề cập đến, đây có phải là vị Thanh Hoa thiếu cung chủ kia không nhỉ? Trọng tử liền đem những sự việc trước sau liên hệ lại với nhau, rồi lại nhìn thoáng qua cây quạt đang cầm trong tay của Y Y, nên càng khẳng định chắc chắn hơn nữa, trong lòng cô bé thầm nghĩ vị thiếu cung chủ này cử chỉ tùy tiện, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng đầy ý trêu đùa, nhìn qua cũng biết Y Y là một người ít coi trọng lễ nghĩa thích đùa cợt người khác rồi. Vì thế chỉ cười nói lại, thì ra là Trác thiếu cung chủ. Người kia vừa nghe vậy thì rất sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên, tiểu sư muội thật là thông minh, sao muội biết ta là ai? Trọng tử hé miệng cười, chỉ vào mấy chữ phía trên mặt cây quạt của Y Y rồi nói, Thanh Hoa cung, thật ra cũng không khó đoán cho lắm. Người kia thấy vậy thì liên tục gật đầu, kéo bàn tay nhỏ bé của trọng tử nói, Nam Hoa thật là nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả, không bằng tiểu sư muội đi với sư huynh ra ngoài chơi đi, nhé. Đã không coi Mẫn Tiên Tôn ra gì còn chưa nói, giờ này lại đứng trước mặt mình mà nói Nam Hoa không thú vị thì không phải là quá thất lễ rồi sao? Trọng tử chợt cảm thấy có chút tức giận vì lời nói này, lập tức rút nhanh tay về, nói với Y Y, xưa nay, có một câu nói là mê muội sẽ làm mất ý chí, từ trước đến giờ đệ tử của Nam Hoa lúc nào cũng đặt trách nhiệm bảo vệ chúng sinh lên hàng đầu, mọi người luôn chăm chỉ tu luyện, ngay cả một thời khắc lười biếng cũng không dám. Núi Nam Hoa vốn là nơi thanh tịnh để tu hành chứ không phải là chốn để tìm nhạc mua vui, ngay cả đạo lý đơn giản này mà Trác sư huynh cũng không rõ sao. Bất ngờ bị một tiểu cô nương dạy dỗ như vậy, Trác Hạo ngạc nhiên không thôi, cố nhịn cười mà nói, hay lắm, rất có đạo lý, nói đúng quá, tiểu sư muội thật là lợi hại quá đi. Trọng tử nghe những lời nói đầy ý trêu đùa của Y Y mà chỉ biết trừng mắt nhìn, lập tức xoay người bước đi. Trác Hạo thấy thế vội khép cây quạt lại rồi giữ chặt lấy trọng tử. Nhìn chằm chằm đánh giá cô bé một cách cẩn thận, trên khuôn mặt Y thì hiện lên ý cười càng nồng đậm hơn nữa, ta đoán sư muội là đệ tử mới nhập môn đúng không? Ngoan nào, mau gọi ta một tiếng sư huynh, rồi đi dạo với ta một chút, chỉ cần có sư huynh đây thì sau này đảm bảo ở Nam Hoa không một ai dám ức hiếp sư muội đâu. Thật là nực cười, ta còn phải nhờ đến ngươi chiếu cố hay sao? Trọng tử cười thầm trong lòng, phản bác, huynh không phải là người của Nam Hoa. Quả nhiên là nhìn người rất tốt nha. Trác Hạo liền lấy cây quạt đang cầm trong tay gõ nhẹ nhẹ lên cằm mình Tần Kha, muội có biết người này không, ta có thể nói với Y Y quan tâm, để ý đến muội, có Y Y ở đây, còn ai dám bắt nạt muội nữa nào? Tần sư huynh. Trọng tử khẽ giật mình hỏi, huynh và Tần sư huynh rất thân nhau sao? Trác Hạo rất là đắc ý, đương nhiên rồi. Trọng tử trần chờ một lúc rồi mới nhỏ giọng nói, vậy huynh có thể nói với huynh ấy một tiếng được không, muội? Trọng tử còn chưa nói hết câu thì trên đỉnh đầu chợt có ánh sáng màu lam xuất hiện. Hai người đồng thời ngước mặt lên nhìn. Thật trùng hợp, chính là Tần Kha đang ngự kiếm bay đến. Vừa nhìn thấy Trọng Tử, quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt Tần Kha lại trở nên lạnh lùng hơn. Trọng Tử cảm thấy rất ấm ức, chỉ biết cúi đầu chào một tiếng, sư huynh. Tần Kha khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại rồi sau đó liền chuyển hướng về phía Trác Hạo, nhíu mày nói, nghe Mẫn Tiên Tôn nói là huynh đã đi rồi, ta đoán không sai chút nào, quả nhiên là huynh ở đây. Nghe ngài ấy lải nhải thì không bằng đi tìm tiểu sư muội nói chuyện còn thú vị hơn nhiều. Trác Hạo coi như chẳng sao cả, nói xong lại dịu dàng kéo tay Trọng Tử hỏi, tiểu sư muội tên gì, bái vị tiên trưởng nào làm thầy vậy? Lần sau tới đây ta lại đến tìm muội. Không đợi cho Trọng Tử kịp trả lời, Tần Kha chợt ngăn lời Y Y, trước cơ đã đến đây rồi. Trác Hạo chợt im lặng. Tần Kha thấy thế, không nhanh không chậm nói tiếp, nàng ta đã đi tìm lung tung khắp nơi rồi, vừa rồi mới đến Ngọc Thần Phong của ta tìm loạn cả lên. Hiện nay lại đi đến Ma Vân Phong rồi, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng qua tới bên này thôi. Vì mối giao tình tốt đẹp từ xưa đến nay của hai phái, ta đến nói riêng với huynh một tiếng, giờ Trác sư huynh ở lại Tử Trúc Phong ẩn nấp một lát cũng tốt, ta nghĩ rằng nàng ta sẽ không dám xông vào đây đâu, giờ ta phải về trước có việc. Trác Hạo dường như đối với cái người gọi là trước cơ đó thì có chút đau đầu, vừa nghe thấy vậy liền buông Trọng Tử ra, quay sang nói với Tần Kha, đi thôi, ta cũng đang muốn đi tìm huynh. 4. Sau khi tiễn bước hai người đi, Trọng Tử ủ rũ quay trở về Trọng Hoa Cung, bẩm báo qua với Lạc Cơm Phàm rồi lui xuống tu tập thuật thoát xác. Nói về thuật thoát xác này cũng chính là một loại thuật phân thân, so với thuật phân thân cũng không khác nhau là mấy. Chi khác là thuật phân thân chủ yếu dựa vào những diễn biến huyền ảo không có thật của thân thể, còn thuật thoát xác lại là làm cho nguyên thần tách khỏi cơ thể, ước chừng là nguyên nhân có liên quan đến tâm thần. Trọng Tử tập đi tập lại mấy lần mới có thể thành công, cuối cùng đã có thể làm được. Nhưng có chút vội vàng, nóng nảy lại quên mất lời cảnh cáo của Lạc Cơm Phàm, không để ý làm cho nguyên thần tách mạnh ra khỏi thân thể. Lúc này đã thành công thật rồi sao? Nguyên thần tự động tách ra khỏi cơ thể, Trọng Tử chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng, bay bổng, không khỏi cảm thấy bị kích động bay ra khỏi phòng lượn khắp mọi nơi. Đang lúc nửa đêm, vầng trăng lạnh sáng trong như nước treo giữa trời, chiếu rọi xuống những luồng ánh sáng lạnh lẽo. Trong đại điện ánh sáng của Viên Dạ Minh Châu đã tắt. Thường ngày mặc dù thường xuyên lui tới nhưng do ngại lễ tiết và quy củ cho nên trọng tử không dám quấy rầy nhiều, bởi vậy đối với những việc hàng ngày của sư phụ cô bé hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này nguyên thần xuất ra ngoài, trong lòng lại thầm nghĩ sư phụ sẽ không phát hiện ra đâu, cho nên trong đầu không khỏi nảy sinh ra vài phần nghịch ngợm. Cô bé lặng lẽ đi tới ngoài căn phòng của Lạc Câm Phàm, sau đó thi triển thuật xuyên tường ló đầu vào dò xét trước, nhìn trái dòm phải quan sát khắp phòng. Hiện tại đối với trọng tử mà nói, quan sát những vật thể trong bóng đêm đã không còn là vấn đề nữa rồi, cô bé đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng không sót một thứ gì. Phía trên cái giường bằng gỗ, Lạc Âm Phàm đang bình yên nằm ngủ, màu áo trắng trong bóng đêm thật là bắt mắt. Sư phụ khi đi ngủ mà vẫn mặc quần áo nha. Trọng tử đỏ mặt thẻ lưỡi nhưng trong đầu lại âm thầm nghĩ thật là may mắn quá, vừa nghĩ vừa cắn môi cố gắng nhịn cười, sau đó xuyên cả người qua bức tường, lặng lẽ bay tới trước giường. Chợt nhìn thấy vài lọn tóc dài từ trên giường rũ xuống, kéo dài tới tận mặt đất, cô bé vội thấp người quỳ xuống, vươn hai tay vén lên cho sư phụ. Những sợi tóc đen dài mềm mại như những sợi tơ khiến cho người khác chạm vào lại chợt giật mình. Trọng tử ngước mắt ngắm nhìn dung nhan của người đang ngủ trên giường kia. Đôi môi mỏng đẹp tựa như ngọc, đôi mắt hơi khép hờ, hai hàng lông mày như đang nhíu lại, sắc mặt có chút nhợt nhạt, ngay cả khi người đang ngủ, vẫn toát ra khí chất thản nhiên và nhu hòa như vậy, làm cho người ta nhìn thấy không kìm được mà muốn sùng bái. Những sợi tóc dài chạy xuống xuyên qua những ngón tay, trọng tử chợt đem áp lên má của mình. Chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng đủ để thấy được trên thế gian này sẽ không có người nào có thể so sánh được với người, nhưng vì sao lại làm cho bé sinh ra ảo giác như thế, chẳng lẽ bé đã thật sự thấy qua khuôn mặt này rồi sao? Lạc Âm Phàm đã sớm phát hiện ra có người lẻn vào phòng mình, hơn nữa thần khí lại rất quen thuộc, biết ngay là tiểu đồ đệ của mình, hắn cảm thấy kinh ngạc tự đáy lòng. Nếu như nói ở kiếp trước tiểu đồ đệ làm ra những việc thế này, hắn cũng không cảm thấy lạ kỳ gì, nhưng ở kiếp này con bé rất quy củ và biết điều, ngày thường ngay cả đại điện cũng rất ít vào, vậy mà giữa đêm hôm khuya khoắc như này lại dám lẻn vào phòng hắn, quả nhiên là hành động thuộc loại to gan, lớn mật rồi. Con bé muốn làm gì đây? Thông thường, khi nguyên thần rời khỏi cơ thể thì người bình thường đương nhiên sẽ không nhìn thấy được, nhưng Lạc Câm Phàm hắn là ai kia chứ, tu vi của hắn mấy người có thể sánh được nào? Cho dù hắn có nằm im nhắm cả hai mắt lại thì nhất cử nhất động của con bé hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm biết đứa trẻ này mạnh hơn trước rất nhiều, nhanh như vậy mà đã có thể làm cho nguyên thần tách ra khỏi cơ thể được rồi. Lạc Âm Phàm chỉ biết thở dài trong lòng, cũng có chút xấu hổ nữa. Tuy nói rằng kiếp này con bé vẫn còn nhỏ, cũng chưa hiểu gì, nhưng mà nữ đệ tử nửa đêm nửa hôm lẻn vào chỗ ngủ của sư phụ, thì dẫu sao cũng vẫn không hợp với lễ tiết thông thường, huống chi kiếp trước. Lạc Âm Phàm bắt đầu cảm thấy may mắn vì bản thân mình đối với việc ngủ nghe thường ngày chỉ là nhập định mà thôi, may mắn hơn nữa là cũng chưa từng có ý định cởi bỏ y phục khi đi ngủ. Đáng lẽ ra là cần phải mở miệng răn dạy tiểu đồ đệ một chút, nhưng dường như đây không phải là thời điểm thích hợp nên hắn đành phải nằm im giả bộ say ngủ. Tiểu đồ đệ đang cúi thấp người quỳ trên mặt đất, hai tay bắt đầu sửa sang lại tóc thay cho hắn, sau khi vén tóc lại gọn gàng cho hắn thì cứ thế mà ngồi nhìn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt phượng đẹp mê ly lúc này nhìn chằm chằm hắn ngủ đến xuất thần, một hồi lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lạc Âm Phàm bất đắc dĩ đành phải ho nhẹ một tiếng. Chết rồi, sư phụ tỉnh lại. Trọng tử hoảng sợ tới mức ba hồn bảy vía đều kéo trở về, lập tức lấy hai tay bụng chặt cả miệng lẫn mũi lại, một lúc lâu sau thấy không có động tĩnh gì khác mới vô ngực tự trấn an, đem hơi thở đang nghẹn ứ trong cổ họng chút ra, nhẹ nhàng thở dốc. Bị dọa cho một phen sợ hãi đến thế mà trọng tử vẫn chưa có ý định rời đi. Lại còn đưa tay sang bên kia gối với lấy cây ngọc trâm của Lạc Âm Phàm đang đặt trên gối, lén lút đem nó đặt lên trên cái bàn dài. Sáng mai sau khi sư phụ tỉnh người có phát hiện ra không nhỉ? Hay là người chỉ nghĩ là mình để nhầm chỗ thôi nhỉ? Đôi mắt phượng quyến rũ khẽ chớp chớp, nheo lại một cách đầy đắc ý. Động tác nho nhỏ đầy tinh lịch ấy làm sao có thể qua mắt Lạc Âm Phàm được chứ? Trong khoảnh khắc, Lạc Âm Phàm có cảm giác vừa bực mình lại vừa buồn cười, hắn cảm thấy tiểu đồ đệ bướng bỉnh năm đó đã thực sự trở lại rồi. Không nhịn được mở mắt ra, cất giọng có chút trách cứ, gọi, Trọng Nhi. Sư phụ quả nhiên lợi hại, bị phát hiện rồi. Trọng tử có tật giật mình vừa nghe gọi tên lập tức cuống cuồng hết cả lên, định bỏ trốn. Trong nháy mắt trọng tử chợt hoàn hồn trở lại, vốn là chỉ cần một câu tiên chú để trở về cơ thể, nhưng lúc này dưới tình thế cấp bách như vậy lại không biết tại sao, nguyên thần không thể trở về với cơ thể được. Thảm rồi, muốn trốn về thế mà lại không về được rồi. Lúc này chợt phát hiện ra là có vấn đề. Trọng tử trợn tròn mắt. Lạc Âm Phàm vừa nhìn đã biết ngay là con bé không chịu nghe lời cảnh cáo của mình, nóng lòng cầu tiến đã mạnh mẽ bóc nguyên thần ra khỏi cơ thể nên mới đưa đến hậu quả như vậy đây. Lạc Âm Phàm xoay người ngồi dậy, vừa thấy bất đắc dĩ trước đồ đệ bướng bỉnh này lại vừa tức giận, mặc kệ cho tóc thai vẫn đang rối tung, giao hấn con bé một trận, có rơi vào tình huống này mới hiểu rõ lời sư phụ, chỉ biết làm tổn thương nguyên khí. Nếu như lúc này không có sư phụ ở đây, mà lỡ như thân thể của con gặp chuyện gì đó thì con lấy gì để trở về vị trí cũ hả? Trọng Tử lúc này thiếu chút nữa là bật khóc luôn rồi, đành phải quỳ sụp xuống trước giường mặt mày méo xẹo, nếu máu, sư phụ. Còn chưa kịp nhận sai thì một bàn tay đã đưa ra vô thật mạnh vào trán Trọng Tử, tiếp theo đó chỉ cảm thấy thần thức đông trở nên hoảng hốt, và chỉ trong nháy mắt, người đã quay về phòng của mình, êm đẹp ngồi ở trên giường. Thật sự là lần này đã quá khinh suất rồi. Lần đầu tiên bướng bỉnh không chịu nghe lời sư phụ đã lập tức gặp chuyện không may rồi. Trọng Tử cả người đẫm mồ hôi lạnh, đương nhiên là sau đó không dám chủ động đi qua để nghe ai đó mắng lần nữa, ngoan ngoan kéo chăn nằm xuống ngủ. 4. Đáng tiếc là trẻ con thì đứa nào cũng vậy, càng dung túng lại càng làm càn. Lần này Lạc Âm Phàm chưa từng trách phạt lấy một câu, Trọng Tử lại càng phát hiện ra rõ ràng là sư phụ rất dung túng mình. Sáng sớm 2 ngày sau, Lạc Âm Phàm vừa rời khỏi giường thì đã nhìn thấy Linh Hạc truyền tin chờ sẵn ở ngoài đại điện. Điều kỳ lại là vừa nhìn thấy hắn liền co rúm người lại, dáng vẻ sợ hãi và rụt rè, cái đầu nho nhỏ của nó gần như là túi rạp xuống tận đất, tư thế đi đứng cũng thật kỳ quái. Nhìn thấy rõ tình trạng này, Lạc Âm Phàm bật cười. Dám tự tiện dùng linh hạc để tập luyện di hồn thuật, nhìn bộ dạng này chắc chắn là nguyên thần bị trao đổi, không thể trở về vị trí cũ được đây mà. Tiểu đô đệ bướng bỉnh này của hắn lần này cần phải được răn đe một trận nên thân mới được. Lạc Âm Phàm giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, mở miệng, không phạt không nhớ lâu. Hôm nay phạt con làm linh hạc một ngày. Trọng Tử khóc không ra nước mắt, vội vàng lắc lắc cái cổ dài nhỏ, đi theo vào trong điện chạy vòng vòng xung quanh sư phụ, dáng vẻ như muốn xin xỏ. Lạc Âm Phàm làm như không để ý tới Trọng Tử, đưa ra một phong thư, mau đi truyền tin. Sư phụ người muốn bé mang bộ dáng này đi truyền tin thật sao? Trọng Tử cầu xin cả nửa ngày mà không có kết quả gì đành phải vô vô cánh bay đi, nhưng mà thân thể này trước sau gì cũng không phải của mình nên không thể điều khiển theo ý muốn được. Cô bé trong hình dáng của Linh Hạc chỉ miễn cưỡng bay lên được khoảng nửa thước rồi lập tức cả người không giữ được thăng bằng rơi xuống ngã lăn ra đất. Sư phụ, cơ thể của con hiện đang bị Linh Hạc chiếm giữ, con sợ sẽ bị nó đem đi khắp nơi gây chuyện ạ. Vừa nói dứt lời, ở bên ngoài cửa điện Trọng Tử bỗng nhiên bước vào, nhìn bộ dáng của nó cũng kỳ quái không kém, thắt lưng, túi thắt xuống, ưỡn ngực ra, cái cổ đưa ngang ra phía trước, nhấc từng bước chân một. Trọng Tử nhìn thấy thế thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui vào. Thấy con bé lấy cái mỏ dài cạp góc áo của mình kéo kéo, vẻ mặt đầy xấu hổ và cầu xin, Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng bật cười, giúp con bé và Linh Hạc trở về cơ thể của chính mình xong rồi chỉ biết thở dài mà nói, con lúc nào cũng gấp gáp và nóng vội như vậy, lỡ như có một ngày con gặp chuyện không may thì biết làm thế nào. Nghe ra trong lời nói của người tràn đầy sự lo lắng, Trọng Tử cắn môi cười cười, sau một lúc lâu mới nói, nếu như sư phụ không có ở đây con sẽ không tập luyện nó nữa. Lạc Âm Phàm khẽ lắc đầu. Đưa tay kéo Trọng Tử tới trước mặt, nói lời thấm thía để dạy bảo, Trọng Nhi, sư phụ dạy cho con thuật pháp, không phải là ngóng trông con sẽ danh dương thiên hạ, mà sư phụ chỉ hy vọng những lúc sư phụ không ở bên cạnh con thì con có thể tự bảo vệ bản thân được chu toàn. Mà nay con lại cứ nóng lòng như vậy, chỉ biết tự làm bản thân bị thương, con bảo sư phụ làm sao có thể yên tâm về con được đây. Trọng Tử trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử là A Tử, không phải là Trọng Nhi. Con... Bản thân con tư chất thiên phú không cao mà lại được sư phụ thu nhận làm đồ đệ, đã thế lại còn đối với con tốt như vậy nữa. Tất cả đều là vì Trọng Tử trước kia sao ạ? Bị con bé dùng từng lời vạch trần những khúc mắc trong lòng, Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt có chút hồng hồng trước mặt, trong ánh mắt ấy còn thấp thoáng chút thất vọng, đông dưng hắn trở nên trầm mặc. Hắn không hề phủ nhận việc hắn nuông chiều và yêu thương con bé nhiều như vậy hoàn toàn là vì thẹn với kiếp trước của con bé, từ việc ban tên cho đến việc đưa tinh sán cho con bé. Chính là vì hắn muốn đem con bé đối đại như Trọng Nhi ở kiếp trước vậy. Nhưng hiện tại con bé đâu còn là Trọng Nhi trước kia của hắn nữa, từ lời nói, hành động, cử chỉ cho đến tướng mạo đều đã biến thành một người khác, căn bản là con bé không hề nhớ bất cứ thứ trong kiếp trước nữa rồi. Mà có khi ngay cả chính bản thân hắn cũng hoài nghi tiểu đồ đệ này rốt cuộc có phải đứa trẻ đáng thương trước kia nữa không. Nhưng mà hắn bù đắp bằng cách này đến tột cùng có phải là ý muốn của con bé hay không? Bởi vì sự áy náy của hắn mà con bé phải đón nhận hết tất cả mọi thứ đến từ kiếp trước, việc này đối với con bé hiện tại có công bằng hay không? Những vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ, có những thứ một khi đã sai lầm thì không cách nào có thể bù đắp lại được nữa. trong đại điện vắng vẻ không một tiếng động, ở bên cạnh, Linh Hạc tự nhiên vô duyên vô cớ lại bị thay hồn đổi sắc một trận nên lúc này vốn là mang ấm ức đầy mình đang kêu gào đòi lại một chút công bằng, giờ phút này chợt phát hiện ra bầu không khí nặng nề, trầm lắng ở nơi này, cũng rất thức thời liền ngậm lấy bức thư thong thả đi ra bên ngoài điện, vô vô cánh bay đi. Cuối cùng, Lạc Âm Phàm đưa tay lên đỡ lấy bả vai nho nhỏ kia khẽ nói, nếu con không thích, sau này sư phụ sẽ không gọi con là Trọng Nhi nữa. Trọng Tử liếc nhìn sư phụ một cái rồi rũ mi xuống, nhỏ giọng, chỉ cần người thật sự thích Á Tử thì gọi là gì cũng như nhau thôi ạ. Sư phụ thích Trọng Nhi của trước kia, cũng thích Á Tử của hiện tại. Vậy Á Tử tốt hơn hay Trọng Nhi tốt hơn ạ? Một đứa trẻ có hiểu biết lại biết nghe lời một khi đã nổi dậy thì lại càng khó ứng phó hơn so với một đứa trẻ bướng bỉnh. Lạc Âm Phàm rơi vào tình huống dở khóc dở cười, chẳng biết phải nên trả lời thế nào mới ổn. Làm sao có thể so sánh được đây? Hai đứa vốn là một người mà. Chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ khó xử như vậy của sư phụ, trong lòng Trọng Tử cũng trùng xuống, bé quyết định buông tha trước. Sư phụ là muốn đem A Tử biến thành Trọng Nhi sao? A Tử hay Trọng Nhi đều là đồ đệ ngoan của sư phụ. Cái vị sư tỷ kia, tỷ ấy mới không phải là đồ đệ ngoan của sư phụ. Trọng Tử oán thầm trong lòng, tỷ ấy đã làm cho sư phụ thất vọng, nhưng bản thân bé nhất định sẽ không để cho người phải thất vọng. Sau này nhất định sư phụ sẽ phát hiện ra những điểm tốt của bé. Lạc Âm Phàm đương nhiên là không quên chuyện mới vừa rồi, nhắc nhở tiểu đồ đệ, nếu sau này mà con còn dám làm sàng làm bậy, nhất định sư phụ sẽ không phạt nhẹ như vậy đâu, con nhớ kỹ chưa? Con nhớ rồi ạ. Quyển 3 chương 35, hiển lộ bản lĩnh. Danh sư xuất cao đồ, những lời này trong thực tế đôi khi chưa chắc đã là chân lý, nhưng giờ đây nó lại được chứng minh một cách trọn vẹn trên người Trọng Tử. Dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo cẩn thận của Lạc Âm Phàm, thuật pháp của Trọng Tử đột nhiên có bước chuyển biến rất mạnh, hai năm sau đã có một chút thành tựu. Trong số những đệ tử mới nhập môn của Nam Hoa, thì Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên là hai người nổi bật nhất, chỉ có điều bản chất của sự nổi bật này lại khác nhau. Tư Mã Diệu Nguyên nổi danh là nhờ có tư chất thiên phú phi phàm nên có được thuật pháp cao cường, còn danh tiếng của Trọng Tử lại đến từ dung mạo. Nguyên nhân của chuyện này cũng bởi vì tính cách của hai người. Hiện nay thuật pháp của Trọng Tử có thể so sánh là hơn xa so với năm đó. Nói một cách tích cực thì chắc hẳn cô bé cũng sẽ không thất bại dưới tay của Tư Mã Diệu Nguyên như trước. Chẳng qua là cô bé xưa nay luôn lễ độ và khiêm nhường, không thích gây ra những chuyện náo động, cho nên những người ngoài đương nhiên không biết thuật pháp của cô bé ra sao rồi. Nhưng mà ngược lại khi cô bé càng lớn lên thì cơ thể, dung mạo lại càng biến hóa rõ rệt, bởi vậy càng ngày càng thu hút nhiều ánh mắt chú ý cũng không có gì là bất ngờ cả, bất cứ ai một khi đã tới Nam Hoa, nhất là những đệ tử tiên môn trẻ tuổi mà nhắc tới Trọng Hoa Tôn giả. Thế nào tất cả mọi người cũng sẽ nói một câu tôn giả có một đồ nhi dung mạo tê mỹ miều, cực kỳ xinh đẹp. Tư Mã Diệu Nguyên đương nhiên là rất ghen tức và khó chịu vì việc này, nhưng mặc kệ cho Tư Mã Diệu Nguyên có cười nhạo, khiêu khích thế nào Trọng Tử cũng không thèm để ý tới, nhờ đó cũng giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa các đệ tử cùng thế hệ cũng biết cô bé là người rất biết điều, dần dần xóa bỏ hết những thành kiến ban đầu với cô bé, còn có không ít người ngày càng có ý đối xử ân cần với cô bé. Chỉ có duy nhất một mình Tần Kha đối với việc này cũng coi như không thấy gì, thái độ vẫn lạnh nhạt, dường dưng như từ trước đến giờ. 14 tuổi, Trọng Tử đương nhiên cũng có những tâm sự của một cô gái đang lớn, đối với những ưu thế nhờ vẻ ngoài kia cô bé vốn cũng rất đắc chí, nhưng mà từ lúc phát hiện ra thái độ của Tần Kha không hề có chuyển biến hay thay đổi gì, lại biết thêm y thì vốn không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, cho nên cũng không thèm để tâm đến ngoại hình mình nữa. Gần đây cô bé cảm thấy rất buồn bực. Bởi vì Lạc Âm Phàm lại bế quan tu luyện, mà lần này lại kéo dài đến cả 2 tháng. Trước khi bế quan, Lạc Âm Phàm gọi riêng Trọng Tử lên dặn dò cẩn thận đủ điều, mà trong đó ý tứ mơ hồ là nói khi tu luyện tới giai đoạn quan trọng nhất tâm thần bé sẽ quy về một chỗ, khi đó tiên chú mà sư phụ để lại trên người bé sẽ không phản ứng nhanh nhẹ được, bởi vậy bé không được đi lung tung gây náo loạn để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Sư phụ của cô bé cứ 3 tháng là lại bế quan một lần, mà mỗi lần xuất quan ra thì sắc mặt đều cực kỳ kém. Chắc chắn là đã bị hao tổn chân thần nghiêm trọng, nhìn thôi cũng đủ biết người tu luyện gian khổ tới mức nào. Trọng Tử mỗi khi nhìn thấy vậy thì đau lòng không thôi, cô bé cũng từng hỏi qua nguyên nhân, sư phụ đã từng nói với con rằng làm việc gì cũng không thể nóng lòng cầu tiến được, sư phụ còn rất nhiều thời gian, làm sao mà người lại tự khiến mình vất vả như vậy ạ? Lạc Âm Phàm đầu tiên là không đáp, nhưng bị bé bám theo hỏi nhiều quá thì chỉ nói là đang tu luyện một môn thuật pháp rất quan trọng. Khuyên can mãi không được, Trọng Tử cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Rồi cứ theo lẽ thường mà tu luyện thuật pháp, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài tìm các đệ tử khác để trò chuyện, so sánh với Tư Mã Diệu Nguyên thì tính ra nhân duyên của Trọng Tử cũng không tệ một chút nào, với Yến Thực Châu thì Trọng Tử Phá Lệ đi lại thân thiết hơn một chút. Nhưng đúng vào lúc này, trong tiên môn bỗng nhiên xảy ra một việc không lớn cũng không nhỏ. Những đệ tử tiên môn đang đóng ở nhân gian gửi tin tức về báo lại là có yêu tộc gây rối ở vùng sông Lạc, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung sau khi bàn bạc thì cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho tân đệ tử đi ra ngoài quan sát, tìm hiểu nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm, cho nên quyết định cắt cử nhiệm vụ cho các đệ tử và dặn dò khi đi thì mang theo một số tân đệ tử để hỗ trợ. Các tân đệ tử biết được tin tức này đều xoa tay hứng thú, vô cùng hăng hái và háo hức, sau 2 năm học thuật pháp, cuối cùng cũng có thể tự mình ra trận để kiểm tra và mở mang kiến thức rồi. Trong đám tân đệ tử ưu tú được đề bạt, Tư Mã Diệu Nguyên là người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ và chờ lệnh, đương nhiên là Ngu Độ đồng ý, sau đó y căn cứ vào danh sách những người mà Mộ Ngọc đề cử chọn ra thêm mấy chục tân đệ tử nữa. Trọng Tử nghe được tin này trong đầu cũng đã có ý định muốn đi, nhưng thấy Ngu Độ trước sau gì cũng không đề cập tới mình nên đành chủ động tìm tới y thỉnh cầu trước. Lạc Âm Phàm không có mặt ở đây nên Ngu Độ vốn định không đồng ý, nhưng Mẫn Vân Trung lại rất tán thưởng hành động này của Trọng Tử, quả nhiên là đồ đệ của hộ giáo, thuật pháp cao thấp chưa cần nói đến, nhưng mà nên có lòng gan dạ và sự sáng suốt như vậy, con bé là truyền nhân duy nhất của Tử Trúc Phong, làm việc cũng rất ổn trọng, lần này đi ra ngoài tìm hiểu, quan sát học hỏi kinh nghiệm một phen có gì là không thể được chứ. Ngu Độ cũng suy nghĩ lại một lần nữa, đứa bé này mặc dù tư chất không được tính là ưu tú hay xuất sắc nhưng cũng không hề thua kém ai. 2 năm qua khổ công tu luyện chắc chắn là cũng không đến mức bị bỏ lại phía sau nhiều lắm, lần này đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đối với con bé mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao tân đệ tử đi theo nhi, ưu lắm cũng chỉ là đi thám thính tin tức mà thôi, sẽ không phải đối mặt ứng phó với những kẻ địch mạnh, đến lúc đó dặn dò Tần Kha để ý đến con bé một chút là được rồi. Thì ra lần này là do Tần Kha mang theo 200 đệ tử của Nam Hoa xuống nhân giới diệt trừ yêu tộc. Các tân đệ tử cũng xuất hành đi theo cùng một lúc với y ở lần này, Trọng Tử kiên trì đi trước cũng là do nguyên nhân duy nhất này, trong khi Lạc Âm Phàm đang bế quan tu luyện tới giai đoạn cực kỳ quan trọng thì nào biết đâu rằng ở ngoài này Trọng Tử đã vô cùng hứng thú đi nhân giới trừ yêu. Nam 200 đệ tử Nam Hoa vội vàng chạy tới sông Lạc, trên đường đi chỉ dừng lại một chút còn hầu như là đi không ngừng nghỉ. Các tân đệ tử rốt cuộc là không đủ sức lực và kiên trì. Đường đi xa xôi mà từ đầu đến cuối đều phải ngự kiếm bay đi liên tục không được nghỉ ngơi, chỉ qua được mấy ngày ai nấy đều biểu hiện ra trạng thái uể oải, rều rã, chí khí tràn trề lúc xuất phát đã tiêu tan mất một nửa. Trong cả đám chỉ có Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên là nhẫn mại không hề kêu than một tiếng nào. Lúc này, Yến Thực Châu cũng có mặt ở trong đoàn người, lo sợ Trọng Tử sẽ không chịu đựng nổi tiến lên cạnh cô bé, thái độ rất thân thiết, muội có mệt không, để tỷ tỷ mang muội đi một lúc nhé. 2 năm trời tu luyện cực khổ. Trước đây phải tập luyện cả ngày đã là chuyện hết sức bình thường thì bây giờ có là gì đâu, Trọng Tử chỉ khẽ lắc đầu cảm ơn. Yến Thực Châu kinh ngạc không khỏi khen ngợi cô bé, tỷ tỷ đã sớm biết muội cũng không phải là một người kém cỏi mà, tốt lắm. Trọng Tử sóng vai đi cùng với Yến Thực Châu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tần Kha và Tư Mã Diệu Nguyên đang ở phía trước, trong lòng cảm thấy không thú vị chút nào, suốt mấy ngày nay đám nữ đệ tử đều rất thích vây quanh Y Y, khó mà có cơ hội để nói chuyện với Y Y. Nhưng mà y trước sau gì cũng vẫn thản nhiên như vậy nên cũng chẳng biết là có đem mình để vào trong mắt hay không nữa. Yến Thực Châu là người từng trải nên đương nhiên nhìn ra được thái độ của Trọng Tử có gì đó bất thường, chỉ khẽ dí dí ngón tay của mình vào trán cô bé rồi cười cười, muội con nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ gì vậy à, y 25 tuổi đã tu thành tiên cốt, bởi vậy trẻ mãi không già thôi, không biết chừng khi y xuất đạo muội còn chưa sinh ra trên đời này nữa đó. Trọng Tử vốn có chút ngây thơ lại bị Yến Thực Châu làm hoảng hốt. Sợ Yến Thực Châu lớn tiếng nói ra tâm tư của mình nên không khỏi xấu hổ đỏ hết cả mặt lên. Sư thúc và sư muội vốn là trời sinh một đôi, hai người rất đôi vừa lứa. Muội yên tâm đi, sư thúc vốn là kẻ kiêu ngạo mắt đặt còn cao hơn cả đỉnh đầu, ngay cả có là công chúa cũng không cướp được của muội đâu. Muội còn không lo mau mau tu thành tiên cốt đi, đến lúc đó thì nhờ tôn giả làm chủ cho muội rồi lại nhờ trưởng giáo nói một tiếng, sư thúc dám không tuân theo mệnh lệnh của sư phụ sao? Trọng Tử xấu hổ quá không dám nói một tiếng nào. Vung tay qua đánh khẽ vào người Yến Thực Châu. Yến Thực Châu thấy thế liền cười vang rồi ngự kiếm tiến lên tránh đi. Trọng Tử dậm chân đang muốn đuổi theo Yến Thực Châu thì bất thình lình phát hiện ra ở phía trước Tần Kha đang xoay người nhìn về phía mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng vội dừng lại, khôi phục lại dáng vẻ quy củ như trước. Tần Kha được Ngu Độ dặn dò phải để ý đến Trọng Tử, nên lúc này y sợ rằng đi liền mấy ngày như vậy cô bé sẽ không chịu nổi, bởi vậy đang tính quay sang hỏi hàn một câu. Nào biết được vừa mới quay lại thì chỉ thấy cô bé đang ngự kiếm chạy loạn cả lên, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ liền gọi cô bé đến trước mặt hỏi, chuyện gì mà muội lại kích động như vậy? Nhớ tới mấy lời nói vừa rồi của Yến Thực Châu, Trọng Tử lại càng cảm thấy quẫn bách hơn nữa, đành phải nói, không có việc gì ạ. Mẫn Tiên Tôn luôn khen ngợi sư muội làm việc rất ổn trọng, sao vừa ra khỏi cửa đã hoảng loạn lên như vậy chứ? Ở bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên khẽ cười, giả là an ủi cô bé, chỉ là một con yêu quái nho nhỏ làm loạn mà thôi, có gì mà phải sợ, chỉ cần theo sát chúng ta thì sẽ không có việc gì đâu. Tần Kha nhìn thấy Trọng Tử gây náo loạn như vậy hiển nhiên là cũng không hài lòng, cẩn thận một chút tốt hơn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Y Y cũng hùa theo Tư Mã Diệu Nguyên xem thường mình, tính ngang bướng và cố chấp của Trọng Tử nổi lên, dù sao thì Y Y cũng có thành kiến đối với mình rồi, cho nên lúc này cô bé cũng mặc kệ tất cả, hờn dỗi nói, sư huynh yên tâm, mặc dù thuật pháp của Trọng Tử kém cỏi nhưng nếu có chuyện gì cũng tự mình chịu lấy, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho sư huynh đâu. Nói xong liền không thèm để ý đến hai người mà lập tức lui lại bên cạnh Yến Thực Châu. Tư Mã Diệu Nguyên không khỏi hờn giận nói, ỷ mình có chỗ dựa là tôn giả, dám vô lễ với sư huynh như thế đó. Thần Kha cũng không hề trách cứ gì, chỉ nói, đi thôi. Ở phía bên này Yến Thực Châu chỉ biết thở dài kéo Trọng Tử lại nói, sư thúc vốn là có ý tốt, sợ muội không chịu nổi cực nhọc nên mới nói thế, muội đối với người ngoài thì lễ nghĩa như vậy, vì sao lại chống đối sư thúc như vậy chứ? Trọng Tử quay mặt sang nhỏ giọng nói, làm sao là ý của huynh ấy được, rõ ràng đây là ý tốt của trưởng giáo mà, huynh ấy mới là người không muốn để ý đến muội đó, muội cần gì mà phải để mình tự mất mặt như vậy chứ? Yến Thực Châu nhìn tinh sán dưới chân Trọng Tử nói, Tần Kha là một người thông minh, trong lòng y thì thật ra đã hiểu hết được mọi chuyện, muội vốn là người vô tội, chỉ tại vì tôn giả người làm việc không ổn thỏa thôi. Nghe người ta nói không tốt về sư phụ mình, Trọng Tử nhíu mi lại bực bội nói, trưởng bối làm việc có thể đến lượt vãn bối chúng ta bàn luận được sao? Tỷ biết muội không thích nghe người khác nói về sư phụ của mình như vậy. Yến Thực Châu hừ nhẹ một tiếng, nhưng muội đừng tưởng rằng hiện tại tôn giả đối đãi với muội tốt như vậy thì có thể trông cậy quá lớn vào người. Từ xưa đến nay tôn giả làm việc chưa bao giờ nương tay với ai, cái danh vô tình của người không phải là hư danh đâu. Trọng Tử lắc đầu phản đối lại ngay, sư phụ không phải là người vô tình. Yến Thực Châu, nếu không phải là một người vô tình, làm sao người có thể lên làm thủ tọa tiên môn được chứ? Vị sư tỷ kia của muội, đúng là rất ngốc nghếch nên mới tin tưởng sư phụ của muội như vậy để đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thế đó. Trọng Tử vốn đối với sư tỷ kia không có thiện cảm gì cho lắm, nên vừa nghe vậy liền trầm mặt xuống, phản đối, vì tỷ ấy mà ngay cả chục ba kiếm sư phụ cũng từ bỏ, như vậy làm sao có thể nói là người vô tình được. Yến Thực Châu cười nhạo, không có chục ba kiếm, tôn giả vẫn là người vô địch trong lục giới, muội cho rằng một thanh kiếm đối tôn giả người quan trọng lắm sao, thật sự nếu người là một người có tình thì sẽ không oan uổng. Trọng Tử không khỏi hờn giận ngắt lời, Thực Châu tỷ tỷ. Thôi, không nói với muội nữa. 4. Nhìn thấy sắp đến gần sông Lạc, tinh thần của Trọng Tử cũng tốt hơn. Tần Kha trước giờ vốn không biết thực lực của Trọng Tử cũng vì cô bé cố tình che giấu, bởi vậy lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lập tức bỏ ngay ý định gọi người khác mang cô bé đi. Đoàn người rất nhanh đã tới Lạc Thành, Tần Kha truyền lệnh xuống cho chúng đệ tử vào trong Lạc Thành nghỉ tạm rồi phái hai người đi qua nơi đệ tử tiên môn đóng ở Lạc Thành để bàn bạc. Vào cửa thành, Trọng Tử cảm thấy dầu dĩ không vui nên cố tình lùi ở phía sau, nói gì cũng không chịu đi tới trước mặt Tần Kha. Yến Thực Châu khuyên mãi mà không được đành phải tự mình đi tới phía trước để nghe lệnh, dù sao thì cũng đang giữa đường lớn trong thành, người đến người đi đông đúc, nếu có xảy ra chuyện gì đệ tử tiên môn sẽ lập tức biết ngay, không cần phải lo lắng quá. Trọng Tử từ chối vài tiếng xong rồi đợi cho đến khi đám người của Tần Kha biến mất ở chỗ rẽ phía trước mới bắt đầu đuổi theo, nhưng đúng lúc này phía bên trái cô bé chợt chuyển đến tiếng nói chuyện. Một cô gái mặc y phục màu đen cùng một thanh niên trẻ tuổi đi tới. Cô gái kia đương nhiên là trẻ tuổi và rất xinh đẹp. Còn người thanh niên kia lại mỉm cười hết sức rạng rỡ và thản nhiên, trong nụ cười đó mang theo sự bao dung và cưng chiều vô hạn, có điểm giống. Trọng Tử vội vàng dập tắt ngay cái ý nghĩ kia ở trong đầu. Mình đang nghĩ lung tung vớ vẩn gì thế, sư phụ có hay cười đâu cơ chứ, hơn nữa cho dù có cười thì tuyệt đối cũng không dịu dàng đến vậy, cũng không thể có vẻ cưng chiều như vậy. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Hai người xuất hiện với tốc độ quá nhanh, tựa như là đột nhiên hiện ra giữa không khí vậy, Trọng Tử không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là kết giới thật cao minh, ngay trước mắt Tần Kha mà cũng có thể che giấu được. Trọng Tử hay còn phỏng đoán mọi chuyện trong đầu thì cô gái kia dường như cũng đã nhận ra có người nhìn thấy mình nên nghiêng mặt qua liếc cô bé một cái, rồi coi như không có việc gì kéo người thanh niên kia ra khỏi thành. Trọng Tử cảm thấy có chút xấu hổ nên vội vàng bước đi nhanh hơn. Loại kết giới này chính là kết giới đặc trưng của tiên môn, lần đầu tiên cô bé được phép xuất môn đối phó với yêu quái, chắc là bé đã quá khẩn trương, lo lắng vu vơ. Nhìn vào thứ gì cũng đều nghi thần nghi quỷ. 3. Khi màn đêm buông xuống, hai người đệ tử kia đã mang tin tức trở về. Thì ra năm đó trong thời kỳ cường thịnh Lịch Luân Ma Cung đã thâu tóm luôn cả yêu giới, các bộ lạc yêu tộc đều cúi đầu thần phục, nhưng sau một trận chiến ở Nam Hoa, Lịch Luân bại vong, Ma Cung bị đình trệ, chúng yêu ma không có chỗ dung thân, tứ tán khắp nơi. Ma kiếm mặc dù miễn cưỡng chọn được vạn kiếp trở thành ma tôn, nhưng mà đó chỉ là do y lìa bất đắc dĩ phải làm nên dã tâm không đủ, mãi đến khi ma tôn Cửu U hiện thế, mở lại Cửu U Ma Cung trong hư thiên, ma giới mới có thể nhất thống một lần nữa. Mặc dù lúc này yêu tộc vốn đã chia năm xẻ bảy nhưng để thu phục lại thì cũng không uổng phí nhiều công sức cho lắm, những kẻ trong yêu tộc trước sau đều quy thuận Cửu U, chỉ còn một số thế lực nhỏ. Bé là không chịu xưng thần trở về ma cung mà lại chọn nơi trú ngụ ở nhân giới. Lần này yêu quái gây rối ở sông Lạc, kẻ cầm đầu chính là Trích Giao Vương. Bên Tần Kha tuy rằng ít người, nhưng thực lực của mỗi người cũng không hề kém, hơn nữa ngu độ còn bàn cho pháp bảo Phược Yêu Lăng, vậy nên đối phó với đám ma vương tầm thường tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Kha xưa nay làm việc vốn luôn ổn trọng, sau khi cùng các đại đệ tử bàn bạc xong mới quyết định phái người đi đến sông Lạc trước để thăm dò đường, người chủ động nhận nhiệm vụ này là đồ tôn của Mẫn Vân Trung Lâm Thực. Phược Yêu Lăng. Phược là trói buộc, bắt trói lăng là giải lụa. Nên có thể hiểu là giải lụa trói yêu. Tần Kha lại hỏi các tân đệ tử, có ai muốn ý đi trước không? Tư Mã Diệu Nguyên lập tức lên tiếng, muội muốn đi. Trọng Tử nghĩ nghĩ, cũng tiến lên, Trọng Tử nguyện đi. Tần Kha liếc nhìn Trọng Tử một cái rồi nói, Diệu Nguyên, muội đi cùng với Lâm Sư Huynh một chuyến, mọi việc đều phải cẩn thận, không được làm bậy. Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng đắc ý nhận lệnh. Trọng Tử im lặng không lên tiếng đêm đến, Tư Mã Diệu Nguyên và Lâm Thực liền âm thầm đi về phía sông Lạc, tới sáng sớm ngày hôm sau thì quay trở về, hoàn thành nhiệm vụ của mình, thu thập được đầy đủ tin tức và đường đi đến đó. Thì ra Giao Vương hiện đang cư ngụ trong một hang sâu ngàn dặm dưới đáy sông Lạc và loài thủy yêu chấn giữ ở đó thì cũng phải tới gần 2000, nhưng tất cả bọn chúng đều không có gì đáng sợ, chỉ có duy nhất tên Trích Giao Vương kia đã tu luyện 500 năm là khó đối phó một chút. Tần Kha và mấy vị đại đệ tử bàn bạc cách thiết kế pháp trận xong liền quyết định tự mình dẫn theo 100 đệ tử, mang theo Phược Yêu Lăng để Lâm Thực dẫn đường, đi trước xuống hang sâu ngàn dặm dưới đáy sông kia để thu phục Giao Vương. Còn lại 100 người cùng với các tân đệ tử đều theo sự dẫn dắt của Yến Thực Châu, và do Tư Mã Diệu Nguyên dẫn đường, sau khi Tần Kha xuất phát được nửa canh giờ thì đến tiếp ứng. Khi đó chắc hẳn là Giao Vương và các bộ hạ chủ yếu của Y Kìa đều đã đền tội, lúc đó để cho các tân đệ tử đối phó với lũ tiểu thủy yêu đang chạy tán loạn hẳn là không có vấn đề gì, vì dù sao thì lần này ngu độ cũng chỉ là muốn các tân đệ tử được trải qua để tích lũy kinh nghiệm lâm trận đối địch mà thôi. Lần này cần phải tốc chiến tốc thắng, để tránh sinh ra những chuyện nhỏ nhặt không đáng có, thời gian hành động được định sẵn là 2 ngày 2 đêm. Các tân đệ tử lần đầu đối địch nên cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, không ngừng bấm đốt ngón tay để xem canh giờ. Vừa đến giờ, đám người do Tần Kha dẫn đầu quả nhiên là dùng thuật ẩn thân rồi ngự kiếm bay về phía sông Lạc. Không biết vì sao, Trọng Tử có cảm giác rất bất an, luôn đứng ngồi không yên. Yến Thực Châu nhìn thấy cô bé khẩn trương lại còn có vẻ rất lo lắng nên đi lại gần an ủi, có tỷ tỷ ở đây, muội sợ gì nào, đến lúc đó cứ theo sát tỷ là đến nơi thôi mà. Trọng Tử lắc đầu, muội chỉ là lo lắng Tần Sư Huynh bọn họ. Yến Thực Châu cười, Tần Sư Thúc làm việc xưa nay rất trầm ổn nên trưởng giáo mới xem Trọng Sư Thúc như vậy. Tỷ thấy Sư Thúc an bài rất chu đáo và cẩn thận, chẳng lẽ những gì muội nghĩ đến Sư Thúc lại không thể nghĩ ra được sao? Huống chi thuật pháp của Sư Thúc ở tiên giới cũng rất nổi danh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, muội yên tâm đi. Trọng Tử ngẫm lại thấy cũng đúng, cười nhẹ nhõm, tỷ tỷ nói phải, có thể là do muội lần đầu tiên đi ra ngoài nên mới bị căng thẳng như vậy. Sau một lúc lâu cô bé lại thở dài, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, trong kẻ mạnh ắt hẳn là có kẻ mạnh hơn, lo lắng, thận trọng nhiều luôn tốt hơn mà tỷ tỷ. Ngày hôm trước trong thành muội còn thấy có vị cao nhân tỷ tỷ thiết đặt kết giới thật là lợi hại, ngay cả Tần Sư Huynh và mọi người cũng không phát hiện ra được kia mà. Yến Thực Châu a lên một tiếng rồi hỏi, đó là cao nhân phương nào vậy? Trọng Tử đem chuyện đôi nam nữ mà mình chứng kiến ngày hôm trước ra kể cho Yến Thực Châu nghe, muội thấy vị đại ca đó chỉ là thân thể phàm nhân, nên có thể thấy được người thi triển thuật pháp át hẳn là vị tỷ tỷ kia. Sắc mặt Yến Thực Châu đông nhiên ngưng trọng hẳn lên, vội hỏi, nàng ta tướng mạo thế nào? Trọng Tử dựa vào trí nhớ của mình tả lại hình dáng của cô gái kia một cách tỉ mỉ rồi tự hỏi, không biết là người của môn phái nào. Yến Thực Châu vừa nghe xong liền kinh sợ thốt lên, Âm Thủy Tiên. Trọng Tử không hiểu hỏi lại, cái gì? Âm Thủy Tiên. Đó chính là Âm Thủy Tiên. Chẳng lẽ Cửu U Ma Cung đã nhúng tay vào chuyện này trước một bước rồi sao? Yến Thực Châu nhanh chóng gọi đệ tử tới gấp giọng ra lệnh, lập tức đi mời mấy vị sư huynh đến đây, mọi việc có biến rồi. Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu ra Yến Thực Châu đang nói gì, lập tức cũng thất thanh, đó chính là Âm Thủy Tiên. Âm Thủy Tiên, một trong tứ đại hộ pháp của Ma Cung, nghe nói yêu nữ này trước đây vốn là đệ tử phái Thiên Sơn, chẳng trách kết giới được thiết đặt là dùng thủ pháp của tiên môn. Yến Thực Châu nhanh chóng triệu tập mọi người lại, sau khi mọi người nghe được tin tức từ Yến Thực Châu sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Ngày hôm trước, khi đi đến chỗ các đệ tử tiên môn đóng ở đây để lấy tin tức thì vẫn chưa nghe nói vùng phụ cận xung quanh Lạc Thành có người của Cửu U Ma Cung thường lui tới. Có thể nào trọng tử nhìn lầm rồi hay không? Bất luận như thế nào thì cẩn thận vẫn hơn, hộ pháp của Ma Cung đột nhiên xuất hiện ở đây, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Tần Sư Thúc và mọi người đi lần này có khả năng sẽ bị trúng kế. Một đệ tử ngăn mọi người lại rồi nhìn Yến Thực Châu nói, Tần Sư Thúc trước khi đi đã đem mọi chuyện ở nơi này giao cho tỷ, bây giờ mọi chuyện đều do tỷ chủ trì đại cục, tỷ có chủ ý gì thì cứ việc nói đi. Yến Thực Châu trầm ngâm suy nghĩ. Tư Mã Diệu Nguyên nhịn không được liền nói, trong thành đã có đệ tử tiên môn trấn thủ, chúng ta đi tìm bọn họ để điều người tới cứu người. Trọng tử vội ngăn cản, không thể làm vậy được. Lạc Thành vốn là một vùng hoang vắng, chung quanh không có chỗ nào để dựa vào được cả. Hơn nữa đệ tử tiên môn đóng ở đây vốn cũng không nhiều, nếu như chúng ta nói họ điều người rời đi thì trong thành sẽ trống không, không có người trấn thủ lỡ như người của Cửu U Ma Cung lợi dụng cơ hội này đột kích, nơi trấn thủ trọng yếu ắt sẽ bị thất thủ, như vậy chẳng phải là vì một chuyện nhỏ mà hỏng mất việc lớn sao? Tư Mã Diệu Nguyên lại nói, vậy Tần Sư Huynh thì phải làm sao? Âm Thủy Tiên đến Lạc Thành cũng không hẳn là sẽ có chuyện, mọi việc lúc này đều chỉ là phán đoán mà thôi. Trọng tử vừa nghĩ vừa nói, theo ta thấy, trước hết cách tốt nhất là đến môn phái gần nhất để cầu cứu. Yến Thức Châu, gần đây nhất có núi Vân Ngai, từ đây đến đó rồi quay lại cũng mất ít nhất một ngày. Mới vừa rồi Diệu Nguyên không phải đã nói vùng sông Lạc vốn có địa thế bằng phẳng hay sao, nếu như vậy thì bọn chúng sẽ không dễ dàng đặt cạm bẫy hay mai phục. Tần Sư Huynh xưa nay làm việc rất cẩn thận, nếu như Huynh ấy thực sự phát hiện ra là có điều bất thường thì đương nhiên sẽ lui về đúng lúc. Cho dù bọn họ đã vào trong động dưới lòng sông thì trong tay cũng có pháp bảo của trưởng giáo ban tặng, hẳn là có thể duy trì được ít lâu. Chúng ta phái một số người đi Vân Nhai cầu cứu, số còn lại thì cứ làm theo đúng kế hoạch đến sông Lạc để tiếp ứng, rồi xem thử tình hình như thế nào sẽ nói sau, nếu có thể cứu được thì sẽ cứu, còn nếu như không thể cứu thì chúng ta sẽ lui về trong thành để chờ đợi tiếp viện. Tỷ tỷ quả là đã xem thường muội rồi. Yến Thực Châu nghe trọng tử nói mà mắt sáng ngời, xoay mặt sang hỏi mọi người, ý mọi người thế nào? Chúng đệ tử đều gật đầu, cứ làm vậy đi. Tư Mã Diệu Nguyên vội la lên, như thế chẳng phải là đem Tần Sư Huynh cùng các đệ tử khác đặt trong vòng nguy hiểm sao? Trọng tử thật ra cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng cô bé chỉ im lặng một lúc lâu sau đó bình thản nói, ngay cả khi Tần Sư Huynh có mặt ở đây nhất định Huynh ấy cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Ngươi! Yến Thực Châu lúc này đang dặn dò mấy người đệ tử đi đến núi Vân Nhai để cầu cứu, nghe thấy thế liền quay trở lại quát lên bảo hai người dừng lại, rồi đợi đúng nửa canh giờ sau đoán chừng đã đến giờ, lập tức dẫn theo mọi người tiến đến sông Hà để tiếp ứng. Nam. Trên mặt sông rộng lớn, cảnh tượng thật làm cho người ta phải sợ hãi, yêu khí bao trùm, tiếng kêu khóc rền rĩ vang vọng khắp nơi, sóng nước đen ngòm đánh lên đến tận trời, dựng đứng như một bức tường cao, nhìn giống như cả con sông Lạc bị cuốn lên rồi lộn lại một vòng. Những cơn sóng to không ngừng vỗ vào nham thạch ở hai bên bờ. Con sông Lạc này kéo dài đến mấy trăm dặm, bề rộng khoảng chừng 100 trượng, hai bên bờ sông là bình nguyên mênh mông vô bờ, đưa mắt ra nhìn có thể thu hết cảnh vật ở nơi đây vào đáy mắt, đang đi được nửa đường thì mọi người phát hiện ra tín hương báo nguy của tiên môn, giờ phút này chứng kiến cảnh tượng đó lại càng chứng minh cho những gì lúc trước đoán là thật, mọi người che giấu thần khí của mình, thừa dịp bóng đêm bao phủ thật cẩn thận tới gần chỗ khúc sông có hang sâu ngàn dặm kia. Trong đáy nước tối đen mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ, Yến Thực Châu lập tức nhận ra ngay, là Phược Yêu Lăng. Tư Mã Diệu Nguyên vui vẻ nói, Thần Sư Huynh không sao. Trọng tử cũng rất vui sướng khi thấy tình hình như vậy, nhưng khi tập trung nhìn vào lòng sông kia bất chợt nhìn thấy trên đầu con sóng có một nữ tử mặc y phục màu đen đang đứng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, đạp trên một viên ma châu rất lớn màu xanh lam đang phát ra ánh sáng yêu dị, đó chính là Âm Thủy Tiên mà ngày hôm đó trọng tử đã nhìn thấy. Nhưng lúc này toàn thân nàng ta không hề có nửa phần dịu dàng, ngoan hiền mà chỉ có một sự âm hiểm ngoan độc, nghiễm nhiên là khí chất của hộ pháp Ma Cung. Nghe nói Âm Thủy Tiên này vốn là mỹ nữ nổi danh của phái Thiên Sơn, không thể tưởng tượng được lại sa đọa nhập ma như thế, nàng ta thực sự đã làm một chuyện không thể chấp nhận nổi là yêu sư phụ của nàng ư. Mặt trọng tử chợt nóng lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại tâm trí. Lúc này ở phía sau Âm Thủy Tiên có hơn 10 yêu binh ma tướng và hơn 1.000 thủy yêu đi theo. Có lẽ bọn chúng là từ hang ổ của Giao Vương trốn tới đây. Mọi người đoán đám người của Tần Kha đã thuận lợi vào được hang sâu dưới đáy sông, nhưng thật không ngờ được là Âm Thủy Tiên lại đột nhiên mang ma binh đến đột kích, chặn đứng đường lui của bọn họ, hiện tại 100 đệ tử kia đang bị nhốt ở đáy sông. yêu nữ đó đã dùng bọt nước để che lại cửa vào hang động. Yến Thực Châu thấy rõ tình hình liền biết lúc này Tần Kha vẫn có thể chống đỡ được nên vội phất tay nói, mau lui lại. Tư Mã Diệu Nguyên lại nói, đám tiểu thủy yêu này chẳng có gì ghê gớm cả, chúng ta có nhiều người thế này cơ mà, cùng hợp lực tiến lên, chẳng lẽ còn không đối phó được với yêu nữ kia sao? Mặc dù đạo lý thường ngày là như thế, nhưng lúc này Trọng Tử vẫn lắc đầu như trước, tốt nhất vẫn là lui về Lạc Thành trấn thủ thật vững chắc đã. Quả nhiên là sợ chết, thật không xứng làm đồ đệ của Trọng Hoa Tôn giả. Tư Mã Diệu Nguyên vốn đang nóng lòng muốn cứu Tần Kha, làm sao có thể nghe lời của Trọng Tử được, cố ý tự mình xông ra ngoài. Yến Thực Châu giận dữ quát lên, Tư Mã Diệu Nguyên. Âm Thủy Tiên đã sớm phát hiện ra có người tới gần lập tức xoay mặt lại nhìn. Việc đã đến nước này, Trọng Tử cũng muốn đi cứu Tần Kha sớm hơn một chút nên vội hỏi, chỉ cần dụ cho Âm Thủy Tiên ra khỏi chỗ đó rồi đánh nát viên ma châu kia để cho Tần Sư Huynh thoát ra là được phải không? Bên mình có nhiều người hơn nên Yến Thực Châu cũng chấn định lại, ra lệnh cho 10 đệ tử che chở cho các tân đệ tử ở phía sau chuyên tâm đối phó với lũ tiểu thủy yêu, còn mình thì dẫn những đệ tử còn lại bao vây Âm Thủy Tiên và đám ma tướng. Việc này có lẽ cũng không ngoài ý muốn của Âm Thủy Tiên, nên lúc này nàng ta chỉ cười lạnh, cuối cùng cũng đến đây chịu chết. Thanh trường kiếm bay lên, một cơn sóng lớn trên mặt sông kéo đến như một con rồng màu đen hung ác xoắn về phía chúng đệ tử. Đường đường là hộ pháp của ma cung, tu vi trăm năm đương nhiên không phải là thấp rồi, Tư Mã Diệu Nguyên đang phóng về phía trước vừa thấy thế cả người như hít phải một ngụm khí lạnh, tự biết bản thân đã lô mãng. Nhưng trong tình huống cấp bách chợt cái khó lo cái khôn, trong nháy mắt lập tức đảo ngược thân người trở lại, hai chân hướng lên trên rồi hạ xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng tránh được đòn công kích này. Yến Thực Châu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, quát lớn, mau trở về ngay. Trình diễn được một màn ngự kiếm cao siêu, nhưng lúc này Tư Mã Diệu Nguyên chẳng những không hề có chút đắc ý nào mà ngược lại kinh sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, lại càng biết rõ hơn nữa là bản thân đã làm việc rất lỗ mãng, vội vàng lui về. Lúc này phần lớn các đệ tử chống lại đám yêu binh ma tướng kia cũng khá là thoải mái, chỉ có các tân đệ tử đối phó với lũ tiểu thủy yêu tuy rằng có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không hề bị yếu thế. Phần Yến Thực Châu thì đã dẫn thêm 10 đệ tử khác vây quanh Âm Thủy Tiên khổ chiến. Âm Thủy Tiên bất đắc dĩ ứng chiến nhưng trước sau gì vẫn đứng vững vàng trên đầu ngọn sóng như trước, trấn thủ viên Ma Châu đang phun ra bọt nước, không chút suy xuyển. Bên trong hang ngàn dặm dưới đáy sông, đám người của Tần Kha vốn tính dùng Phược Yêu Lăng để chọc nã Giao Vương, ai ngờ đâu Âm Thủy Tiên đột nhiên tập kích, một lúc phải đối phó với kẻ địch ở cả hai mặt, không thể tập trung được nên đành phải tạm thời buông tha cho Giao Vương, lấy Phược Yêu Lăng ra để đối phó với màn lưới bọt nước đang bao phủ lấy cửa hàng kia. Tư Mã Diệu Nguyên vừa đánh tan hồn phách của mấy con thủy yêu, nhưng trước sau vẫn luôn nhớ đến Tần Kha, lúc này lại thấy Âm Thủy Tiên chỉ lo đối phó với đám người của Yến Thực Châu, mừng thầm trong lòng, lặng lẽ di chuyển thân người vòng ra phía sau lưng Âm Thủy Tiên tính đánh lén một đòn. Âm Thủy Tiên là kẻ nào chứ, bản thân đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú, sao lại có thể để một con vắt con làm như vậy được. Không nói gì, chỉ khẽ hướng lòng bàn tay trái xuống dưới, mạnh mẽ nắm chặt lại. Trọng Tử quan sát tình thế đã sớm nhìn ra có điều bất ổn. Đang muốn mở miệng nhắc nhở thì Tư Mã Diệu Nguyên đã đưa ngang bảo kiếm ra, quét về phía viên ma châu màu lam đang phun ra bọt nước kia. Kiếm khí phát ra thật tinh thuần, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà đã tu thành như vậy quả thật cũng đã là khó lường. Âm Thủy Tiên vẫn như vô tư không phát hiện ra. Đang dương dương tự đắc tự cho là mình đã thành công, Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng đắc chí, sự kiêu ngạo không ngừng trỗi dậy trong lòng. Đột nhiên mặt nước dưới chân cuộn sóng sôi trào lên. Ngay sau đó 4 luồng nước đen ngòm tách biệt nhau tự động phóng tới nhắm thẳng vào Tư Mã Diệu Nguyên khiến cho cô nàng hoảng hốt, vội vàng ngưng tụ toàn bộ linh lực, vung kiếm kết tiên ấn, cố gắng lắm mới miễn cưỡng chắn đi được một luồng nước, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy cổ họng dâng lên vị ngọt, suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt nước bên dưới. Chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn 3 luồng nước còn lại xoắn tới, không kịp tránh né cũng không thể phản kháng lại được, Tư Mã Diệu Nguyên mới hiểu được là đã tự đánh giá bản thân quá cao, lúc này trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tình huống rất nguy cấp, dù tốt hay xấu gì thì nàng ta cũng là đồng môn sư tỷ của mình, không thể bỏ mặc không cứu mạng được. Trọng Tử vốn đang đứng gần Tư Mã Diệu Nguyên nhất vội vàng tung tinh sán ra đỡ được một luồng nước, đồng thời thi triển thuật di động ngay lập tức di chuyển tới bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên, đạp chân trên sóng nước, hai cánh tay vung ra tạo thành thế một con hạc trắng đang vỗ cánh bay lên tiếp được một luồng nước khác, đôi tay kia vẫn giữ nguyên không động đậy ở giữa không trung ngưng tụ linh khí hợp thành một nửa hình tròn rồi ấn mạnh xuống. Những gì sau đó là chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Luồng sóng nước còn lại chợt nổ tung lên, khiến Âm Thủy Tiên bị bật ngược ra khoảng 10 trượng. Chúng đệ tử Nam Hoa lẫn đám yêu binh ma tướng và ngay cả Âm Thủy Tiên cũng đều vô cùng kinh ngạc, không nhịn được quay mặt nhìn sang. Tuổi con nhỏ vậy mà đã có thể tiếp được 7 phần công lực của Âm Thủy Tiên. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt nhìn Trọng Tử, nhưng thực sự thì Trọng Tử cũng tự mình hiểu được, thuật pháp của Âm Thủy Tiên là cực kỳ cao cường, chính bản thân mình làm sao mà dám đỡ một đòn này, đây chỉ là một môn thuật pháp dùng khi khẩn cấp mà thôi, đó chính là tuyệt học Di Hoa Tiếp Mục của Lạc Câm Phàm. Tuyệt chiêu này vốn là mượn cơ hội để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, thực chất là đem lực công kích thay đổi phương hướng, mượn lực của dòng nước ở dưới chân để giảm bớt và phóng thích lực công kích mà thôi. Âm Thủy Tiên thấy thế liền hừ một tiếng, ra tay ngăn sự công kích của Yến Thực Châu lại rồi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Dù sao thì Trọng Tử cũng chỉ mới tu hành được có 2 năm nên linh lực không đủ, lần này vì cứu Tư Mã Diệu Nguyên mà miễn cưỡng phải dùng đến chiêu thức này, bởi vậy nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Lúc này cô bé chỉ cảm thấy khí huyết đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, không thể chống đỡ thêm được nữa nên thầm nghĩ trong đầu, đã như vậy chi bằng kéo dài thêm thời gian để chờ viện binh đến, ít nhất thì cũng có thể làm cho Âm Thủy Tiên bị phân tâm, tạo thêm cơ hội tốt cho đám người của Yến Thực Châu ra tay. Vì thế cô bé liền thu tinh sán lại lễ phép đáp, ta là đệ tử của Trọng Hoa Tuấn giả, tên là Trọng Tử. Âm Thủy Tiên khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi lại, ngươi chính là đồ đệ mới thu nhận của Lạc Câm Phàm? Trọng Tử không đáp lại mà tập trung vận khí điều tức, sau một lúc lâu mới nói, tiền bối cũng từng là người trong tiên môn, cần gì phải làm khó cho các đệ tử tiên môn như vậy, nếu có thể xin giơ cao đánh khẽ. Vận khí điều tức, trong cơ thể có các luồng chân khí, do bị chấn động hoặc bị trọng thương khi giao đấu cho nên các luồng chân khí sẽ chạy tán loạn trong cơ thể, vận khí điều tức là điều hòa lại các luồng chân khí đang tán loạn trong cơ thể về trạng thái bình ổn. Quả nhiên là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, nói ra câu nào cũng là đạo lý đào to bữa lớn. Âm Thủy Tiên chặn lời Trọng Tử lại, thản nhiên nói, ta với tiên môn đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi, ngươi muốn ta buông tha cho bọn chúng sao, đâu có dễ dàng như vậy được. Trọng Tử nói, tiền bối quả nhiên là người rất vô tình. Vô tình? Âm Thủy Tiên cười lạnh, chắc hẳn là ngươi cũng biết, ai mới là Trọng Tử. Đó là sư tỷ của ta. Vậy ngươi có biết trước đây con bé thích sư phụ của ngươi không? Sao ngươi không quay về mà hỏi sư phụ của ngươi một chút thử xem hắn đã đối xử với con bé thế nào? Trọng Tử nghe thấy những lời nói của Âm Thủy Tiên mà trợn mắt há hốc mồm, tuy nói cô bé thực sự rất chán ghét vị sư tỷ kia, nhưng những lời này quả là kinh thiên động địa, nếu nó lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không tránh khỏi làm tổn hại đến uy danh của sư phụ. Suy nghĩ này khiến cho cô bé nhất thời cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến mức đỏ bừng lên, lập tức lên tiếng trách mắng, chính ngươi mới thế, sư tỷ của ta đã không còn trên đời này nữa, sao ngươi lại nói ra những lời này để hủy hoại thanh danh của tỷ ấy như vậy? Âm Thủy Tiên nghe Trọng Tử mắng chỉ cười nhạo không nói gì. Yến Thực Châu đã sớm cứu Tư Mã Diệu Nguyên ra khỏi vùng nguy hiểm đem về bên này, may mà hai người bọn họ đều đứng cách đó khá xa cho nên không nghe thấy tiếng nói chuyện cũng như không biết nội dung câu chuyện là gì, lúc này vẫn thấy Trọng Tử còn đứng yên tại chỗ không chịu rút về thì không khỏi sốt ruột, liên tục ra lệnh cho cô bé trở về. Nhìn thấy chúng đệ tử gia tăng thế tấn công, Âm Thủy Tiên cũng không thèm nhiều lời nữa, thanh trường kiếm trong tay cuốn theo những cơn gió lốc. Ống tay áo màu đen tung bay, cùng với nó là những cơn sóng nước to lớn đánh úp tới, khí thế hùng mạnh trải khắp trời che kín đất quét về phía mọi người, đồng thời bàn tay trái đưa vào lòng lấy ra một túi gấm nhỏ, từ trong cái túi gấm ấy đổ ra một nắm bùn đất màu nâu. Đó là cái gì? Trọng Tử sửng sốt khi nhìn thấy vật đó rồi đột nhiên trong đầu chợt nhớ tới bức họa mà mình mới nhìn thấy tháng trước ở trong sách, lập tức hoảng hốt kêu lên, tức nhưỡng. Tức nhưỡng, của thần giới. Tức nhưỡng. Tức là sinh sôi, sinh trưởng nhưỡng là đất ai. Có nghĩa là đất đai tự sinh trưởng. Bên dưới có giải thích. Năm đó, khi thần giới còn chưa bị diệt vong thì tức nhưỡng chính là bảo bối của thần giới. Theo như truyền thuyết kể lại chỉ cần một nhúm nhỏ thả xuống thì tức nhưỡng lập tức có thể tự sinh sôi nảy nở mà lớn lên tạo thành đồi thành núi. Nhưng ngàn vạn lần lại không thể nào tưởng tượng ra được bảo vật của thần giới nay lại rơi vào tay của Âm Thủy Tiên. Rốt cuộc là Âm Thủy Tiên đã làm thế nào để lấy được nó? Lúc này mà lấy tức nhưỡng ra thì xem ra ngụ ý của Âm Thủy Tiên không hề đơn giản chút nào. Chẳng lẽ là định? Cũng có chút hiểu biết. Âm Thủy Tiên vừa ngăn cản thế tấn công của mọi người, vừa cầm tức nhưỡng trong tay, nụ cười tươi trên môi bỗng nhiên trở nên ngoan độc hơn bao giờ hết, lạnh lùng cất giọng, còn không mau ra tay đi, các ngươi đúng là vẫn muốn đứng chờ, chờ đến lúc ta tiếp đãi xong đám tiểu bối ở dưới, ta lại tiếp tục tiếp đãi tới các ngươi sao? Đám người của Yến Thực Châu nghe thấy mà kinh hãi, bất chấp tất cả đồng loạt xung lên. Âm Thủy Tiên quát lớn, Giao Vương, ngươi còn không chịu từ bỏ xào huyệt của mình, túi đầu quy thuận thánh quân, hay là ngươi muốn bị chôn sống cùng bọn chúng? Từ xa xa ẩn ẩn hiện chợt truyền đến một tiếng nổ vang, ngước mắt lại nhìn chỉ thấy một cột nước cao vài chục trượng dựng thẳng lên cách đó khoảng 2 dặm trên mặt sông, một bóng dáng màu vàng hiện ra từ giữa cột nước, cuốn đến mạnh mẽ như gió xoay xoắn về hướng bên này, chỉ trong giây lát đã tới trước mặt. Đó là một con yêu quái có một bộ mặt rất dữ tợn, khoác một chiếc áo choàng màu vàng, vừa đến nơi con yêu quái kia liền hướng về phía Âm Thủy Tiên tươi cười hành lễ, tiểu vương đã sớm có tâm quy thuận thánh quân, làm phiền âm hộ pháp dẫn đường cho ta được diện kiến thánh quân. Nghe vậy thần sắc của Âm Thủy Tiên cũng dịu đi một chút, nghe mọi người nói giao vương nổi danh dũng mãnh, thiện chiến, cho nên cứ yên tâm là thánh quân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Những lời lúc trước Âm Thủy Tiên nói nghe qua có chút kỳ quái, chỉ là không có thời gian để mà suy nghĩ kỹ càng, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy tình thế như vậy lòng Trọng Tử lập tức chấm xuống, hệt như một khối đá nặng rơi thẳng vào trong đáy nước. Cái hang ngàn dặm kia chính là hang ổ của Giao Vương, đương nhiên ở dưới đó không chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra. Giao Vương bị truy sát mà không sớm trốn đi cũng đơn giản là vì y ỉa luyến tiếc hang ổ của mình mà thôi, đó là nguyên nhân y không cam lòng bỏ chạy. Nhưng nay bị Âm Thủy Tiên ép buộc phải quyết định rời khỏi đây, chắc hẳn là y ỉa cũng đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ có điều là nếu như vậy thì Tần Kha và 100 đệ tử kia chắc chắn sẽ bị vây khốn hoàn toàn ở dưới đáy sông. Phải đi xưng thần với kẻ khác, làm sao có thể tự do tự tại như làm vương ở một vùng trời riêng của mình được chứ? Giao Vương chỉ biết thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn ánh sáng màu đỏ rực của Phược Yêu Lăng dưới đáy nước, lại nhìn thấy đám bộ hạ của mình đang chạy tán loạn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ chỉ tại đám tiên môn chết tiệt kia mà làm mình không còn chỗ dung thân, bởi vậy hận thù lại càng thêm sâu nặng, hoán hơn nói, bọn chúng đã không ra được rồi sao âm hộ pháp không ra tay nhanh một chút kết liễu bọn chúng đi cho khỏi trướng mắt. Âm hộ pháp khoan đã. Trọng Tử bỗng nhiên nói, người thật sự chỉ lo đến thành công của bản thân mình mà có thể quên đi an nguy của người khác sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy thế Âm Thủy Tiên lập tức biến sắc. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả tánh mạng của vị đại ca người phàm kia mà người cũng không thèm quan tâm sao? Trong phút chốc Âm Thủy Tiên lập tức thu tay về, lớn tiếng quát, ngươi đem chàng đi được sao? Áp chế Âm Thủy Tiên bằng cách này quả thật là hơi đê tiện một chút, nhưng Trọng Tử vì muốn cứu Tần Kha không còn cách nào khác đành phải làm vừa vậy. Hôm đó ta thấy quan hệ giữa tiền bối và vị đại ca kia quả thật không bình thường, cho nên trong lúc vô ý đã nói cho Thực Châu tỷ tỷ. Trọng Tử nói đến đây thì dừng lại. Âm Thủy Tiên lạnh lùng nhìn cô bé. Trong lòng Trọng Tử biết là Âm Thủy Tiên đang muốn thăm dò mình nên cô bé cũng không chút hoang mang, lo sợ, ngước mắt nhìn lại Âm Thủy Tiên đang đứng ở phía đối diện, khoe miệng lại mang theo một nụ cười thật đắc ý nói tiếp, đệ tử của tiên môn đã tìm kiếm hai ngày nay và một canh giờ trước đã tìm thấy vị đại ca đó ở trong lạc thành. Mặc dù âm hộ pháp đã bỏ không ít công sức che giấu cho y ỉa rất kỹ nhưng người lại không dự đoán được tự bản thân y ỉa lại một mình đi ra ngoài nhỉ. Điều kiện của ngươi là gì? Hãy buông tha cho các đệ tử tiên môn. Ngươi làm sao có thể làm chủ trong việc thả chàng đi được chứ? Ta đúng là không thể làm chủ việc này, nhưng nếu như lúc này tiền bối ra tay giết chết đệ tử tiên môn thì mọi việc lại càng trở nên khó nói hơn. Trọng Tử mặc dù ngoài miệng cười tươi nhưng hai lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Những chuyện này thật ra đều là do cô bé đoán mò, đối với một người như vậy tất nhiên là Âm Thủy Tiên sẽ không dẫn y quay về ma giới cùng với mình, mà ở ma giới cũng không hề có người nào giống như vậy cả. Nhìn vào tình hình lúc ấy thì việc Âm Thủy Tiên thiết đặt kết giới để che giấu hành tung của hai người dường như người nọ hoàn toàn không biết gì hết. Bởi vậy có thể đoán được rõ ràng là Âm Thủy Tiên đã nói dối y, cho nên cô bé mới dám lớn mật mà đoán bừa như vậy, cũng may là Âm Thủy Tiên thật sự lo lắng và căng thẳng cho nên không bị bại lộ. Chứ nếu gặp tình huống khác, chỉ cần Âm Thủy Tiên vận hỏi thêm vài câu nữa mọi chuyện sẽ lộ ra ngay. Khá lắm, quả nhiên không hổ danh là người trong tiên môn, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết sử dụng thủ đoạn rồi. Âm Thủy Tiên khẽ nghiêng người, kéo viên ma châu màu lam dưới lòng bàn chân qua một chút, lập tức bọt nước cũng theo đó mà rời sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, từ dưới đáy sông những luồng sáng màu đỏ tỏa ra ngày càng rực rỡ hơn, một bảo bối màu đỏ rực, sáng chói cuốn bay lên, rẽ nước sang hai bên để mở ra một lối đi. Trọng Tử mừng rỡ vô cùng. Âm Thủy Tiên, đồ ngu xuẩn này. Một tiếng cười lạnh, trầm thấp vang lên, chỉ một khắc trước còn ở rất xa thế mà chỉ trong nháy mắt đã tới gần sát bên thai rồi. Tiểu trùng. Yến Thực Châu hoảng hốt kêu lên. Trọng Tử cuống quýt né tránh, nhưng cho dù phản ứng của cô bé có mau lẹ đến mức nào thì sau lưng cũng vẫn cảm giác có những luồng khí lạnh quét qua. Trong lòng cô bé biết ngay người đến đây chắc hẳn phải là một nhân vật lớn trong ma cung. Với một ma lực mạnh mẽ như vậy thì bản thân mình vạn vạn lần cũng không thể chịu đựng nổi, dưới tình thế cấp bách đó, Trọng Tử lại thi triển Di Hoa Tiếp Mục, mượn lực của nước sông để đánh tan hơn phân nửa sức mạnh kia, nhưng mà phần sức mạnh còn lại vẫn còn quá mạnh khiến cho trước mắt cô bé đột nhiên trở thành một màu tối đen, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa thì ngất đi. Một luồng sáng màu đỏ xoắn tới, đỡ lấy Trọng Tử ôm vào trong lòng, đó chính là Tần Kha đã thoát khỏi vòng vây dưới đáy nước. Âm Thủy Tiên đứng đối diện nhìn thẳng vào tên người mặt quỷ vừa mới tới, trên mặt cả hai đều là sắc thái vô cùng giận dữ. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi hãy xem ngươi đã làm ra chuyện gì kìa, người mà ngươi yêu thương ngay cả một sợi tóc gãy cũng không tổn hại, thánh quân đã sớm đoán được thể nào ngươi cũng làm hư chuyện mà, đường đường là hộ pháp của ma cung mà lại bị một con danh con lừa gạt. Phía bên dưới đã có đệ tử nhận ra tên người mặt quỷ vừa mới xuất hiện kia, Dục Ma Tâm. Dục Ma Tâm xoay mặt nhìn lại đánh giá trọng tử, ngạc nhiên hỏi, Di Hoa Tiết Mục. Không chỉ có Y Y mà ngay cả đám người của Yến Thực Châu cũng vô cùng hoảng sợ, Dục Ma Tâm chính là đại hộ pháp của ma cung nên lực của một trưởng kia hiển nhiên không nhẹ chút nào, ngay cả khi trọng tử có Di Hoa Tiết Mục để chống đỡ nhưng rốt cuộc cô bé cũng chỉ mới tu hành được có 2 năm căn cơ còn rất hạn chế, mà vừa nãy phải đỡ một trưởng như vậy thực sự không biết là tính mạng có còn bảo toàn được không nữa. Tần Kha lúc này đang đặt tay trên mạch môn của trọng tử, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vẫn còn sống sao? Dục Ma Tâm thấy thế cũng giật mình ngạc nhiên. Mới vừa rồi ý thì tính toán rất chuẩn nên đã chắc mầm trong bụng là trọng tử nhất định phải mất mạng, ai ngờ được trưởng lực vừa tung ra liền phát hiện trong cơ thể con bé hình như có một luồng sức mạnh nào đó, mặc dù rất yếu nhưng lại cực kỳ nhu hòa, mềm dẻo mà huyền chuyển đã cứng rắn hóa giải một phần trưởng lực mà ý thì tung ra, mới đó mà đã tu thành tiên ấn hộ thể rồi, quả nhiên là cơm phàm dạy dô đồ đệ không tồi chút nào. Tiên ấn hộ thể. Đám người Yến Thực Châu nghe thấy mà giật mình, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa lo lắng không thôi. Tình hình lại đột nhiên thay đổi theo chiều hướng này, không ai ngờ được là Dục Ma Tâm sẽ đến, nếu tiếp tục giao tranh thì nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ còn một cách duy nhất là để cho Giao Vương chạy thoát thôi. Nghĩ như vậy nên Tần Kha quả quyết hạ lệnh, quay về Lạc Thành. Chạy đi đâu? Biết là mình đã bị lừa, Âm Thủy Tiên giận dữ quát lên. Dục Ma Tâm chỉ hừ một tiếng khẽ phất tay lên, lập tức ở chung quanh mấy trăm ma binh đã hiện hình trong nháy mắt. Thì ra y lý thừa dịp chúng đệ tử tiên môn dồn tất cả tinh thần và sức lực đối phó với Âm Thủy Tiên để bày ra trận thế này. Chúng đệ tử Nam Hoa bị ma binh vây bên trong, sắc mặt mọi người rất xấu. Mọi người đều biết, theo tình hình này thì chỉ có một con đường là liệu mình đánh tới. 4. Hai bên bờ sông những cành hoa vươn ra, đung đưa trong gió, một tấm áo choàng thật dài phủ xuống tận mặt đất cùng với bờ đá ngầm màu đen ở dưới lòng bàn chân gắn thành một thể thống nhất. Sau một lúc lâu, kẻ đó khẽ nâng bàn tay có đeo một chiếc nhẫn làm bằng một viên ngọc màu tím trong suốt lên hứng một giọt nước từ những cành hoa vẩy từ dòng sông ra, rồi cất giọng âm trầm đầy chết chóc. Ồ, náo nhiệt thật nha, đúng là náo nhiệt hơn so với ta tưởng tượng nhiều, quả nhiên con bé đã không làm ta thất vọng. Tương lai con bé nhất định sẽ nhập ma được sao? Không biết là từ nơi nào chợt truyền đến giọng nói này, trong giọng nói đó có chút thô ráp. Trong thiên hạ này, vạn vật đều có thể nhập vào ma tộc ta. Đừng quên ước định của chúng ta. Vong Nguyệt nghiêng mặt sang, được lắm, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình. Thuộc hạ không dám, thưa chủ nhân. Giọng nói kia lại cung kính trả lời. Nam. Hai đại hộ pháp của ma cung đột nhiên xuất hiện, bởi vậy chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 đệ tử bị thương. Tần Kha nhìn thấy thế thì biết rõ là trận chiến này không thể tránh được nữa. Vung kiếm chém mấy tên ma binh đang vây quanh tấn công mình rồi di chuyển tới bên cạnh Yến Thực Châu, đem trọng tử đưa vào trong lòng Thực Châu, nói, theo sát ta. Nếu như có cơ hội thì lập tức mang theo các tân đệ tử đi trước ngay. Tư Mã Diệu Nguyên vội vàng giữ chặt lấy Y Y, Thần Sư Minh. Lúc này, vừa vặn là lúc Dục Ma Tâm và Giao Vương bị hơn 10 đệ tử tiên môn bám trụ và vây quanh, đây thực sự là cơ hội khó mà có được. Tần Kha liền vận linh lực, Bát Hoang Thần Kiếm phát ra ánh sáng màu lam chói lòa, chỉ trong chớp mắt một trận gió lốc được hình thành quét ngang qua, lập tức hơn 10 tên ma binh tan thành cho bụi không còn một chút dấu vết, ngay sau đó Bát Hoang Kiếm mang theo sóng nước bao quanh như một mũi tên đánh thẳng về phía Âm Thủy Tiên. Âm Thủy Tiên không tiếp nhận một đòn này mà dễ dàng tránh đi, thanh trường kiếm trong tay vung lên, lập tức kiếm khí phóng thẳng vào Yến Thực Châu và trọng tử, ngươi muốn cứu người ư? Đừng hòng kẻ nào rời khỏi nơi này được. Một chiêu này của Tần Kha phát ra là cố ý để lộ ra sơ hở, y lại vốn muốn dẫn dụ Âm Thủy Tiên xuống tay đối phó với mình, tạo cơ hội tốt cho Yến Thực Châu thừa cơ mang đám người trọng tử thoát đi. Ai ngờ được Âm Thủy Tiên lại không làm như vậy nên buộc lòng phải biến chiêu để chắn lại kiếm khí của Âm Thủy Tiên. Đồng nhiên, Âm Thủy Tiên biến sắc, lập tức thu chiêu thức lại nhanh chóng lui về phía sau. Giữa bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa kỳ dị, chỉ trong giây lát từ giữa không trung một thanh kiếm thẳng tắp bay xuống, kiếm tựa sao rơi, ánh sáng phát ra từ nó bừng lên như pháo hoa khiến người ta cảm thấy chói mắt, bóng đêm tối tăm chợt bừng sáng như giữa ban ngày. Lạc Tinh Sát. Chúng đệ tử vừa nhìn thấy đều vui mừng đồng loạt kêu lên. Thanh kiếm kia vừa chém xuống, ánh sáng chói lòa đột nhiên biến mất. Một vị tiên nhân áo trắng trẻ tuổi từ trên mây bước xuống, chỉ một khắc khi người đặt chân trên bề mặt sông kia thì ngay lập tức những con sóng lớn dữ tợn, đen ngòm vốn đang hung dữ cuốn lên giữa không trung đột nhiên trầm lắng xuống. Âm Thủy Tiên, ngươi làm bậy như thế thật uổng phí cho nỗi khổ tâm của Tuyết Lăng dành cho ngươi. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Sư phụ, sư phụ đến rồi. Trọng tử mừng rỡ đến mức trợn to mắt, bất chấp trong lồng ngực đang đau đớn cũng không quan tâm mà chỉ cố gắng quay mặt sang nhìn người. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Âm Phàm đã xuất hiện ở ngay trước mặt trọng tử, đưa tay xem xét thương thế của cô bé. Quay lại nhìn về phía Âm Thủy Tiên ở bên kia, chỉ thấy Âm Thủy Tiên vẫn bình yên vô sự đứng trên đỉnh một ngọn sóng, nhưng ở bên cạnh Dục Ma Tâm khỏe miệng lại tràn ra máu tươi, nhìn thoáng qua cũng biết là Y Lìa đã thay Âm Thủy Tiên cản một kiếm này, chứng kiến cảnh này ngay cả Giao Vương đang khoác hoàng bào đứng gần đó cũng sợ ngây cả người. Dục Ma Tâm cắn răng lao đi vết máu, căm giận nói, Lạc Âm Phàm, lại là ngươi. Âm Thủy Tiên thấy thế cũng không hề dịu hắn mà chỉ lạnh lùng nói, hôm nay ta lại nợ đại hộ pháp một món nợ nhân tình nữa sao? Dục Ma Tâm giận dữ nói, nếu không có ý chỉ của Thánh Quân, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay sao? Âm Thủy Tiên liền nói, đừng tranh chấp vô ích nữa, mau rút đi. Tiểu đồ đệ bị thương rất nặng, Lạc Âm Phàm giận dữ vô cùng, lúc này hắn chỉ lạnh lùng nghiêng người rồi đưa cánh tay trái lên, hai ngón tay chạm trên thân kiếm rồi phóng đi, Mạc Phong kiếm lập tức mang theo một luồng kiếm khí hùng tráng, mạnh mẽ giống như một con rồng xanh bay lên không, thẳng hướng về phía Dục Ma Tâm cuốn tới. Cách đó không xa, Vong Nguyệt liền cười nói, xem ra ta phải ra ngoài đó một chuyến rồi. 4. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ nắm chắc được thắng lợi trong tay, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại nuốt phải thứ khó xơi như vậy, giờ thì đừng nói gì đến thắng lợi, mà ngay cả tánh mạng cũng khó bảo toàn được. Dục Ma Tâm đã bị thương, tốc độ đương nhiên là đã giảm sút trầm trọng, Âm Thủy Tiên phải cắn răng, vận ma lực cả đời để chắn thay cho y. Bất ngờ, trước mắt mọi người, một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kẻ đó nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, một chiếc nhẫn làm bằng một viên đá trong suốt màu tím cực lớn hiện ra trên tay y, trong đêm tối phát ra ánh sáng lóa mắt. Trường lực đối đầu trực tiếp với kiếm khí, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung động cả một vùng rộng lớn, mặt nước sông Lạc như nổ tung, trong phút chốc dường như người ta có thể thấy được cả lòng sông. Lạc Âm Phàm đương nhiên là không hề có một chút sức mẻ, nhưng chuyện đáng ngạc nhiên ở đây là kẻ đó cũng không hề lui về phía sau nửa bước. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng đệ tử hầu như không thể tin được chuyện đã xảy ra trước mặt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chừng chừng. Ngay cả Lạc Âm Phàm cũng cảm thấy có phần lắp bắp và kinh hãi, một kiếm này hắn đã dùng đến 7 phần linh lực, cho dù là vạn kiếp vẫn còn ở trên đời mà muốn trực tiếp lấy cứng đối cứng đỡ một kiếm này của hắn cũng không dễ dàng như vậy, nhưng người này rõ ràng là lông tóc không hề tổn hao dù chỉ một chút, chẳng lẽ trong lục giới hiện giờ vẫn còn có một nhân vật lợi hại như vậy sao? Bọt nước như bao táp trước mặt tan biến đi. Rốt cục cũng đã hiện ra hình dáng của kẻ nọ, đó là một nam nhân, dáng người thon dài, toàn thân hầu như đều nằm gọn trong chiếc áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân, ngay cả ánh mắt cũng bị cái mũ của áo choàng che khuất, chỉ lộ ra một cái cằm nhọn tái nhợt, nhìn y thì thật sự giống như một u linh ở chốn cổ mộ, vừa thần bí lại vừa tà khí. Dục Ma Tâm và Âm Thủy Tiên vừa nhìn thấy y thì lập tức mừng rỡ quỳ xuống, tham kiến Thánh Quân. Chúng đệ tử ai nấy đều biến sắc, nhưng mà người khiếp sợ nhất lại là trọng tử. Cô bé vừa nhìn thấy kẻ nọ đã đem hết toàn lực còn lại há hốc mồm, lập tức có vô số bọt máu đỏ tươi trào ra, từ trong miệng thốt ra hai từ mơ hồ, Vong Nguyệt. Vong Nguyệt lập tức xoay người lại mang theo đám người của Dục Ma Tâm bỏ chạy. Cửu U. Sau khi xác nhận thân phận thật sự của Y Y, chúng đệ tử đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Từ trước đến nay đều nói rằng Vạn Kiếp là ma tôn hàng đầu của ma giới, nhiều năm qua hắn vẫn truy tìm tung tích của ma tôn Cửu U nhưng chưa bao giờ thấy Y Y lộ diện. Mãi cho đến hôm nay trực tiếp đối đầu với Y Y mới biết rằng người này pháp lực cao cường vượt xa dự liệu của mọi người. Hiện giờ thương thế của tiểu đồ đệ rất nặng không thể cầm cự được nữa, tốt nhất vẫn là không nên đánh nhau lâu. Bởi vậy Lạc Âm Phàm tự mình đưa tay ôm lấy trọng tử đang nằm trong lòng Yến Thực Châu rồi chỉ nói một câu, lập tức quay trở lại Nam Hoa ngay, sau đó liền ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Quyền 3 chương 36, Tuyết Thiên Sơn. Máu nhiễm đỏ cả một vùng áo trắng của trọng tử. Nhưng cảm giác đau đớn dữ dội ở ngực lại dần dần dịu bớt đi, trọng tử nhanh chóng cảm nhận được sư phụ đang tiếp thêm linh lực cho mình, trong lòng cô bé như có một dòng nước ngọt ngào đang lặng lặng chảy. Trong trí nhớ của trọng tử, sư phụ chưa từng ôm lấy cô bé như thế. Thật thích, thật vững vàng, thật an tâm, khoảnh khắc cô bé nhìn thấy sư phụ, không còn cảm thấy sợ hãi điều gì nữa. Trên người sư phụ có một hương vị thật thơm, thật dễ chịu. Trọng tử lặng lẽ hít vào một hơi, mở mắt ra. Đập vào mắt cô bé là đường cong nhu hòa của chiếc cằm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vài sợi tóc đen nhánh rơi phủ trên mặt cô bé. Không biết vì sao, trọng tử cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đem mặt vùi vào trước ngực Lạc Âm Phàm, rầu rĩ gọi một tiếng, sư phụ. Không có tiếng đáp lại. Sư phụ, người giận sao? Trọng tử mở miệng, nhỏ giọng nói, đệ tử biết sai rồi, sư phụ, người đừng nóng giận. Lại là biết sai, biết sai, biết sai. Mỗi lần làm cho hắn hoảng sợ vô cùng xong. lúc nào cũng chỉ có câu này. Lạc Âm Phàm đang định gỡ trách Trọng Tử thật nghiêm khắc, nhưng nhìn thấy cô bé bị thương nặng, làm sao nỡ trách mắng nữa, chỉ đành nghiêm mặt lại. Sư phụ! Sư phụ! Ngực chợt cảm thấy đau đớn, Trọng Tử ho khan kịch liệt. Cánh tay Lạc Âm Phàm siết chặt, cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cô bé, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trở về rồi nói sau đi. Trọng Tử liền nói, chỉ cần sư phụ không tức giận, đệ tử cam lòng chịu người quả phạt. Lạc Âm Phàm nghiêm khắc nói, trước khi sư phụ bế quan đã nói gì với con, tự tiện chạy đến đây, biết sai ở chỗ nào chưa? Tự tiện chạy đến đây, làm cho sư phụ lo lắng, là đệ tử không đúng. 2 năm rồi, Trọng Tử ở trước mặt hắn cũng học được cách ứng biến linh hoạt, nghiêm trang nhìn hắn, sư phụ dặn con chú ý chính mình, con lại làm cho bản thân bị thương, lại càng không đúng nữa. Làm sao có thể giận tiểu đồ đệ đáng yêu trong sáng như thế này được? Lạc Âm Phàm nhanh chóng rời tầm mắt, không biết nói gì hơn, cuối cùng chỉ biết thở dài. Sư phụ như thế mà lại đỏ mặt nha. Trọng Tử cười trộm, kìm lòng không nổi bèn vươn tay ôm cổ hắn, sư phụ không muốn con bị thương, nhưng người cũng không muốn người khác gặp nguy hiểm mà. Lạc Âm Phàm rất thản nhiên đẩy tay Trọng Tử ra, nói, trí nhớ không tốt, trở về cho con đóng cửa sám hối nửa năm để ghi nhớ cho kỹ. Đệ tử không dám quên. Trọng Tử lại đem mặt chôn vào trong lòng sư phụ, nén cười đến nỗi ngực run run, làm động đến vết thương trên ngực, đau quá bật thốt kêu lên một tiếng. Bị thương nặng như thế này, sư phụ đau lòng còn không hết, làm sao có thể phạt mình được, đóng cửa sám hối chẳng qua là cho mình ở lại trong phòng tĩnh dưỡng cho lành vết thương thôi. Lạc Âm Phàm thấy thế, quả nhiên mềm giọng hơn hẳn, con bị thương đến nguyên khí rồi, không nên nói nhiều. Sư phụ, hình như chúng ta đâu phải đang về Nam Hoa đâu. Đi tiểu Đồng Lai. Tương truyền Bể Đông có một quả núi có tiên ở gọi là Bồng Lai. Theo một truyền thuyết khác thì ở phía đông của Biển Đông, không rõ là xa bao nhiêu dặm, có một vùng nước lớn. Thực tế ở đó là một thung lũng không đáy. Bởi phía dưới của thung lũng không có đáy nên thung lũng được gọi là Quy Khư. Nước từ 8 phương trời và 9 vùng đất, và nước sông Ngân Hà đều chảy đổ vào nơi này, thế mà nước ở đấy chẳng tăng chẳng giảm. Giữa thung lũng này có 5 ngọn núi, Đồng Lai là một trong 5 ngọn núi nằm đó, các núi này cao 30.000 dặm. Và chu vi 30.000 dặm. Đỉnh núi là vùng bằng phẳng, có đường kính 9.000 dặm. Các núi cách nhau 70.000 dặm. Những đền đài và đạo quán trên đỉnh núi bằng vàng và ngọc. Cầm thú ở đó có màu trắng tinh khiết. Cây cối bằng ngọc trai và san hô. Hoa trái có vị thơm ngon dễ chịu. Ai mà ăn được hoa quả ấy sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất tử. Chúng ta đến đó làm gì vậy sư phụ? Trọng Tử kinh ngạc. Đừng nói nhiều. Sư phụ, người mệt không? Đừng nói nhiều. Con không nói nhiều mà. Không được chạy lung tung nữa. Con biết rồi ạ. Lửa giận, kể cả vẻ cố ý lạnh lùng đều theo gió tan đi hết, trên khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ dịu dàng, nổi lên một tia mỉm cười nhợt nhạt, yêu thương nhìn cô bé.